Chương 364, khiêu chiến thất bại. Chương 364, khiêu chiến thất bại. Vàng óng ánh màn trời như dung kim chút xuống, đem đồ vật đại lục chiếu rọi đến huy hoàng như ban ngày. Vô số dương đờ đẫn gương mặt ngước nhìn thương cung, tại cái này mênh mông thiên uy phía dưới lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Trên đỉnh núi kia thiếu niên chỉ dựa vào thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, lại để toàn bộ thương khung đều theo linh lực của hắn lưu chuyển mà biến ảo sát thái. Ân, cơ sở cơ cấu đã thành thẩm chu ngón tay thon dài từ trong ngực lấy ra một quyển hiện ra tinh huy trận đồ, tấm da dê trên mặt du tẩu màu ám kim trận văn. Phần này trận đồ đúng là hắn từ Ninh Võ Thành vị kia thiên địa cảnh võ giả trong động phủ thu hoạch, trải qua hắn cải tạo, đã có thể thực hiện vạn dặm truyền tống công năng, lại có thể hình thành tuyệt đối bình chướng chống cự ngoại địch. Hiện tại, chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Lên. Theo thẩm chu hét lên từng tiếng, trận đồ hóa thành lưu quang bay thẳng cửu tiêu. Nghìn vạn đạo kim tuyến từ hư không hiện hiện, như là thiên thần chấp bút, tại giữa tầng mây phát họa ra ngang qua ngàn dặm lập thể trận văn. Sùng Vũ Hầu bọn người ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia sen lẫn trong trận văn mơ hồ có tinh thần lưu chuyển, đúng là đem trọn phiến thương khung đều hóa thành trận pháp một bộ phận. Ngài lại tiêu hao 500.000 điểm thiện hạnh giá trị đằng sau, nhất kiện bố trận thành công. Công đức lục bên trên kim quang lóe lên, thẩm chu khỏe môi khẽ nhếch, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như vậy quy mô loại cực lớn trận pháp, đổi lại bình thường thiên địa cảnh trận pháp sư, chỉ là cấu trận, xây trận, khởi động các loại một loạt rườm rà chương trình, liền cần hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm trở lại đây. Càng không nói đến bảy trận bên trong cần thiết thiên tài địa bảo trồng chất như núi, tuyệt đối là một cái loại cực lớn công trình. Nhưng với hắn mà nói, bất quá một ý niệm, nhất kiện bố trận khởi động, chỉ cần bỏ ra nhất định thiện hạnh giá trị, trong chớp mắt liền có thể hoàn thành bình thường trận pháp sư suốt đời khó đạt đến sự nghiệp to lớn. Lấy thẩm chu bây giờ tu vi, nay phù hộ chúng sinh trận pháp như toàn lực vận chuyển, võ thánh cấp bậc võ giả hoàn toàn không có công phá khả năng, tuy là hai tam cảnh thiên địa cảnh cường giả, cũng mơ tưởng vì tiện phá đi. Theo bảy trận triệt để hoàn thành, trên bầu trời phong bạo thanh âm dần dần lắng lại, kim quang óng ánh cũng như thủy triều xuống giống như chậm rãi thu liễm. Xanh thẳm màn trời tái hiện, tiêu dương lại lần nữa rọi khắp nơi đại địa. Nhưng mà, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc, rung động một màn đập vào mi mắt, một đầu không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm rộng rãi chất vòng, như ngân hà rủ xuống, vờn quanh cả tòa đồ vật đại lục, vắt ngang ở trên bầu trời. Thật không hổ là bệ hạ, quả thực là thần tích a. Sùng Vũ Hầu bọn người hai tay không tự giác nắm chặt, trong mắt nóng bỏng. Trông thấy hùng vĩ như vậy khoa trương một màn, một đám thần tử trong lòng kính ngưỡng mặc dù đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại vẫn tại nước lên thì thuyền lên. Thẩm Chu chậm rãi thu về bàn tay, khóe môi nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ đại lục đều sôi trào cùng nhiệt gieo họ. Các lao bách tính mặc dù căn bản không rõ trận pháp này chân chính ý nghĩa, lại đều khàn cả giọng hô to bệ hạ vạn tuế, trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên gần như mù quáng sùng kính, phảng phất nhìn lên đám mây thần linh. Sách, chiến trận này, vạn dân triều bái một màn này, làm thẩm chu khỏe miệng đều có chút không kiềm được, kém chút liền cười ra tiếng. Chấm thế nhưng là hoàng đế, đến uy nghiêm hắn ở trong lòng mặc niệm, cảm đường còn căng đến càng lăng lệ. Kiến tạo loại cực lớn trận pháp, phù hộ chúng sinh, thiện hạnh giá trị 1 năm 0000 trong đầu đột nhiên truyền đến công đức lục nhắc nhở, mà chính là đạo này nhắc nhở. Cũng thành công để thẩm chu không nên cười khiêu chiến tuyên bố thất bại, lộ ra nụ cười sán lạ. Khu cụ mượn ho khan xoay người công phu, thẩm chu nhanh chóng lau mặt. Lại quay đầu lúc, lại là bộ kia uy nghiêm sâu nặng bộ dáng. Làm tốt kết thúc công việc làm việc đằng sau, liền nên đi. Thẩm chu ngửa đầu nhìn về phía thiên cung, hạ giới dừng lại thời gian đã đủ lâu, bây giờ hộ giới đại trận đã thành, là thời điểm tiếp tục đánh liều. Về phần phương này địa giới hoàng long, còn có khuôn mặt chết kia thẩm chu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, tốt nhất cả hai có thể giống những cái kia vô năng trượng phu mở dạng, vĩnh viễn ngủ như chết đi qua, đừng tỉnh lại bướng bận. Vâng. Trong chốc lát, thiếu niên áo bào phân phật, quanh thân kim quang như liệt dương nổ tung, cả người hóa thành một đạo sáng chói lưu quang phóng lên tận trời. Đại hạ hoàng cung, Sùng Vũ vệ đám người ngửa đầu nhìn lên trời, đều bị cái này kinh thế hai tục thiên địa dị tượng chấn nhiếp. Cái này bệ hạ không ngờ tiến hóa đến cảnh giới như thế sao? Đây đã là thần tiên đi. Đúng vậy a, quá khoa trương. Bạch Phong, Mạc Vô Ngân bọn người hầu kết nhấp đồ, thanh âm phát khô, trong thoáng chốc phảng phất lại về tới thiên kiêu doanh thời gian, khi đó bệ hạ mặc dù cũng kinh tài tuyệt diễm, lại cuối cùng còn cùng bọn hắn tại chung một mái nhà tu luyện. Mà bây giờ, chúng ta thật xem như cùng thế hệ sao? Có người đắng chát nói nhỏ. Lâm Ngữ Tĩnh đứng yên dưới hiên, tố thủ vô ý thức siết chặt màu son lan can, so với những người khác rung động, nàng thì là lộ vẻ có chút cô đơn, rõ ràng trong lòng chứa những chuyện khác. Nàng sớm biết Thẩm Chu trở về, lại ngay cả xa xa liếc mắt một cái tư cách đều không có cái kia đạo thẳng lên thanh vân thân ảnh, cuối cùng cùng nàng cách rời ra khác nhau một trời một vực. Chính nghĩ như vậy, một đạo trong sáng mỉm cười tiếng nói bỗng nhiên theo gió phật đến, rõ ràng nhẹ như thì thầm, lại chấn động đến đám người thần hồn câu chiến. Lâm quan chủ, gần đây vừa vặn rất tốt. Lâm Ngữ Tĩnh toàn thân run lên, đống nhiên quay đầu. Thẩm Chu liền như vậy không có dấu hiệu nào đứng ở dưới hiên, Huyền Kim Đường Vân Y Liễu mẹ bị gió nhẹ nhẹ nhàng nhấc lên, tấm kia tuấn mỹ trên dung nhan ngậm lấy cười yếu ớt. Lâm Ngữ Tĩnh hô hấp trì trệ, cũng biết quay mặt qua chỗ khác, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy rủ xuống tóc đen, ngay cả thính thai đều nhiễm lên màu đỏ. Bệ hạ. Mặc Vô Ngân bọn người dọa đến đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, lại cảm giác một cỗ nhu lực chống rông nâng hai đầu gối. Miễn lễ. Thẩm Chu tay áo nhẹ phẩy, người ta cũng coi là ngày cũ đồng môn, tự mình liền không cần phải phiền phức như thế. Đám người cổ họng tăng lên, trong lồng ngực giống thăm dò chỉ nhảy nhót tương bừng con thỏ. Lời tuy như vậy, nhưng trước mắt này vị trung quy là chấp trưởng càn khôn cựu ngũ trí tôn a. Năm đó cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó yêu ma thiếu niên, sớm đã đứng ở bọn hắn cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới độ cao. Chương 365, căn bản là ngạo mạn không nổi. Chương 365, căn bản là ngạo mạn không nổi ân hạ giới hoàn cảnh tu luyện, quả nhiên vẫn là kém chút. Thẩm Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần niệm đảo qua ở giữa, đã đem Lâm Ngữ Tĩnh tu vi thu hết vào mắt, tứ cảnh đỉnh phong. Cho dù dốc hết đại hạ cả nước tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, tốc độ này trong mắt hắn vẫn như cũ chậm làm cho người thở dài. Lần này trở về, ta chuẩn bị mang một nhóm người tiến vào thượng giới. Thẩm Chu ngồi yên mà đứng, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ như sấm, thượng giới linh khí như nước thủy triều, thiên tài địa bảo túi nhặt đều là. Các ngươi có nguyện ý hay không tùy hành a? Thượng giới? Đám người con ngươi cực chấn, đây chính là trong truyền thuyết địa giới. Đối với bọn hắn tới nói không khác thiên cung. Bạch Phong kích động đến suýt nữa cắn được đầu lưỡi, Mạc Vô Ngân càng là liền hô hấp đều dừng lại, lấy bọn hắn tư chất, lại có một ngày có thể đăng lâm thượng giới. Đi. Bệ hạ, chúng ta nguyện ý. Cầu còn không được. Đám người tranh nhau chen lấn đứng thành, sợ chậm một bước cơ duyên này liền sẽ chạy đi. Thẩm Chu ánh mắt lại vượt qua bọn hắn, rơi vào từ đầu đến cuối túi đầu Lâm Ngữ Tĩnh trên thân. Lâm quán chủ đâu? Lâm Ngữ Tĩnh đầu ngón tay khẽ run lên, đem bên tóc mai tản mát sợi tóc đừng đến sau tai, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, ta thì không cần. Nàng dương mắt màn, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười, ta tư chất này, lúc trước ngay cả tiến thiên tiêu doanh đều là nắm quan hệ của ngươi, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chính mình điểm ấy không quan trọng tu vi, tại thượng giới sợ là ngay cả đứng ổn gót chân cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là trợ giúp Thẩm Chu. Cùng trở thành Thẩm Chu vương hữu, không bằng trông coi phần này hồi ức, ở hạ giới an độ quãng đời còn lại. Không, ngươi có thể giúp đỡ đại ân. Thẩm Chu mang theo ôn nhuận ý cười nói ra, ta cần mượn ngươi thiên phú dùng một lát, có thể nguyện theo ta đồng hành. Đây cũng không phải là an ủi, thượng giới những cái kia gấp đón đỡ bồi dưỡng yêu ma ấu thể, chính cần Lâm Ngữ Tĩnh phần kia bẩm sinh võ đạo thiên phú. Coi là thật. Lâm Ngữ Tĩnh mắt hạnh đột nhiên trợ to, thon dài lông mi tại trong quang mang run rẩy. Thẩm Chu cười nhẹ một tiếng, ta khi nào lừa qua ngươi? Lâm Ngữ Tĩnh hốc mắt có chút phím hồng, khóe miệng lại không tự chủ được giơ lên, cái kia ta nguyện ý. Có thể giúp đỡ Thẩm Chu bận biểu ý nghĩ này để nàng trong lòng dâng lên một trận ấm áp, trong lòng u ám cũng theo đó quét sạch sành sanh. Năm ngày quang cảnh thoáng qua tức thì. Trong đoạn thời gian này, Thẩm Chu bày ra vượt giới truyền tống đại trận đã trải qua toàn phương vị khảo thí, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Phía đông đại lục kinh thành đầu đường, tóc vàng mắt xanh tây lục người dần dần nhiều hơn. Bọn hắn hoặc sợ hãi thán phục tại phương đông kiến trúc mái cong sừng bệnh, hoặc ngừng chân tại trà lâu trước hiếu kỳ nhìn quanh. Mà tây đại lục các đại trong thành bang, cũng khắp nơi có thể thấy được thân mang đông lục phục sức thương khách vãng lai xuyên thẳng qua. Mỗi tòa thành trì cỡ lớn khu vực trung tâm đều đứng sừng sững lấy một tòa do nơi đó chấn phủ ti nghiêm ngặt quản khống truyền tống trận cỡ nhỏ. Những trận pháp này như là thời đại mới dịch trạm, đem hai mảnh đại lục chặt chẽ tương liên. Đám thương nhân mang theo dị vực quý hiếm hàng hóa đi tới đi lui ở giữa, các học giả trao đổi riêng phần mình trí tuệ kết tinh, đám võ giả thì luận bàn lấy khác biệt võ đạo tâm đắc. Hai mảnh đại lục văn minh, ngay tại cái này huyền diệu trận pháp kết nối bên dưới, va chạm ra trước nay chưa có phồn bình tình cảnh. Trên quảng trường hoàng cung, mấy ngàn tên võ giả tuổi trẻ chỉnh tề xếp hàng. Đây đều là các tỉnh tổng binh tuyển chọn tỉ mỉ ra thiên tiêu, giờ phút này chính mang tâm thần bất định cùng chờ mong, chờ đợi theo bệ hạ tiến về trong truyền thuyết thượng giới. Thần quang chiếu xuống bọn hắn trên gương mặt trẻ trung, chiếu rọi ra hoặc khẩn trương hoặc vẻ mặt hưng phấn. Có người không ngừng chỉnh lý vào áo, có người lặp đi lặp lại lau bộ kiếm, càng nhiều người thì là ngước nhìn hoàng cung phương hướng, tưởng tượng thấy vị kia truyền kỳ bệ hạ phong thái. Các tỉnh tổng binh đứng tại đội ngũ phía trước, lời nói thấm thía không ngừng dàn dạy. Thiên hạ anh tài như cá giết sang sông, các ngươi bất quá giọt nước trong biển cả. Trung Xuân Hoa tay cầm trường thương, ánh mắt như điện đảo qua dưới trướng thiên tiêu, đến thượng giới, cần phải cẩn thủ bản phận, không cần bởi vì tự thân thiên phú kiêu ngạo tự mãn, hết thể nghe theo bệ hạ an bài, rõ chưa? Minh bạch. Trung đại nhân, chúng ta nào dám kiêu ngạo a, đúng vậy à, tại trước mặt bệ hạ, ai dám tự xưng thiên tiêu? Nghe những này phát ra từ đáy lòng trả lời, Trung Xuân Hoa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Xác thực, tại trong vùng thiên địa này, có vị kia tuổi còn trẻ liền đăng lâm tuyệt đỉnh bệ hạ châu ngọc phía trước, những này cái gọi là các thiên tiêu chỉ sợ sớm đã khắc sâu lĩnh ngộ được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Đột nhiên, thiên địa vì đó yên tĩnh. Một đạo thân ảnh thon dài chẳng biết lúc nào đã đứng lơ lửng trên không, trường bào màu đen tại trong gió sớm bay phất phới. Tấm kia tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt, lại mang theo làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, chính là đại hạ đương đại đế vương, Thẩm Chu. Tham kiến bệ hạ. Mấy ngàn thiên tiêu đồng loạt quỳ rạp xuống đất, động tác đều nhịp. Bọn hắn ngước nhìn đạo thân ảnh kia, nhịp tim như nổi trống, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tuổi còn trẻ liền đã quân lâm thiên hạ, càng là đánh vỡ gông cùm xiềng xích phi thăng thượng giới. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, lại so trong truyền thuyết càng làm cho người ta rung động. Tại bực này tồn tại trước mặt, cái gì ngạo khí, cái gì tự phụ, trong nháy mắt liền bị nghiền vỡ nát. Đứng dậy. Thẩm Chu thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, đều cho ta đứng thẳng. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh tay áo ma sát thanh âm, võ giả tuổi trẻ bọn họ một cái tiếp một cái thẳng tắp sống lưng, như tiêu thương đứng thẳng. Bọn hắn ánh mắt sáng rực, đã mang theo đối với cường giả kính sợ, lại thiêu đốt lên đối với võ đạo nhiệt tình. Trung Xuân Hoa nhìn qua một màn này, vô ý thức nhẹ gật đầu. Những người tuổi trẻ này có lẽ vĩnh viễn đuổi không kịp vị kia bệ hạ bước chân, nhưng ít ra bọn hắn học xong trên con đường tu hành chân quý nhất bài học, khiêm tốn. Người đều đến đông đủ. Thẩm Chu đứng chắp tay, thanh âm trong sáng. Sùng Vũ Hầu tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, bẩm bệ hạ, các tỉnh thiên tiêu tổng cộng 3,72 một người, toàn bộ ở đây. Rất tốt. Thẩm Chu khẽ bước cằm, chư vị tổng binh, lui ra đi. Trung Xuân Hoa bọn người không người cáo lui, lúc gần đi vẫn không quên cuối cùng liếc mắt một cái chính mình tỉ mỉ chọn lựa các đệ tử. Đợi đám người lui trí quảng bên sân duyên, Thẩm Chu váy dài bung lên, trong chốc lát, giữa thiên địa hào quang bạt trượng. Giữa quảng trường hơn 3000 tên thiên tiêu, tại trước mắt bao người hư không tiêu thất. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ lý càn khôn? Sùng Vũ Hầu bọn người hít sâu một hơi. Mặc dù được chứng kiến Thẩm Chu rất nhiều thủ đoạn thông thiên, nhưng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đem mấy ngàn người thu nhập trong tay áo, hay là làm bọn hắn rung động không thôi. Thẩm Chu thì là âm thầm may mắn mà có mới xây thành đại trận, mới có thể nhẹ nhõm như vậy chuyển di hơn nghìn người, bằng không mà nói, liền phải từng cái hướng trong thân thể nhét, hắn hoàng đế bước cách cũng liền đi theo không có. Bước ra một bước, Thẩm Chu đã đi tới Sùng Vũ Hầu bọn người trước mặt. "Lão sư, hạ giới liền giao phó cho ngươi." Lời tuy ngắn gọn, ly biệt chi ý cũng đã đều ở trong đó. Nguyên bản hắn còn muốn mang vị ân sư này tiến về thượng giới, làm sao Sùng Vũ Hầu khăng khăng muốn lưu tại hạ giới phát sáng phát nhiệt. Vi thần định không phụ nhờ bà. Sùng Vũ Hầu trịnh trọng ổn quyền. Nguyễn Triều An nhịn không được tiến lên, bệ hạ nhưng còn có phân phó. Thẩm Chu lắc đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một tờ khuôn mặt quen thuộc, sau đó sửa sang lại y quan, trịnh trọng chắp tay, "Chư vị, bảo trọng. Chúng ta cùng tiến bệ hạ." Đám người cùng kêu lên quy lại. Kim quang chợt hiện, một đạo quang trụ sáng chói đem Thẩm Chu bao phủ, thân ảnh của hắn tại trong quang mang dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sao, tan đi trong trời đất. Chương 366, hình ảnh thái mỹ không dám nhìn. Chương 366, hình ảnh thái mỹ không dám nhìn thượng giới, Bắc vực, Nhật Nguyệt Tông. Tông môn đón khách Tử Hà Hiên bên trong, một vị thân mang tử sam lão giả tay nâng linh trà, nhíu mày, tính tọa tại thanh ngọc trên mặt ghế đá. Hương trà lượn lờ, lại không thể che hết trên mặt hắn vẻ sầu lo. Thiên Xu trưởng lão đứng xuôi tay, tư thái cung kính, thấp giọng nói, "Thanh Tùng tông chủ, thực sự thật có lỗi, chúng ta lão tổ đến nay chưa về, không bằng ngài trước rời bước những châu vực khác." Hắn luôn ngựa cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, trước mắt vị lão giả này chính là Vân Lan Tông tông chủ, thân phận tôn quý, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, nhưng so sánh, Bắc Câu Châu cương vực bao la, cùng chia 24 châu vực. Vân Lan Tông tọa trấn trong đó sông Trạch vực, cùng Bắc vực lân cận. Bởi vì vị trí địa lý hơn một chút quan hệ, Vân Lan Tông địa vị cũng hơi cao hơn Nhật Nguyệt Tông, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi cao một đường thôi, còn chưa có trở lại. Thanh Tùng Tông chủ chậm rãi chống lên thân thể, hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ai đường đường một tông chi chủ, hành tung lại không người biết được. Các ngươi Nhật Nguyệt Tông, chính là như vậy thống ngự Bắc vực. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, tay áo không gió mà bay, nếu là thượng tông sứ giả đích thân đến vấn trách, các ngươi gánh nổi sao? Chẳng lẽ ngay cả phái người tìm một chút dư lực đều không có? Lão hủ chỉ có thể hết sức nỗ lực. Thiên Xu trưởng lao ôm quyền con người, tiếng nói khàn khàn. Được chưa? Thanh Tùng tông chủ khẽ bước cằm, đáy mắt lại lướt qua một vòng ảm đạm. Trước khi tới đây, hắn liền nghe nói Bắc vực phát sinh kịch liệt rung chuyển, Nhật Nguyệt Tông cùng chiếm cứ nơi đây yêu ma huyết chiến một trận chiến, thiên địa cảnh tu sĩ đều vẫn lạc mấy vị, thậm chí là ngay cả tiền nhiệm tông chủ Trương Huyền Đỉnh đều hy sinh trên chiến trường. Cuối cùng làm cho bế quan nhiều năm lão tổ xuất thủ, mới khó khăn lắm trấn áp hòa loạn. Bây giờ Nhật Nguyệt Tông sợ là nguyên khí đại thường, tự lo không xong. Có lẽ vị yêu Nhật Nguyệt Tông lão tổ cũng không phải là mất tích, mà là tận lực tránh mà không thấy. Dù sao đường đường Vân Lan Tông chi chủ đích thân đến muốn nhờ, như trực tiếp từ chối, không khỏi quá rơi mặt mũi. Có thể như vậy ở nút, trốn được nhất thời, còn có thể tránh thoát một thế phải không? Thiên Xu trưởng lão đi ra phòng tiếp khách, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát. Tìm, đi chỗ nào tìm? Vị lão tổ tông này, hắn tổng cộng mới nhận biết không đến nửa tháng, làm việc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngay cả cái bóng dáng đều sợ không được. Bất quá nghĩ lại, đáy lòng của hắn lại dâng lên mấy phần vi diệu tư vị. Đổi lại lúc trước, bực này hắn tông tông chủ đích thân tới đại sự, cái nào đến phiên hắn ra mặt? Không phải Trương Huyền Đỉnh tiếp đãi, chính là Ngọc Hành trưởng lão ứng đối. Bây giờ, ngược lại để cho hắn cái này từ trước đến nay biên giới nhân vật, cũng có đứng tại trước sân khấu cơ hội. Chỉ mong lão tổ mau mau hiện thân mới tốt. Hắn chính em thầm cầu nguyện, chợt thấy một đạo sáng chói kim mang đâm thủng thiên cung. Oanh! Uy áp bàng bạc giống như thủy triều có tới, chấn động đến hắn đạo bảo bay phất phới. Nhật Nguyệt Tông cửa chính, trận pháp truyền thống. Không gian nổi lên gợn sóng, Thẩm Chu thân ảnh như lưu vân giống như phiêu nhiên mà hiện. Thủ trận các đệ tử đầu tiên là khẽ giật mình, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, lập tức thần sắc kỳ biến, cung kính liền muốn quỳ lạy hành lễ. Miễn lễ. Thẩm Chu tay áo nhẹ phẩy, một cỗ kình khí vô hình đống nhiên đẩy ra. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, liền được nhu hòa lực đạo nâng lên, trong chớp mắt thanh ra toàn bộ quảng trường. Bá. Thẩm Chu lại là vung ngược tay lên, hư không chấn động. Nguyên bản trống trải trước điện quảng trường, chỉ một thoáng bóng người đông đảo, lại trống rỗng hiện ra mấy ngàn đạo thân ảnh. Chính là đi theo hắn phá giới mà đến hạ giới các thiên kiêu, mà bọn hắn vừa mới lại tới đây, liền triệt để vỡ tổ. Cái này, đây chính là thượng giới. Có người hít sâu một hơi, lập tức toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Thiên địa linh khí lại nồng đậm đến ngưng tụ thành trạng thái sương mù, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang phun ra nuốt vào linh dịch. Ngẩng đầu nhìn lại, Nhật Nguyệt Tông cửu trọng bậc thềm ngọc thẳng vào mây xanh, hào quang quanh quần cung điện xen vào nhau trong núi, phản phất tiên cảnh. Bệ hạ lời nói không hoa a, có người run giọng thì thào, hạ giới cái gọi là động thiên phúc địa, cùng nơi đây so sánh, đơn giản như là gạch ngói vụn so với Minh Châu. Một đám thiên tiêu ngây người tại chỗ, mặc cho ý địa mệ bị linh phong suy đến bay phất phới. Trong mắt bọn họ chiếu đến tỏa ra ánh sáng lung linh tiên gia khí tượng, trên mặt viết đầy rung động cùng kính sợ. Sợ hai thán phục đằng sau, chúng thiên tiêu cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Thẩm Chu ánh mắt càng nóng bỏng. Đi vào thượng giới ngắn như vậy thời gian, liền đặt xuống như vậy cơ nghiệp, trừ bệ hạ, chỉ sợ không ai có thể làm được. Trong đám người, Lâm Ngữ Tính trong ánh mắt cũng là dị sắc liên tục, nàng là sớm nhất đi theo Thẩm Chu người, chứng kiến qua đối phương quá nhiều kỳ tích. Có thể giờ phút này, vẫn bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến tâm thần chập chờn. Quả nhiên nàng khẽ bước ngực, khoe miệng không tự giác giơ lên, có thể siêu việt Thẩm Chu, vĩnh viễn chỉ có chính hắn a. Trung quanh Nhật Nguyệt Tông chúng đệ tử cũng là trợn tròn trong mắt, lão tổ bất quá là tiện tay vung lên, trên quảng trường lại trống rỗng hiện ra mấy ngàn người ảnh. Thủ đoạn như vậy, coi là thật sâu không lường được. Tham kiến lão tổ. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Thiên Xu trưởng lão bước trên mây mà tới, cùng kính hành lễ. Đứng dậy lúc, ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua đen nghịt đám người, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Đây đều là bản tọa tỉ mỉ chọn lựa đệ tử. Thẩm Chu đứng chắc tay, ống tay áo theo gió lắc nhẹ, từ hôm nay, bọn hắn chính là ta Nhật Nguyệt Tông môn nhân. Là, lão tổ. Thiên Xu trưởng lão đội vàng ứng thanh, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn liếc mắt qua, cái này hơn 3000 người bên trong căn cốt thượng thừa giả, chỉ sợ bất quá giải rác mấy chủ. Nhưng nghĩ lại, lão tổ là nhân vật bậc nào? Há lại hắn có thể vọng thêm phỏng đoán. Nhất định là chính mình tu vi nông cạn, nhìn không ra huyền cơ trong đó. Lão tổ tuệ nhãn cao siêu. Thiên Xu trưởng lão lúc này thẳng tắp cái eo, thanh âm vang dội, có thể được nhiều như vậy anh tài Nhật Tông, quả thật ta Nhật Nguyệt Tông đại hưng nhẹ ra. Đối với Thiên Xu thổi phồng, Thẩm Chu là tập mãi thành thói quen, chỉ là hạ giới các thiên kiêu, khi nghe thấy Thiên Xu trưởng lão đối với nhà mình bệ hạ xưng hô thời điểm, tập thể con ngươi địa chấn đứng lên. Không đúng sao, bệ hạ không phải nói tới làm tông chủ sao? Làm sao biến thành Nhật Nguyệt Tông lão tổ? Giảng đạo lý, tông chủ cái này bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao bệ hạ hoàng vị chính là như thế có được, nhưng là lão tổ bọn hắn thật là suy nghĩ nát óc, đều muốn không ra thân phận này là thế nào kiếm được a. Một cái hạ giới người tới, còn đạt mã là một cái 15 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại biến thành thượng giới một cái tông môn lão tổ? Đảo ngược thiên cương quá mức đi. Thiên Xu trưởng lão, an bài một chút những đệ tử mới này đi. Thẩm Chu lại ra lệnh, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Thiên Xu trưởng lão không người đồng ý, Tuyết Bạch trưởng cần theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Hạ giới 3000 thiên kiêu nghe thấy lần này đối thoại, đồng loạt túi đầu hé miệng, bả vai khả nghi mà run run. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Lâm Ngữ Tĩnh cũng gắt gao cắn môi dưới, khóe mắt biệt xuất nước mắt. Không có cách nào, mặc cho ai trông thấy một cái 15 tuổi thiếu niên, để tóc trắng xóa trưởng lão quỳ xuống đất hô lão tổ, đều rất khó không cười lên tiếng. Hình ảnh thái mỹ không dám nhìn. Những này mới tới đệ tử đều chuyện gì xảy ra? Thiên Xu trưởng lão mở miệng tứ phương, chỉ tu sửa mọi người từng cái mặt đỏ tới mang tai, phản phất tại nhẫn mại cái gì chuyện cười lớn. Hắn có vẻ như cũng không có làm cái gì tốt cười cử động đi. Chương 367, đi làm tay chân chương 367, đi làm tay chân Thiên Xu trưởng lão lắc đầu, dứt khoát không còn xoắn xuýt những người trẻ tuổi này cổ quái phản ứng, ngược lại nghiêm mặt nói, "Lão tổ, còn có một chuyện bẩm báo, Vân Lan Tông tông chủ đến đây bái phỏng." "Vân Lan Tông?" Thẩm Chu ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay tại trong tay áo có chút vất vè, bản tọa bế quan nhiều năm, đối với cái này tông không hiểu nhiều lắm, ngươi lại nói. Thiên Xu trưởng lão đội vàng giải thích, Vân Lan Tông chính là sông trạch vực đệ nhất đại tông, lần này đến đây, hình như có chuyện quan trọng muốn nhờ. Coi thần sắc, có chút đội vàng. A. Thẩm Chu đôi lông mày trao lên, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, nếu như thế, liền dẫn bản tọa đi chiếu cố vị tông chủ này. Tuân mệnh. Thiên Xu trưởng lão không người đáp ứng, lập tức ngoắc gọi mấy tên chấp sự, an bài Thẩm Chu lần này mang tới các thiên tiêu. Từ Hà Hiên bên trong, Vân Lan Tông tông chủ Thanh Tùng hai đầu lông mày đã lộ ra không kiên nhẫn. Ai, được rồi, hắn đứng người lên, đang muốn phẩy tay áo bỏ đi, chợt nghe ngoài điện truyền đến Thiên Xu trưởng lão hồng trung giống như sướng hát, lao tổ giá lâm, tiếp lấy, liền có một bóng người đi vào trong điện. Thanh Tùng đầu ngón tay một trận, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng đối phương tận lực lãnh đạo, không nghĩ tới lại thật hiện thân. Bất quá đợi thấy rõ người tới, hắn con ngươi hơi co lại, cái kia bị Nhật Nguyệt Tông trên dưới tôn làm lao tổ tồn tại, đúng là cái mặt mày như vẽ thiếu niên lang. Thanh Tùng đến cùng là người kiến thức rộng rãi, kinh ngạc bất quá thoáng qua tức thì. Tu chân giới có thuật chú nhan lão quái vật còn thiếu a? Không chừng trước mắt vị này chính là cái nào bế quan ngàn năm lão cổ đồng. Hắn lúc này chắp tay thi lễ, váy dài rủ xuống như mây, tại hạ Thanh Tùng đạo nhân, Vân Lan Tông tông chủ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thẩm Chu thiếu niên răng môi khẽ mở, lạnh nhạt phun ra hai chữ. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Thanh Tùng dáng tươi cười đột nhiên chỉ trệ, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Giống như có chỗ nào không đúng. Ngươi không phải Nhật Nguyệt Tông lão tổ sao? Hay là Trương Huyền Đỉnh tổ tông theo lý thuyết hẳn là họ Trương mới đúng chứ? Làm sao họ Thẩm a? Thiên Xu trưởng lão đi theo Thẩm Chu sau lưng, nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong tay phất trần kém chút vào tay. Hắn lúc này mới giật mình, từ khi vị lao tổ này hiện thế đến nay, lại không người xin hỏi kỳ danh huy. Giờ phút này đột nhiên từ bản nhân trong miệng toát ra một cái Thẩm Chu, trực tiếp cho hắn làm tròn váng. Đó căn bản không cấp a. Thiên Xu mày trắng của loạn, thầm nghĩ, chờ một chút, hẳn là lao tổ cố ý che lấp thân phận. Là ngàn năm trước bế quan lúc, nhất định là kết xuống không ít nhân quả. Bây giờ dùng tên giả hành cậu, chính là vì tránh đi những cái kia năm xưa thủ cũ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có lý, liên đối nhìn Thẩm Chu ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần ta hiểu ý vị. Thẩm Chu dư quang đảo qua Thiên Xu không ngừng biến hóa sắc mặt, nhìn đối phương biểu lộ, có vẻ như đã bản thân công lược, cũng không cần hắn đi giải thích cái gì. Rất không tệ. Thanh Tùng đạo hữu, không biết lần này tới có chuyện gì quan trọng a? Thẩm Chu thần sắc như thường, tiếp tục hỏi. Thanh Tùng nghe vậy cũng không muốn nhiều như vậy, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, lần này cũng không phải là lao phu bản ý đến đây. Hắn áo bảo tím ống tay áo có chút rung động, chính là thụ Huyền Minh Tông nhờ vả. Huyền Minh Tông Thẩm Chu dưới đáy lòng mặc niệm cái này xa lạ danh hiệu. Thượng giới tông môn săn sát, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng không nóng lòng truy vấn, chỉ là chậm đợi đoạn ở dưới. Huyền Minh Tông mời ta các loại tiểu tông tông chủ, cùng bọn hắn trưởng lao chung phó một trận yến hội. Thanh Tùng nói, trong tay áo ngón tay không tự giác nắm chặt. A. Thẩm Chu đuôi lông mày gảy nhẹ, nghe tới ngược lại là bình thường. Chỉ là ánh mắt của hắn tại Thanh Tùng căng cứng trên khuôn mặt quét qua, đạo hữu như vậy thần sắc, hẳn là có ẩn tình khác. Thanh Tùng cười khổ một tiếng, hạ giọng nói, thực không dám giấu giếm, Huyền Minh Tông thất trưởng lão con trai độc nhất bị đối phương bắt đi, lần này tên là dự tiệc, kỳ thực là muốn đi đàm phán chuộc người. Triệu tập chúng ta, bất quá là suy nghĩ nhiều đụng mấy vị thiên địa cảnh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ giữ thể diện thôi. Sách, nguyên lai là muốn ăn đòn tay, hắn đường đường một tông chi chủ, lại để cho đi cho những tông môn khác một vị trưởng lão làm tay chân. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu cao mày nói, loại chuyện này, bọn hắn Huyền Minh Tông không thể tự kiểm chế xử lý à, cái này có lẽ đại tông môn cùng chúng ta những tiểu môn tiểu phái này khác biệt đi, người ta là một tôn quái vật khổng lồ, là toàn bộ Bắc Câu Châu phương Bắc số một số hai đại tông môn, nếu đối phó yêu ma chi hỏa nhiều vô số kể, đoán chừng bận không qua nổi. Nói đến cuối cùng, Thanh Tùng đạo nhân trong giọng nói đã mang theo mấy phần không xác định. Nghe thấy lời này, Thẩm Chu lại là càng thêm kỳ quái, theo lý thuyết, bực này đại tông môn điều mấy người cao thủ nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Gặp Thẩm Chu trầm mặc, Thanh Tùng thì là tiếp tục nói, Thẩm đạo hữu, việc này chỉ sợ không từ chối được. Người trước kia đang bế quan, có lẽ đối với trước mắt tình thế còn chưa đủ rõ ràng, vị kia Huyền Minh Tông thất trưởng lão đối với hai ta tông đều là rất có chiếu cố, không phải hắn, hai ta tông chỉ sợ ngay cả tham gia Trung Châu Vạn Tông đại hội tư cách đều không có như lần này không đi, sợ là gây mất chúng ta tấn thăng con đường. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, huống hồ chỉ là đàm phán mà thôi, đàm luận đến lúc tất cả đều vui vẻ, như đàm phán không thành, tự có vị kia Huyền Minh Tông trưởng lão gánh lấy. Thanh Tùng lời nói thâm tía khuyên cáo, dù sao hắn thấy, Vân Lan Tông cùng Nhật Nguyệt Tông đều là trên một sợi thừng châu chấu. Tại vùng đất xa xôi này, công pháp truyền thừa, tu hành tài nguyên cũng không sánh nổi những đại tông môn kia, bọn hắn cần Huyền Minh Tông dịu dắt. Thiên Xu trưởng lão lúc này cũng tới trước một bước, hạ giọng nói, lão tổ, chuyện này là rất trọng yếu, ta nhớ được Trương Huyền Đỉnh khi còn sống, đều đối với vị kia Huyền Minh Tông thất trưởng lão phi thường khách khí, phục làm khách quý. Hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, nói câu không dễ nghe, chúng ta Nhật Nguyệt Tông cũng chỉ có thể tại Bắc vực làm mưa làm gió, tại địa phương khác hoạt động, hay là nhìn hắn mắt người sắc cá tốt, đã như vậy, vậy liền cùng nhau đi tới. Thẩm Chu khẽ bước cằm, khi nào khởi hành? Hắn đã đem Nhật Nguyệt Tông chấn phái công pháp đều hiểu thấu đáo, tiếp tục khâu tỏa tiềm tu sát thực khó có tiến thêm, chẳng mượn cơ hội này, nhìn xem cái này Bắc Câu Châu tu chân giới đến tuột cùng ra sao quan cảnh. Như vậy rất tốt. Thanh Tùng nghe vậy, trên mặt nếp nhăn giãn ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn thấy, vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ, tu vi làm sao cũng sẽ không yếu tại Trương Huyền Đỉnh, chuyến này khẳng định càng có thể lớn mạnh thanh thế. Sau 3 ngày giờ ngọ khởi hành, Thanh Tùng chắp tay nói, ta Vân Lan Tông thuật luyện khí còn có thể, đến lúc đó tự nhiên chuẩn bị tốt phi thuyền, do lão phu tự mình đến nói với bạn. Vậy cứ như thế định. Thẩm Chu đồng ý xuống tới. Tốt, lại xuống cáo từ trước. Nếu Thẩm Chu nguyện ý đồng hành, Thanh Tùng cũng cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, hắn mặt lộ dáng tươi cười, tại Thiên Xu trưởng lão cùng đi rời đi. Chương 368, nhét không xuống, căn bản nhét không xuống. Chương 368, nhét không xuống, căn bản nhét không xuống. Bị Thẩm Chu từ hạ giới mang tới các thiên tiêu, rất nhanh liền tại Nhật Nguyệt Tông giàn xếp lại. Bọn hắn cùng tông môn đệ tử ngồi chung luận đạo đường, lắng nghe chấp sự trưởng lão giảng giải huyền diệu đạo pháp, trung phó linh tuyển bí cảnh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, càng hưởng dụng ngày bình thường ở hạ giới khó gặp thiên tài địa bảo. Ngắn ngủi trong mấy ngày, những ngày hạ giới thiên kiêu tu vi tựa như mọc lên như nấm giống như liên tục tăng lên, càng đem không ít Nhật Nguyệt Tông bản thổ đệ tử đều bỏ lại đằng sau. Như vậy đột nhiên tăng mạnh chi thế, cũng làm cho không ít trưởng lão chấp sự vỗ tay cảm thán, quả nhiên là bọn hắn nhìn sai rồi, lao tổ mắt sáng như đuốc, chọn lựa nhân tài quả nhiên không phải tầm thường. Bất quá, kỳ thật kinh người như vậy tốc độ tu luyện, kỳ thực là bởi vì bọn hắn sơ lâm thượng giới, nồng độ linh khí đột nhiên tăng mang đến ngắn ngủi bộc phát. Đợi thời gian một lúc lâu, những thiên kiêu này tiến độ tu luyện tự sẽ dần dần hướng tới bình ổn. Một bên khác, thông qua truyền thống trận, Lâm Ngự Tĩnh bị Thẩm Chu dẫn tới Bách Độc Quật, ân hiện tại nơi này hẳn là được xưng là Nhật Nguyệt Tông nuôi dưỡng căn cứ. Lâm quan chủ, nơi đây liền giao phó ngươi. Thẩm Chu một bên nói, một bên đem Lâm Ngự Tĩnh dẫn tới một vùng thung lũng trước, tiếp lấy, Lâm Ngự Tĩnh liền nhìn thấy làm nàng ra đầu tê dại một màn, chỉ gặp núi non trùng điệp ở giữa mở ra mấy chục cái hợp quy tắc thú lan, trong thú lan chất đầy cái các loại loại hình yêu ma ấu thể, còn có một số được thả ra, chính tập hợp một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chơi bừa. Những này mới sinh ma vật đều chưa khai trí, có mọc lên lân xí tại trong vũng bùn bay nhảy, có đỉnh lấy sừng lẫn nhau chống đối, càng có toàn thân xích hồng ấu thú, phun ra thật nhỏ ngọn lửa. Toàn bộ sơn cốc đều vang lên hoa hoa phun một mảnh khóc nỉ non, mà phụ trách nơi này Nhật Nguyệt Tông đệ tử thì là luôn cuống tay chân. Cái này, nhiều như vậy yêu ma, A Lâm Ngự Tĩnh miệng thơm khẽ nhếch, không khỏi khiếp sợ, cho dù nàng có thuần dưỡng yêu ma võ đạo thiên phú, cũng cảm giác căn bản bận không qua nổi a. Chú ý tìm từ. Thẩm Chu thì là gậy nhẹ đốt ngón tay, cải chính, đây đều là linh thú, tương lai muốn đăng ký tạo sách. Nói đến đây, Thẩm Chu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, kể từ hôm nay, Lâm quán chủ ngươi liền có thể trọng thao cựu nghiệp. Bất quá lần này không phải võ quán ngừng nói mà là bảo khả mộng đạo quán. Bảo cái gì? Lâm Ngự Tĩnh mở miệng nhíu mày. Thẩm Chu cũng đã phối hợp tiếp tục nói, ngẫm lại xem, cho dù ngươi thiên tư có hạn, tu vi khó tiến, nhưng chỉ cần nắm trong tay mấy triệu yêu ma đại quân, chính là võ thánh thậm chí là cảnh giới cao hơn tu sĩ, cũng không làm gì ngươi được. Lâm Ngự Tĩnh không tự giác đè lại tim, thiên phú của nàng có thể đem tự thân xem như vật chứa, dung nạp yêu ma, nhưng là ngẫm lại chính mình muốn dung nạp thành trăm ngàn vạn yêu ma cũng cảm giác số lượng quá nhiều quá lớn, căn bản nhét không xuống a. Bất quá Thẩm Chu cho nàng vẽ bánh nướng, lại làm cho nàng huyết mạch phấn trường, phản phất trông thấy vạn thú buôn đằng bao la hùng vĩ chiến trường. Lâm Ngự Tĩnh nhìn qua trước mắt cái này nhìn không thấy bờ đàn thú, cổ họng không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, cuối cùng hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói, ta hết sức nỗ lực. Rất tốt. Thẩm Chu thỏa mãn nhếch miệng, lại từ trong tay áo lấy ra một cái toàn thân trắng muốt hộp ngọc. Nắp hộp mở ra trong ngay mắt, một sợi thấm vào ruột gan mùi thơm tràn ngập ra, chỉ gặp trong hộp lặng lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn màu đỏ viên đan dược, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt kim văn. Vật này tên là Tẩy Tủy Thông Huyền Đan, ăn vào sau có thể trợ ngươi tẩy tinh phạt tủy, tăng lên võ đạo thiên phú. Thẩm Chu đem hộp ngọc đưa tới trước mặt nàng, ngươi lại thử một chút. Viên đan dược này là hắn từ Nhật Nguyệt Tông tàng bảo các bên trong đoạt được, đối với võ thánh cảnh giới trở xuống võ giả hữu hiệu. Thẩm Chu chính mình sớm đã không dùng được, bên người hảo hữu bên trong cũng chỉ có Lâm Ngữ Tĩnh có một cái không sai võ đạo thiên phú, vừa bận bật tận kỳ dụng. Lâm Ngữ Tĩnh đầu ngón tay khẽ run bưng lấy hộp ngọc, khó có thể tin ngẩng đầu, cái này, vực này hiếm thấy chất bảo, coi là thật phải ban cho ta. Đương nhiên. Thẩm Chu khẽ cười một tiếng, phục đan sau cần tĩnh tọa điều tức, đợi dược lực từ từ tăng ra, như vậy đi, ngươi đi trước bế quan một đoạn thời gian, ta rất chờ mong ngươi thăng cấp sau võ đạo thiên phú à. Ta đã biết. Lâm Ngữ Tĩnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, vội vàng như nhặt được trí bảo giống như đem đan dược tiếp thân cất kỹ. Giờ khắc này, nàng lại đối tương lai một lần nữa tràn ngập hy vọng. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Vào lúc giữa trưa, một đạo cứng cắp tiếng nói từ Nhật Nguyệt Tông ngoại sơn môn truyền đến, Thẩm đạo hữu, lão hủ đúng hẹn mà tới. Tiếng như tiếng thông reo, quanh quẩn dãy núi. Tới. Thẩm Chu thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang lướt đi sơn môn. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Thanh Tùng đạo nhân đứng ở một phương thanh ngọc trên phi thuyền. Phi thuyền kia toàn thân bích đấu, tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh nhuận linh quang, thân thuyền ẩn ẩn có vân khí lở lở, quả nhiên là tiên gia khí tượng. Thẩm đạo hữu. Thanh Tùng đạo nhân chắp tay đón lấy, đợi Thẩm Chu đạp vào phi chu, lại chưa lập tức thôi động pháp khí. Hắn vây râu trầm ngâm một lát, cuối cùng là mở miệng nói, khởi hành trước, có chuyện cần cùng đạo hữu thương nghị. Cứ nói đừng ngại. Thẩm Chu chắp tay đứng ở đầu thuyền, ghé mắt liếc đến. Thanh Tùng đạo nhân cân nhắc từ ngữ, chuyến này đâu, chúng ta chỉ cần chống đỡ cái trận diện. Mong rằng đạo hữu thu liễm chút phong mang, chớ có quá mức lời đến khỏe miệng lại vòng vo cái ngoặt, chớ có quá mức đặc lập độc hành mới tốt. Thanh Tùng có được tuệ nhãn thức nhân võ đạo thiên phú, cái này võ đạo thiên phú cũng không tính mạnh, chỉ là có thể hơi phát giác được những người khác thật. Bắt đầu thấy vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ lúc, Thanh Tùng không những không có cảm nhận được ngàn năm lão quái trầm ổn, phản cảm giác một cỗ nhuệ khí đập vào mặt, như lưỡi dao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nếu không có cái kia thân sâu không lường được tu vi, hắn cơ hồ muốn coi là trước mắt là cái hăng hái thiếu niên lang. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cố ý mở miệng nhắc nhở. Đi. Thẩm Chu cũng rất thẳng thắn đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn từ trước đến nay thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người chi đạo. Giống như lần này thượng giới sự tình, hắn nguyên bản cũng không muốn đối với Trương Huyền Đình bọn người xuất thủ, nhưng người nào để Trương Huyền Đình đứa con kia trước tính toán hắn đâu? Nói cho cùng, bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, hắn cái này Nhật Nguyệt Tông lão tổ, cũng là bị buộc lên làm đó à. Thẩm đạo hữu có thể thông cảm thuận tiện. Gặp Thẩm Chu đáp ứng nhẹ nhõm như vậy, Thanh Tùng nuốt dâu mà cười, hắn nghiêng người tránh ra nửa bước, làm cái xin mời thủ thế, đạo hữu lại đi vào nghỉ ngơi, cái này bảo thuyền liền giao cho lão hủ đến khống chế. Đi đường trong lúc đó, nhàn rỗi vô sự, Thẩm Chu liền tinh tế hỏi tới tứ đại bộ châu cách cục. Thanh Tùng vê dâu trầm ngâm, chậm rãi nói đến, Bắc Câu Châu mặc dù tông môn san sát, nhưng chân chính người đứng đầu lại là những cái kia bảng quan thần minh. Thần minh? Không sai. Thanh Tùng gật đầu, chỉ là những này thần minh thừa hành vô vi chi đạo, cực ít hỏi đến thế tục. Cho nên Bắc Câu Châu trên mặt nổi, vẫn là lấy nhân tộc tu sĩ vi tôn. Nói đến chỗ này, hắn lông mày cau lại, không quá gần chút năm, yêu tộc thế lực cho tàn lại cháy, ngược lại là càng hung hăng ngang ngược về phần tứ đại bộ châu mà khác ba châu. Thanh Tùng cười khổ lắc đầu, lão hủ cả đời nhốt ở Bắc đều, đối với Tây Nưu, Nam Chiêm, Đông Thắng ba châu, thực sự biết rất ít. Thẩm Chu cũng không có tiếp tục truy vấn, đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp thần minh cái từ ngữ này. Phải biết, trước mắt vị này nói cười cười Thanh Tùng đạo nhân, thế nhưng là thực sự thiên địa cảnh cường giả tối đỉnh, có thể làm cho hắn đều như vậy ca tụng tồn tại. Đối phương trong miệng thần minh, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tên giả mạo. Chương 368, huynh đệ ngươi tốt hương. Chương 368, huynh đệ ngươi tốt hương. Thẩm Chu an tĩnh tiêu hóa lấy những tin tức này, cái này Bắc Câu Lô châu nước, xem ra so với hắn tưởng tượng được căn sâu. Nếu nơi đây như vậy ngọa hổ tàng long vậy liền tạm thời sống chết mặc bay, im lặng phát đại tài đi. Không thể không nói, cái này Bắc Câu Châu rộng lớn, hoàn toàn vượt quá Thẩm Chu dự kiến. Thanh Tùng chiếc phi thuyền này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, có thể rời đi Bắc vực lại cũng tiêu hao một nén nhang quan cảnh. Bây giờ hai canh giờ đi qua, nhưng vẫn không tới mục đích. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt đất bao la thủy lục giao thoa, xanh um tươi tốt giữa rừng rậm, người ở mỏng manh đến đáng thương. Xem ra giới này tu sĩ, hơn phân nửa đều ẩn núp tại trong tông môn. Thẩm Chu như có điều suy nghĩ, bất quá cũng là, ở đây phương địa giới, những cái kia lạc đản sinh linh, xác thực rất khó có thành tựu. Lời còn chưa dứt, bảo thuyền bỗng nhiên có chút trầm xuống, hướng phía dưới vân hải lao xuống mà đi. Thẩm đạo hữu, điểm tập hợp đến. Thanh Tùng đạo trưởng vất tay áo đứng dậy. Thẩm Chu trong mắt nhìn lại, chỉ gặp một tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi cương phong phần phật, sớm đã đứng thẳng hai bóng người. Bên trái là cái trung niên nam tử, người khoác màu đen áo choàng, bên hông treo lấy một thanh không vỏ cổ kiếm. Phía bên phải thì là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ, một bộ màu đỏ tía váy lụa, cổ tay ở giữa chín mai chuông vàng không gió mà bay, phát ra nhỏ vụn thanh âm. Phi Chu phủ vừa rơi xuống đất, Thanh Tùng liền cười chắp tay, hai vị đạo hữu đợi lâu. Hai người này đều là những châu vực khác tu sĩ, nam tử kia chính là Lôi Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão Nhạc Tiên Sơn, thiếu phụ thì là Nam Huyền Âm các chủ Tô Anh. Hai người đều có thiên địa cảnh hậu kỳ tu vi, lần này cũng là ứng Huyền Minh Tông mời đến đây trợ trận. Mà hai người này trông thấy Thẩm Chu vị này xa lạ Nhật Nguyệt Tông lão tổ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Tô Anh ánh mắt lưu chuyển, Chu Thần kinh hãi, Thẩm đạo hữu, không biết Quý Tông tiền nhiệm tông chủ Trương Huyền Đỉnh bây giờ ở đâu? Tất cả mọi người là từ vắng vẻ Tiểu Châu vực đi ra, ở bên ngoài lăn lộn đều có bao đoàn, giữa lẫn nhau, dù sao cũng hơi giao tình. Thẩm Chu Thần sắc tối sầm lại, thở dài một tiếng, Trương tông chủ đã một tại tay yêu ma. Quả là như vậy. Tô Anh che miệng, kinh ngạc nói, mong rằng đạo hữu nén bi thương. Nhạc Thiên Sơn cũng trầm giọng nói, gần đây yêu ma tàn phá bừa bãi, ta trời hoành vực cũng là họa loạn nhiều lần sinh, thiên hạ này chỉ sợ muốn đại biến. A mấy người đang khi nói chuyện, chân trời chợt có mây đen cuộn. Một chiếc huyền thiết phi chu phá không mà tới, đầu thuyền đứng thẳng vị lão giả mặc hắc bào. Sau lưng hai tên tu sĩ trung niên như tiêu thương đứng thẳng, đều là thiên địa cảnh sơ kỳ tu vi. Lão giả mặc hắc bào này chính là Huyền Minh Tông thất trưởng lão, trên đỉnh đầu danh tự là Triệu Hàn Xuyên. Chư vị đều đến, mời lên thuyền đi. Triệu Hàn Xuyên chắp tay đứng ở mũi tàu, thanh âm khàn khàn như đánh bóng. Bốn người lần lượt leo lên huyền thiết phi chu. Triệu Hàn Xuyên đục ngầu ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng đính tại Thẩm Chu trên mặt, còn lại ba người đều là quen biết cũ, duy chỉ có khuôn mặt này rất là xa lạ. Thanh Tùng thấy thế liền đội vàng tiến lên, vị này là Nhật Nguyệt Tông tân nhiệm tông chủ Thẩm đạo hữu. Tông chủ trước Trương Huyền Đình bất hạnh biết. Triệu Hàn Xuyên bàn tay khô gầy vừa nhấc, cắt đứt câu chuyện. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tới là cái thiên địa cảnh hậu kỳ tu sĩ liền đầy đủ, về phần họ Trương họ Thẩm, cũng không phân biệt. Nhớ kỹ hắn tiếp tục nói, chuyến này tất cả mọi người cần nghe ta hiệu lệnh. Ta để cho các ngươi động thủ, các ngươi mới động thủ, hiểu chưa? Sau khi chuyện thành công, không thể thiếu chư vị chỗ tốt. Cần tuân Triệu trưởng lão phân phó. Thanh Tùng ba người cùng kêu lên đáp lời. Huyền Thiết Phi Chu phá mây mặc sương mù, Thẩm Chu nhìn qua dưới chân xa lạ sông núi hình dạng mặt đất, đã không phân rõ được thân ở chỗ nào. Lại là thời gian một nén nhang qua đi, Phi Chu cuối cùng lơ lửng tại một tòa nguy nga động phủ trước. Đen kịt trên vách đá, Linh Thiên Động ba cái chữ lớn màu đỏ quạch dữ tợn như vết ảo. Đến. Triệu Hàn Xuyên mặt không thay đổi đạp xuống Phi Chu, bóng người khô gầy tại động phủ trước bỏ ra một đạo dài nhỏ bóng ma. Hắn đối với cửa hang trầm giọng nói, Huyền Minh Tông Triệu Hàn Xuyên, đến đây đi gặp. Động phủ trước đứng thẳng cái cao hơn trượng thân ảnh, nghe thấy lời này lập tức hiện ra thân hình, lại là một cái thân mang đạo bảo dương yêu. Nó cầm trong tay phất trần, quanh thân yêu khí ngưng thực như thủy ngân, rõ ràng là thiên địa cảnh sơ kỳ tu vi. Chúng ta là tới tham gia yêu ma yến hội. Trông thấy cái này thủ vệ dương yêu, Thanh Tùng ba người sắc mặt đột biến, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ tới là tình huống này. Thẩm Chu ánh mắt chớp lên, lại chưa lên tiếng. Tốt, là yêu ma mới tốt, ai chờ một lúc ăn trước ghế, lại ăn yêu, há không đẹp quá thay. Chẳng qua trước mắt Thẩm Chu vẫn không có động thủ ý nghĩ, hắn cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Xem tình hình, tựa hồ là Triệu Hàn Xuyên nhi tử bị bọn yêu ma này bắt cóc, như tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ hại con tin tính mệnh. Tất cả mọi người là nhân tộc, Triệu Hàn Xuyên không có đối với hắn biểu hiện ra rõ ràng địch ý, bởi vậy hắn cũng không muốn bại mặt. Trước tiên làm tốt chính mình công cụ hình người đi. Cái kia Dương yêu gặp Triệu Hàn Xuyên đến, lộ ra nhân cách hóa cười lấy lòng, dắt phá la cuốn họng hô, Huyền Minh Tông thượng tiên giá lâm, nhanh chóng nên đón. Rất nhanh, tất sổ soạt tiếng bước chân giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt, cửa hàng đã chật ních mấy chục con hóa hình yêu ma. Những yêu ma này mặc dù đỉnh lấy đầu thú, lại đều mặc chỉnh tề đạo bào. Giờ phút này đồng loạt hướng Triệu Hàn Xuyên thở dài hành lễ, mồm năm miệng mười la hét, cung nên thượng tiên. Bầy yêu tối hậu phương, một đầu trường cảnh lộc chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo. Nó cái kia dài ba trượng cổ từ đạo bảo cổ áo đốn lượn nô ra, rất giống dễ biết di động lương trụ. Đợi để ý bình và táo nhăn nheo, lúc này mới không nhanh không chậm chắp tay, Triệu trưởng lão đường xa mà đến, mời vào chỗ. Triệu Hàn Xuyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào động phủ. Thẩm Chu bọn người theo sát phía sau, vừa vượt qua cửa đá, liền cảm giác một cỗ hôn tàn mùi máu tanh ấm hương đập vào mặt. Trong động đúng là giường cột chạm trổ, Minh Châu khẳng định. Chính giữa bảy biện hai tấm mạ vàng bảo tọa, Triệu Hàn Xuyên không khách khí chút nào chiếm cứ thứ nhất. Một tấm khác trên bảo tọa thì là chiếm cứ một đầu to mọc long yêu, nó trong chảo nắm chặt đầu còn tại gì máu nhân thối, lưỡi dài màu đỏ tươi một quyển, liền đem chọn khối da thịt nguyên lành nuốt vào. Vạn yêu tổng lý vẫn yêu thánh đây là Thẩm Chu tại thượng giới nhìn thấy đầu một cái yêu thánh đối phương tựa hồ lai lịch không nhỏ. Trong động phủ này yêu ma khác tiền tố đều là linh tiên động chỉ có nó là Vạn yêu tông mà lại ly hôn danh tự này cũng có chút quen hay, rồng sinh chín con bên trong, có vẻ như liền có nó. Cho dù là Triệu Hàn Xuyên, trông thấy vị này ly vẫn yêu thánh trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Đầu kia phì long lại ngay cả khỏe mắt liếc qua cũng không quét về phía Triệu Hàn Xuyên, một đôi thật nhỏ mắt dọc, một mực gắt gao đính tại Thẩm Chu trên thân. Nó bỗng nhiên có rúm mũi thở, thật sâu khẽ ngửi, che kín răng nanh miệng lớn chậm rãi toét ra. Vị đạo hữu này, người tốt hương Ali vẫn yêu thánh tiếng nói khàn khàn, lại rõ ràng mang theo vài phần giống cái âm nu, đúng là một con cái rồng. Thẩm Chu thì là cổ quái lườm đầu này phì long một chút, lập tức nói ra, cũng vậy, huynh đệ, kỳ thật ngươi cũng rất thơm. Chương 369, liền ngay cả Thẩm Chu cũng một mặt ngưng trọng chương 369, liền ngay cả Thẩm Chu cũng một mặt ngưng trọng khi mọi người nhìn thấy đầu này to mọc long yêu lúc, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Cầm đầu Triệu Hàn Xuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng Thanh Tùng, Nhạc Thiên Sơn, Tô Anh ba người càng là sắc mặt ngưng trọng, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Long yêu này hiển nhiên không phải linh thiên động yêu ma, nhìn cái kia nhàn nhã tư thái, hơn phân nửa giống như bọn họ là tới làm khách. Nó quanh thân tản ra uy áp kinh khủng, cái kia đậm đặc như thực chất yêu khí tại trong động quật tràn ngập, để ở đây mỗi người đều cảm thấy lưng phát lạnh. Thực lực tuyệt đối còn muốn tại Linh Tiên Động chủ, đầu kia trưởng cảnh lộc phía trên. Giờ phút này, đầu kia to mọc long yêu chính gắt gao nhìn chằm chằm trong bọn họ một người, không che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bị để mắt tới Thẩm Chu chẳng những không hề vẻ sợ hãi, khá bình tĩnh, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản trêu chọc đối phương. Ngươi nói cái gì? Ly Vân Yêu Thánh đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt, quanh thân yêu khí ầm vang bộc phát, chấn động đến động quật bốn vách tường tuân rơi rung động, bản tọa thế nhưng là Đường Đường Thiên Kim đại tiểu thư, ngươi lại dám kêu huynh đệ của ta. Thẩm Chu Lâm vào trầm mặc. Nói thật, trên đời này có thể làm cho hắn không phản bác được sự tình không nhiều, nhưng nhìn trước mắt đầu này hung thần ác sát, cao lớn vạm vỡ phì lòng, nghiêm trang tự xưng Thiên Kim đại tiểu thư, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Bất quá cũng không cần các loại Thẩm Chu mở miệng, cái kia Triệu Hàn Xuyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo lăng lệ cảnh cáo, lập tức tiến lên một bước, trầm giọng nói, Ly Vân Yêu Thánh, chuyện gì cũng từ từ. Tất cả mọi người là tới làm khách, làm gì như vậy dương cung bạc kiếm. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này hỏng bét cực độ, nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị, cố ý triệu tập mấy vị thiên địa cảnh hậu kỳ cao thủ trợ trận, lại không nghĩ rằng Linh Thiên Động chủ cũng đã sớm chuẩn bị, trước mắt đầu này phi long, chỉ sợ sẽ là đối phương mời tới cường viện. Triệu Hàn Xuyên âm thầm cắn răng, cái này Ly Vân Yêu Thánh tu vi sâu không lường được, một cái liền bù đắp được bọn hắn bên này mấy cái cao thủ, hậu trường còn tương đương cứng rắn. Xem ra chuyện hôm nay, xa so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Ly Vân Yêu Thánh lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Hàn Xuyên, cặp kia hiện ra kim quang trong đồng tử thẳng đứng hiện lên một tia nghiền ngẫm, nguyên lai là Huyền Minh tông trưởng lão nói nhất ngôi, lộ ra sâm nhiên răng nhọn, được chưa, xem ở nhà ngươi tông chủ trên mặt mũi, hôm nay tạm thời coi như thôi. Nó lắc lắc tráng kiện cái đuôi, yêu khí quần quật ở giữa mang theo vài phần trêu tức, bất quá thôi. Việc này cũng không có dễ dàng như vậy kết. Triệu Hàn Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có thể kiên trì chắc tay. Đa tạ yêu thánh thông cảm. Hắn giấu ở trong tay áo năm đấm âm thầm nắm chặt, trong lòng rõ ràng, đây bất quá là yên tĩnh trước bao tác thôi. Ngắn ngủi xung đột lắng lại sau, tiến hội chính thức bắt đầu. Thanh Tùng Yên lặng tuyển hẻo lánh tòa hạ, thần sắc căng cứng. Cho dù trong bữa tiệc ăn uống linh đình, hắn vẫn như cũ như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị bạo khởi xuất thủ. Dù sao thân ở bầy yêu vây quanh chi địa, đầu kia Ly Vân Yêu Thánh uy áp càng là như có gai ở sau lưng, nơi nào còn có tâm tư ăn tiệc. Thật muốn động thủ, Ly Vân Yêu Thánh chính là biến số lớn nhất, hắn mượn nâng chén động tác che lại khóe môi cay đắng, Vạn Yêu Tông dòng chính, chân long huyết mạch, coi như có thể thắng cũng giết không được. Nếu không rượu trong chén dịch chiếu ra hắn thít chặt con người, Vạn Yêu Tông làm Bắc Câu Châu yêu ma khôi thủ, môn hạ thành viên trọng yếu tất có mệnh đăng hồn bài. Như Ly vẫn ở đây vẫn lạc, bọn hắn bọn này đến từ biên thủy tiểu phái tu sĩ, sợ là Liên Sơn môn đều muốn bị san thành bình địa. Nghĩ tới đây, Thanh Tùng vừa nhìn về phía Nhạc Thiên Sơn cùng Tô Anh, Thẩm Chu ba người, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều là một mặt nghiêm trọng, quả nhiên những người còn lại tâm tư hẳn là đều giống như hắn. Thanh Tùng chính em thầm tính toán đối sách, đã thấy bên cạnh Thẩm Chu đống nhiên lắc đầu. Cái này lắc đầu là có ý gì? Là tại nói cho ta biết một chút không thể địch lại, chỉ có thể dùng trí sao? Hắn không đoán ra được, lập tức truyền âm hỏi, Thẩm đạo hữu lắc đầu là ý gì? Thế nhưng là nhìn ra manh mối gì? Mặc dù hắn đối với vị này Thẩm đạo hữu còn không tính hiểu rất rõ, nhưng là hắn tuệ nhãn thức nhân võ đạo thiên phú lại nói cho hắn biết, người trước mắt đáng giá tín nhiệm. Đối với Thanh Tùng nghi hoặc, Thẩm Chu cũng là chi tiết nói tới, hắn kẹp lên một khối nửa sống nửa chín thịt thú vật, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, "Ai, ngươi nhìn, thịt này tuổi đến có thể cấn dụng răng còn có, linh quả chua đến đổ dạ dày, ngay cả rượu đều trộn lẫn nước." Vừa nói vừa hướng trong miệng lấp khối bánh ngọt, "Xách, đường thả nhiều." Những yêu ma này chủ nghệ quả thực là rối tinh rối mù, bất quá ngược lại là còn hiểu một chút phân tức, cho bọn hắn nhân tộc tu sĩ dâng lên món ngon đều là mặt khác ăn thịt, cũng không cùng loại thịt. Thanh Tùng nghe xong, nắm chén rượu tay có chút dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Chu, nguyên lai ngươi một mặt ngưng trọng là bởi vì cái này sao? Mấy người bọn họ như giẫm trên băng mỏng, thời khắc đề phòng cả điện yêu ma đột nhiên gây khó khăn, ngay cả rượu cũng không dám uống nhiều. Có thể vị này Thẩm đạo hữu ngược lại tốt, không những ăn đến say xương ngon lành, thậm chí còn ghét bỏ lên người ta chủ nghệ tới. Ngươi là thật đến ăn được a? Ha ha, Triệu trưởng lão cùng Ly Vân Yêu Thánh quả nhiên là rộng lượng a. Một bên khác, Linh Thiên độc chủ, đầu kia trưởng cảnh lộc, chính thành thạo điêu luyện địa chu xoáy tại hai phe ở giữa, cũng không để Triệu Hàn Xuyên cảm thấy vắng vẻ, cũng không để cho Ly Vân Yêu Thánh cảm thấy lãnh đạo. Qua ba lần rượu, Triệu Hàn Xuyên đem chén ngọc trùng điệp đặt tại trên bàn, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, rượu cũng uống đủ, nên nói chuyện chính sự. Con ta sự tình, các ngươi đến tuột cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, tiết mục gáp chào đến. Linh Thiên Động chủ chậm rãi thả ra trong tay đèn lưu ly, hiệu trong mắt tinh quang chớp lên, việc này quan hệ trọng đại, còn xin Triệu trưởng lão rời bước trên lầu, cho ta đơn độc báo cáo. Đơn độc báo cáo? Triệu Hàn Xuyên nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Tốt, chỉ cần cái kia Ly Vân Yêu Thánh không đi theo lên lầu, chỉ là một cái Linh Thiên Động chủ, còn không làm gì được hắn. Xin mời Linh Thiên thượng nhân có chút không lời." Cổ dài buông xuống, tư thái cung kính lại không hiện hèn mọn. Hắn chậm rãi đi hướng thang đá, đi lại nhẹ nhàng, phảng phất giẫm tại đám mây. Triệu Hàn Xuyên theo sát phía sau, trước khi đi nghiêng đầu lạnh giọng phân phó, "Nhĩ đang chờ đợi ở đây." Thẩm Chu nheo lại mắt, nhìn xem hai người thân ảnh biến mất tại lầu hai chỗ rẽ. Lập tức, một đạo bình chướng vô hình lặng yên dâng lên, đem lầu hai triệt để ngăn cách, ngay cả một tia khí tức đều không thăm dò vào được. A Thẩm Chu đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Vị này Triệu trưởng lão, luôn cảm giác cùng yêu ma ở giữa, tựa hồ cất giấu chút không thể cho ai biết hoạt động a. Lầu hai trong nhà thất, đàn hương lượn lờ, Linh Thiên Động chủ dài nhỏ cái cổ có chút buông xuống, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, "Triệu trưởng lão, chuyến này ngươi chỉ sợ phải thất vọng, Lệ Lang cũng không ở chỗ này." Đánh rắm. Triệu Hàn Xuyên trong tay áo kiếm khí khuấy động, chấn động đến trên bàn trà chén trà ông tác hưởng, Thiên Linh Động như lại không thả người, đừng trách bản tọa hôm nay huyết tẩy nơi đây. còn xin Triệu trưởng lão bất giận. Linh Thiên động chủ vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng, người rõ ràng cũng rõ ràng, chúng ta cũng không có bắt cóc con của ngài, mà là con trai của ngài cam tâm tình nguyện gia nhập ta Thiên Linh động. Nói đến đây, hắn hiệu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Lệ Lang thế nhưng là quyết tâm muốn làm con rể của ta à. Chương 370, đến bồi bản tọa uống rượu. Chương 370, đến bồi bản tọa uống rượu. Triệu Hàn Xuyên sắc mặt chỉ trệ. Hắn đương nhiên biết nhà mình cái kia hôn trướng nhi tử làm chuyện tốt, từ khi gặp Thiên Linh động vị kia diễm danh Lan Sa Ngọc Diện tiên tử vật không thành khí kia liền triệt để băng đầu. Lịch tử kia vì thu được tiên tử cười một tiếng, càng đem Huyền Minh Tông rất nhiều bí ẩn nói thẳng ra, cuối cùng còn để lại một phong hoang đường thư, nói cái gì nguyện bỏ đi tiên đồ, cùng giai nhân trốn xa hồng trần. Triệu Hàn Xuyên mỗi lần nhớ tới, liền cảm giác ngực khó chịu. Hôm nay dự tiệc, hắn chỉ dám mang hai vị thân tín, viện trợ tất cả đều là xin mời những tông môn khác, chính là sợ tiết lộ phong thanh. Nếu để Huyền Minh Tông biết được việc này, chớ nói lịch tử kia tính mệnh khó đảm bảo, chỉ sợ hắn trưởng lão này tính mệnh đều không gánh nổi. Dù sao trưởng lão hai chữ nghe phong quang, kỳ thực bất quá là Huyền Minh Tông cho hắn một chút thể diện. Triệu Hàn Xuyên so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cái này vị trí tới không đau không ngứa, đã không chiến công hiển hách, lại không có hơn người tu vi, toàn bằng nước cờ trăm năm như một ngày tư lịch ngạnh sinh sinh ngao ra tới. Tông môn trên dưới, ai thật coi hắn là chuyện. Những cái kia thực quyền chấp sự lệnh bài, đều so với hắn trưởng lão lệnh trầm hơn mấy phần. Bất quá Triệu Hàn Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận con trai mình vô năng, hắn lúc này nói ra, cái gì tự nguyện làm con rể của ngươi, rõ ràng là ngươi Thiên Linh động yêu nữ sử mỹ thuật, dụ dỗ con ta vào cuộc. Nói là muốn bỏ trốn hắn giữa hàm răng gạt ra cười lạnh. Sợ là sớm đã bị ngươi cầm tù ở trong tối trong lao. Triệu Hàn Xuyên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, bớt nói nhiều lời, nói ra điều kiện của ngươi đi. Hắn tay háo hất lên, chém đinh chặt sắt nói, nhưng nếu lại muốn bộ lấy Huyền Minh Tông cơ mật, chính là mơ mộng hão huyền. Chật chật Thiên Linh động chủ không nhanh không chậm luốt luốt dâu dài, Triệu trưởng lão lời này không khỏi quá mức khó nghe, lão phu đối với ngươi Huyền Minh Tông tình báo không có hứng thú. Mắt hắn híp lại, túi đầu nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua sàn nhà, rơi xuống Thẩm Chu mấy người trên thân. Bất quá đúng dịp, lão phu gần đây tu luyện gặp bình cảnh, vừa bạn cần thực bổ. Mà lại không chỉ là lão phu, hắn thâm trầm cười một tiếng, vị kia làm khách Ly vẫn yêu thánh, cũng thèm ăn rất à. Không bằng đưa ngươi mang tới mấy vị thiên địa cảnh tu sĩ lưu lại, lão phu liền giúp ngươi tìm về nhi tử, như thế nào? Cái gì? Nghe thấy lời này, Triệu Hàn Xuyên trên mặt lập tức âm tình bất định, không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chủ ý đánh vào chính mình mang tới mấy cái tay chân trên thân. Linh Thiên động chủ thấy thế, tiếp tục vớt vớt yêu cần, Triệu trưởng lão làm gì do dự? Như lão phu không có đoán sai, những này thiên địa cảnh tu sĩ đều là từ xa xôi tiểu tông tới đi, cho dù chết ở bên ngoài lại có ai sẽ truy cứu đâu? Gặp Triệu Hàn Xuyên vẫn không ngôn ngữ, Trường Cảnh Lộc lại bổ sung một câu, mà lại Triệu trưởng lão cũng không cần lo lắng bọn hắn chết, ta sẽ chờ gây bất lợi cho ngươi, dù sao ngươi dù gì cũng là một vị Huyền Minh Tông trưởng lão a, chúng ta cũng không dám cùng Huyền Minh Tông đối nghịch về phần những cái kia sơn giả tu sĩ thôi. Chết cũng liền chết, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Triệu Hàn Xuyên khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng thất kinh, cái này già Lộc yêu mà ngay cả hắn lâm thời mời chào tu sĩ lai lịch đều mò được như vậy rõ ràng. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Thanh âm hắn trầm thấp, quanh thân linh lực gần ẩn phùng lên. Đơn giản, Linh Thiên động chủ không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, đầu ngón tay điểm nhẹ, nữ nhi chốc lát sau, ngọc phù đầu kia truyền đến một trận tiếng thở dốc rồn rập, "Cha, phụ thân thanh âm kia mang theo vài phần bối rối, chính là Ngọc Diện tiên tử." "Triệu gia tiểu tử, nhưng tại ngươi chỗ?" "Ân, chính, đang cùng nữ nhi." Phẩm trà luận đạo Triệu Hàn Xuyên khỏe mắt hung hăng nhảy một cái này phẩm chính là cái gì trà, làm sao còn phẩm thở hổn hển. Linh Thiên động chủ ý vị thâm trường lườm Triệu Hàn Xuyên một chút, "Vi phụ rất là tưởng niệm các ngươi, qua mấy ngày các ngươi liền trở lại đi." "Nữ nhi" Tuân mệnh ngọc phù quang mang dập tắt sát na, một tiếng không để nén được kêu rên truyền đến, cái kia thở hổn hển ôi ôi âm thanh, Triệu Hàn Xuyên không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn cái kia bất thành khí nhi tử. Hiện tại, có thể tin. Linh Tiên động chủ đuốt đuốt ngọc phù, khóe môi nết lên nụ cười như có như không. Triệu Hàn Xuyên trầm mặc xuống tới, sắc mặt hắn tái nhợt, huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động. Lầu hai phòng tối mưu đồ bí mật say xưa, lầu một tiếng thính bầu không khí cũng đã như kéo căng dây cung. Vì phòng bị chung quanh yêu ma, thanh tùng các loại nhân tộc tu sĩ không tự giác tụ làm một đoàn, quanh thân linh lực cần hiện. Mà cái kia Ly vẫn yêu thánh lại giống như chưa tỉnh, như trung đồng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thẩm Chu, đột nhiên tuét ra miệng to như chậu máu, rối ra to mọng ngón tay ngắc ngắc, "Công tử, tới bồi bản tọa uống hai chén." Nàng trong cổ phát ra dinh dính nuốt âm thanh, "Tự có chỗ tốt của ngươi." Thanh Tùng ba người sắc mặt đột biến, Tô Anh càng là sắc mặt đỏ bừng, nghiệt xúc này vừa rồi còn tưởng là lấy đám người gặm ăn nhân thối, bây giờ lại còn muốn Thẩm Chu đi theo nàng uống rượu. Có thể đối mặt yêu thánh uy áp, ba người nhất thời càng không dám động. Thẩm Chu lại đột nhiên cười khúc khích, nghiêng đầu đánh giá đầu kia Phỉ Long, "Thật có lỗi à. Con người của ta không quá ưa thích cùng ba cưng ngồi cùng một chỗ." Ly vẫn yêu thánh con người bỗng nhiên co bảo, quanh thân thịt mỡ có chút rung động. Nó chậm rãi từ mạ vàng trên bảo tọa đứng lên, giống như núi bóng ma lập tức bao phủ toàn bộ yên tĩnh, khàn khàn tiếng nói bên trong chạy ra hàn ý, "Ba cưng." Bản tọa mặc dù không biết ý gì nếp thịt ở giữa con mắt hiếp thành dây nhỏ, nhưng công tử, ngươi tuổi hồ rất không thức thời a. "Ai nói? Ta có thể quá thức thời." Thẩm Chu đột nhiên nhuyễn miệng cười, lại thản nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm hướng động phủ cửa lớn bước đi thong thả đi. Thanh Tùng ba người cũng trước tiên kịp phản ứng, Thẩm đạo hữu đây là muốn trốn. Đối mặt một tên yêu thánh cấp bậc cường giả, chạy trốn đáng xấu hổ nhưng hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, thế nhưng là Triệu Hàn Xuyên còn tại lầu hai đâu. Như giờ phút này đối phương không tuân mệnh lệnh, lựa chọn chạy trốn, thế tất sẽ dẫn tới Triệu Hàn Xuyên ngày sau điên cuồng thanh toán a. Huống chi, trước mắt đầu này Phi Long, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền để Thẩm Chu đào tẩu. Quả nhiên, chỉ thấy Ly vẫn yêu thánh quét ra miệng to như chậu máu, a, muốn chạy trốn. Ngươi không ngại thử một chút bước ra ngưỡng cửa này? Nó thậm chí lười nhác đứng dậy, chỉ là dùng to mọng móng đuốt nhẹ nhàng đánh bàn trà, mỗi một cái cũng giống như đòi mạng tiếng chống canh, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có lẽ còn có thể lưu cái mạng nhỏ, nhưng nếu là muốn chạy trốn bản thánh vừa vặn đói bụng. Lần này uy hiếp ngữ vừa ra, đều đã đi tới cửa Thẩm Chu, quả nhiên dừng bước. Thanh Tùng mấy người tâm lập tức toàn bộ chìm vào đáy cốc, lần này nên làm cái gì? Là lựa chọn đứng tại Thẩm đạo hữu một phương này, hay là bo bo giữ mình? Ngươi rất có tự mình hiểu lấy trông thấy Thẩm Chu không dám chạy trốn đi, Ly vẫn yêu thánh nhếch miệng cười một tiếng, bất qua sau đó, để nàng xem không hiểu tình huống phát sinh. Chỉ gặp Thẩm Chu mặt mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng dựng vào vòng cửa, đống nhiên phát lực, oeng. Nặng nghề cửa đá phát ra trầm mượt anh minh, cuối cùng triệt để khép lại. Chương 371, tân khách đang bị đồ ăn hành hung. Chương 371, tân khách đang bị đồ ăn hành hung anh. Động phủ cửa lớn ầm ầm đóng cửa, trong điện tia sáng đống nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại vài cái dán đến ngọn lửa thăm thẳm chập chờn, đem Thẩm Chu tấm kia gương mặt tuấn mỹ phản chiếu nửa sáng nửa tối. Thân xác hắn khó phân biệt, lại thấy mọi người tại đây trong lòng trì trệ, đầy dây mờ mịt. Thanh Tùng ba người hai mặt nhìn nhau, thật sự là vô cùng không hiểu, Thẩm đạo hữu vì sao chủ động gãy mất đường lui của mình, mà lại tiện thể lấy đem bọn hắn đường lui cũng cho gãy mất. Cái kia Ly vẫn yêu thánh lại phảng phất nhìn thấu Thẩm Chu tâm tư, màu đỏ tươi đầu lưỡi chậm rãi liếm qua răng nanh, tiếng nói trầm thấp mập mờ, tiểu lang quân ngược lại là tự giác chủ động đóng cửa, làm sao, sợ bị người khác nhìn thấy hai ta chuyện tốt. Nó dùng thâu ngắn nuốt rồng nuốt ve thạch án, tóe lên một chuỗi hoạt tình, làm gì như vậy nóng nổi. Bản tọa đều có thể xin mời linh tiên động chủ cách khác một chỗ thanh tịnh chi địa. Nó cái kia to mọng đôi rồng đột nhiên quấn lên đèn động trụ, chấn động đến ngọn nến không ngừng nhỏ xuống, hảo hảo yêu thương ngươi. Lời vừa nói ra, Thẩm Chu lập tức hiểu rõ, đồng thời càng phát im lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đầu này to mọng yêu long chỉ là thèm huyết nhục của hắn, ai biết lại vẫn thèm thân thể của hắn hơn nữa. Nhìn đối phương ở nơi đó phối hợp nhỏ nến đến tựa hồ còn dính điểm ngại tư ái mộ, ai, bọn hắn là không thể nào đó à? Dù sao song phương thể chạm trên lệnh, đã là ngay cả ngựa con kéo dài xe đều không thể hình dung à? Quả nhiên, Nam Hải Tử rời nhà đi ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại chính là bảo vệ mình thời điểm, vừa rồi tại trên yến tiệc ăn nhiều như vậy khó ăn đồ vật, cũng nên chân chính ăn cơm. Với anh, trong chốc lát, cả tòa động phủ bị vô tận ánh sáng nuốt hết. Huy hoàng đại nhật lăng không mà lên, sáng trong minh nguyệt đồng huy cũng rượu. Toàn bộ thạch phủ đều bị nhiễm làm hỗn độn chi sắc, Thẩm Chu đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, khí tức quanh người liên tục tăng lên. Như vậy thật lớn tràn diện, làm cho tất cả mọi người đều là cứ thế ngay tại chỗ. Đây là Nhật Nguyệt pháp tướng. Thanh Tùng kinh hãi lên tiếng, Nhạc Thiên Sơn cùng Tô Anh cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ba người đều cùng Trương Huyền Đỉnh cộng sự qua, như thế nào không biết cái này Nhật Nguyệt tông chân phái tuyệt học. Nhưng trước mắt này vòng che khuất bầu trời Nhật Nguyệt hư ảnh, so sánh với Trương Huyền Đỉnh thi triển lúc đầu chỉ bảng bạc gấp 10 lần. Không hổ là Nhật Nguyệt tông lão tổ, đối với nhà mình tuyệt học đã là tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Chờ một chút, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Vì cái gì vị này Nhật Nguyệt tông lão tổ đột nhiên phát cuồng mở đại chiêu a? Đám người suy nghĩ chưa định, đột nhiên nghe, "Oeng!" Thẩm Chu thể nội linh lực như nộ hải cuồng đảo, trong kinh mạch trào lên linh áp lại phát ra giang hà tiếng gầm. Hắn lên tay chính là số không tấm thuấn phát sát chiêu, thân hình hóa thành một đạo xé rách màn đêm xích kim lưu quang, đùi phải cao dương như khai thiên cự phủ, đi lên chính là một cái áo đặc phi đá. "Phanh!" Ly vẫn yêu thánh chỉ cảm thấy bên hông truyền đến xương sống đứt từng khúc giống như đau nhức kịch liệt, dài 300 trượng long khu lại bị cái này một cái đá bay sinh sinh nện vào địa mạch chỗ sâu. Cả tòa động phủ đất rung núi chuyển, huyền thiết đổ bê tông sàn nhà tầng tầng bạo liệt, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn đến 10 dặm có hơn. Thanh Tùng ba người chỉ tới kịp trông thấy chói mắt nhật luân ở trước mắt nổ tung, đợi bỏng mắt ánh sáng tán đi, đối diện đâu còn có Ly vẫn yêu thánh thân thể. Duy gặp Thẩm Chu huyền y phân phận, một chân đạp ở bên vực sâu, mũi chân còn quanh quẩn lấy chưa tán xích kim tàn diễm. Thanh Tùng bọn hắn lúc này mới rốt cục biết Thẩm Chu chuẩn bị làm gì, bọn hắn trung quy là đánh giá thấp Thẩm Chu quyết tâm. Nguyên lai tưởng rằng hắn động tác mới vừa rồi là vì chạy trốn, không có nghĩ rằng lại là chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Nhưng là muốn đánh chó là một tôn thực sự yêu thánh a. Ba người ngây người tại chỗ, nhìn qua cái kia huyền y thiếu niên từng bước tới gần thân ảnh, chỉ cảm thấy nhịp tim như lôi, chấn động đến lồng ngực đau nhức. Rõ ràng cùng là thiên địa cảnh đỉnh phong tu vi, có thể Thẩm Chu quanh thân quần quận linh lực, lại như vực sâu biển lớn, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Làm sao có khoa trương như vậy thiên địa cảnh tu sĩ a? Không bị điện giật trong chớp mắt, ba người đột nhiên bừng tỉnh, Thẩm Chu đã xuất thủ, liền lại không khoan nhượng. Ngắm nhìn một phía, nguyên bản đờ đẫn các yêu ma trong mắt đã nổi lên huyết sắc hung quang, giờ phút này như chần chừ nữa, tất thành mục tiêu công kích. Thẩm đạo hữu, chúng ta đến giúp ngươi. Thanh Tùng quát to một tiếng, trong tay áo ngàn năm thanh đằng như dao long xuất uyên giống như bắn ra. Đã là nhân tộc, lại đồng dạng đến từ vắng vẻ tông môn, Thanh Tùng cũng không lo được còn tại lầu 2 Triệu Hàn Xuyên, lựa chọn kiên định đứng tại Thẩm Chu một phương này. Nhạc Thiên Sơn, Tô Anh cũng giống như thế. Nhạc Thiên Sơn kiếm chỉ thương thiên, Tô Anh cổ tay trắng nhẹ chuyển, nếu động thủ, đó chính là chém tận giết tuyệt, ngàn vạn không thể cho địch nhân cơ hội thở dốc. Nhưng Thẩm Chu nhanh hơn bọn họ. Thanh Tùng dây leo vừa phá không mà ra, Nhạc Thiên Sơn phi kiếm còn tại bù bù, Tô Anh linh âm còn chưa đẩy ra, Nhật Nguyệt luân chuyển, sinh tử thay đổi. Thẩm Chu sau lưng, vầng kia huy hoàng đại nhật cùng sáng trong minh nguyện, lại như ngày đêm giao thế giống như tuần hoàn luân chuyển. Mặt trời lên mặt trăng lặn ở giữa, hừng hực kim quang cùng thanh lãnh nguyệt hoa sen lẫn chút xuống, phảng phất đem thời gian áp xúc thành một cái chớp mắt, mỗi một đạo vầng sáng đều lôi cuốn lấy dễ như trở bàn tay lực lượng hủy diệt. Suy, các yêu ma thân thể tại trong vầng sáng kịch liệt và mèo, kim quang chiếu đến, làn da như khô hạn đại địa giống như rạn nứt, dưới da huyết đục tư tư sôi trào, nguyệt hoa lướt qua, xương cốt trong nháy mắt chụp lên xương văn, khớp nối đông kết giòn vang. Tu vi yếu kém yêu ma ngay cả dãy rủa cũng không kịp, liền tại quang ám giao thế ở giữa hóa thành khói xanh lượn lờ, hơi mạnh chút vừa chống lên hộ thể yêu khí, kim bạch hỏa diễm đã từ thất khiếu bạo đốt mà ra, đem tiếng kêu rên cùng tiêu sú huyết đục cùng nhau đốt là đẩy trời cho tàn. Nguyên lai đây mới là Nhật Nguyệt pháp tướng chân chính cách dùng thanh tùng ba người động tác đống nhiên ngưng trệ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Trương Huyền Đỉnh thi triển chiêu này, giờ phút này lại tại áo bào đen kia thiếu niên sau lưng, mắt thấy Nhật Nguyệt luân chuyển, sinh tử giao thế uy năng kinh khủng. Thẩm Chu đứng yên trong vầng sáng, tuấn tú khuôn mặt như không hề bận tâm, có thể đôi tròng mắt kia chỗ sâu, hình như có núi thây biển máu cuồn cuộn. Mặc dù thanh tùng tuệ nhãn thức nhân nói cho hắn biết đối phương tương đương phong mang tất lộ, nhưng cũng không nghĩ tới có thể lộ đến mức này a. Lúc trước tại Nhật Nguyệt Tông thời điểm, vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ coi như khiêm tốn, nhưng bây giờ làm sao biến thành bộ dáng quỷ này? Cả người phảng phất là từ địa ngục bò ra tới tu la, cái này cần giết sạch bao nhiêu sinh linh mới có thể nuôi ra như vậy hung lệ sát khí a. Sau một khắc, một tiếng nổi giận quát chói tai đột nhiên nổ tung. Làm cản, chỉ gặp cái kia linh thiên động chủ đang từ trên thềm đá phi nước lại xuống, thon dài cái cổ bởi vì kinh sợ mà kéo căng thẳng tắp. Nó phát giác được động phủ đất rung núi chuyển thời điểm, còn tưởng rằng là Ly Vân Yêu Thánh kìm nén không được động thủ trước, lại không muốn lao xuống lúc, cảnh tượng trước mắt để nó như rơi vào hầm băng. Trong động phủ một mảnh hỗn độn, nó tỉ mỉ chuẩn bị thịnh yến không ngờ hoàn toàn thay đổi, những cái kia vốn nên trở thành món ăn trong mâm nhân tộc tu sĩ không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đưa nó mời tới tân khách đều đánh tan. Chỗ chết người nhất chính là, trong đó khách quý Ly Vân Yêu Thánh sớm đã không thấy tăm hơi, duy chỗ trống trên mặt nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng khổng lồ, rõ ràng là bị một loại nào đó đáng sợ lực lượng sinh sinh đánh xuyên vết tích. Nói đùa cái gì, làm sao tân khách bị đồ ăn hành hung a? Chương 372, người này rất có bối cảnh. Chương 372, người này rất có bối cảnh. Tiểu bối làm sao dám? Linh Thiên động chủ trợn mắt tròn xoe, cổ dài nổi gân xanh, yêu khí cuồn cuộn như sôi. Chỉ là biên thủy tu sĩ, dám đối với bạn yêu tông quý khách xuất thủ, đơn giản không biết sống chết. Triệu Hàn Xuyên, nó đột nhiên quay đầu, giữ tợn gào thét, ngươi còn chưa động thủ, hẳn là không muốn con trai ngươi mệnh sao? Một tiếng này quát chói tai như tiếng sấm tại Triệu Hàn Xuyên bên tai nổ vang. Thân hình hắn hơi cương, đáy mắt che lấp cuồn cuộn. Liên bởi vì cái kia bất thành khí nghiệt trướng, hắn những năm này bị bọn yêu ma này nắm đến xích sao, bây giờ lại vẫn muốn hắn tự tay đem đồng đạo đưa vào yêu khẩu. A, một tiếng cười nhẹ từ trong cổ gạt ra, Triệu Hàn Xuyên bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt sát ý tăng gọn. Trong tay áo hàn quang chợt hiện, một thanh thanh phong trường kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, linh lực đều rót vào thân kiếm, ánh kiếm phừng phực như rồng. Bá, kiếm vực đột nhiên mở. Chỉ một thoáng, chói mắt bạch mang nuốt hết hết thảy, ngưng tụ thành một đường hàn quang, thẳng sâu lộc yêu tim. Phốc phốc. Linh Thiên động chủ thân hình bị chấn, cổ dài bỗng nhiên ngửa ra sau, màu đỏ tươi hiệu đồng tử bởi vì đau nhức kịch liệt bỗng nhiên co vào. Nó lảo đảo từ lầu hai cắm rơi, túi đầu nhìn về phía trước ngực lộ ra một nửa mũi kiếm, lại chậm rãi ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía người cầm kiếm, Triệu Hàn Xuyên, con của ngươi chết chắc. Chết thì chết, lao tử chịu đủ. Triệu Hàn Xuyên hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên, giờ phút này hắn chỉ muốn đem lý trí cùng đầu óc dứt bỏ, thông thông khoái khoái giết một trận. Nhưng mà hắn cuồng nộ nhất định thất bại, cơ hội tại trong nháy mắt đó, một cỗ làm cho người lạnh cả sống lưng hung lệ khí tức đông nhiên bao phủ toàn trường. Hảo tiểu tử, bản tọa tung hoành yêu vực ngàn năm, còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi cường hãn như thế thiên địa cảnh. Nương theo lấy trời muộn đất nước âm thanh, cái kia đạo to mọng như núi thân ảnh chậm rãi từ trong hố sâu dâng lên. Ly Vân Yêu Thánh mồ hổ phét mắt dọc đâm thẳng mà đến, trong mắt không thấy nửa phần bối rối, ngược lại dạng lấy gần như nhân tính hóa nghiền ngẫm ý cười. Rất không tệ à, nó nặng nề như nổi trống tiếng nói chấn động đến động phủ tuân rơi rơi bụi, khí lực đủ lớn. Bản tọa liền thích ngươi như vậy giữ dội tiểu lang quân. Miễn cưỡng ăn Thẩm Chu một cái chân ngọc đằng sau, Ly Vân Yêu Thánh đã rõ ràng cảm nhận được Thẩm Chu thể nội bắn ra lực đạo khủng bố, rõ ràng là thiên địa cảnh khí tức, lại ẩn chứa viễn siêu cảnh này lực lượng cuồng bạo. Nhưng là thiên địa cảnh từ đầu đến cuối chỉ là thiên địa cảnh, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Vừa nghĩ đến đây, Ly Vân Yêu Thánh khỏe miệng quét ra giữ tợn đường cong, trong cổ lăn ra ngột ngạt như sấm cười nhẹ, tổ huyết sáng tỏ, thái cổ tái nhập. Kinh thiên động địa trong gào thét, Ly Vân Yêu Thánh thân thể bắt đầu khủng bố thuế biến. Nguyên bản to mọng hình thể từng khúc băng liệt, tối kim yêu máu như nham tương dâng trào, tại trong huyết vụ gây dựng lại làm một tôn thân cá đầu rồng hồng hoang ma tướng. Ầm ầm, đập phủ mái vòm tại thao thiên yêu uy bên dưới ầm vang sụp đổ. Trong bụi mù, cái kia ngàn trượng ma khu chiếm cứ thiên địa, chỉ một thoáng nhật nguyệt treo ngược, cán khôn thất sắc. Nguy rồi, Triệu Hàn Xuyên con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng vừa mới toát ra cái kia luồng lệ khí cùng lửa vô danh, trong nháy mắt bị dội tắt, thế mà để xuất sinh này đem đại hoang yêu biến mở ra đại hoang yêu biến, đây là yêu thánh cấp cường giả mới có thể thức tỉnh cấm kỵ thần thông. Pháp này một khi thi triển, liền có thể ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bản nguyên, tỉnh lại ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu thượng cổ thần lực. Vậy đến từ thời đại hồng hoang uy áp kinh khủng, không chỉ có thể áp chế địch thủ tu vi, càng có thể làm cho thi thuật giả chiến lược tăng gọn. Ai da? Thanh Tùng đạo nhân hai đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất, thất khiếu chảy ra từng tia tơ máu. Nhạc Thiên Sơn trường kiếm trong tay len ken rơi xuống đất, cả người như là bị vô hình sơn nhạc ngăn chặn giống như không thể động đậy. Tô Anh càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy. Liền ngay cả Triệu Hàn Xuyên cường giả như vậy, giờ phút này cũng giống là lâm vào vũng bùn, mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp gian nan. Hắn gắt gao cắn răng, thái dương nổi gân xanh, lại vẫn bị cái kia hồng hoàng uy áp làm cho quỳ một chân trên đất. Tiểu Lang Quân, hôm nay liền để cho ngươi biết được như thế nào yêu thánh chi uy. Giờ phút này, ngươi đã mất đường có thể trốn. Ta nhất định phải đem ngươi triệt triệt để chơi chán Echo, sau đó lại một ngụm nuốt vào. Ly vẫn yêu thánh chiếm cứ thiên cung, như núi cao thân thể nghiền nát lưu vân, cặp tiết như cung điện thật lớn mắt dọc bắn ra hung quang, đem cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh áo đen một mực khóa kín. Triệu Hàn Xuyên cổ họng căng lên, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, quả nhiên không nên xúc động nhất thời à, hiện tại triệt để xong đời, hắn kia hao sắc nhi tử xong đời, hắn này xui xẻo lão tử cũng xong đời. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Nhưng mà sau một khắc, một đạo bình tĩnh đến gần như lạnh lùng tuổi trẻ tiếng nói bỗng nhiên vang lên, như hàn nhận giống như đâm vào Triệu Hàn Xuyên trong hai, cả kinh trái tim của hắn đột nhiên chỉ trệ. Triệu Hàn Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Một cỗ mênh mông như vực sâu võ đạo uy áp từ phía trước của tới, như sơn băng hải tiếu, trấn áp vạn dặm sơn hà. Ly vẫn yêu thánh lưng đột nhiên phát lạnh. Nó gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong mắt hung quang dần dần bị kinh hãi thay thế, nó phản tổ huyết mạch uy áp, lại đối với Thẩm Chu không hề ảnh hưởng. Đối phương góc áo cũng không từng phiêu động mảy may, thẳng tắp dáng người như là tuyên cổ bất hóa huyền băng. Xin hỏi tiểu lang quân tục danh? Ly vẫn yêu thánh tráng kiện hai tay chậm rãi nâng lên, đúng là lần thứ nhất đã bình ổn các loại tư thái chắp tay. Cái này cho thấy nó lần đầu cầm mắt nhìn thẳng thấy đối phương. Trước mắt cái này tiểu lang quân có thể ngạnh kháng khí tức của nó, đã nói lên đối phương huyết mạch cũng không đơn giản, căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí gia tu. Sau lưng nó nhất định đứng đấy làm nó đều muốn kiêng kỵ quái vật khổng lồ. Làm chạy xuôi chân long huyết mạch yêu thánh, nó so với ai khác đều hiểu, thế giới này đi ra lan lộn, chính là muốn giảng bối cảnh giảng thế lực. Nhưng mà Thẩm Chu thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn xác thực cảm nhận được trên người đối phương cái kia có nguồn gốc từ thượng cổ long uy, nhưng quá yếu. So với hoàng long, so với mặt chết kia, điểm ấy uy áp, ngay cả để hắn cao mày tư cách đều không có. Bá, áo đen như điện, xé rách trường không, di hình hoán ảnh. Thẩm Chu bước ra một bước, trong chớp mắt đã bước đến Ly Vân yêu thánh trước mặt, cùng cặp kia tràn ngập kinh hai mắt rồng bốn mắt nhìn nhau. Người chết là không cần nhớ kỹ tên của ta. Mênh mông như biển linh lực ở trong kinh mạch trào lên, Thẩm Chu thổ nạp ở giữa, một thanh phong cách cổ xưa đại kiếm đã nơi tay. Trên lưới kiếm lưu chuyển lên đủ để khiến Nhật Nguyệt thất sắc uy năng kinh khủng, lấy khai thiên tích địa chi thế hướng phía Ly Vân yêu thánh chém xuống. Tôn này yêu thánh chỉ tới kịp bản năng nghiêng người né tránh, nhưng Thẩm Chu kiếm nhanh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường. Phanh! Cuồng bạo bao táp linh lực đột nhiên bộc phát, tại cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ lưỡi kiếm phía dưới, Ly Vân yêu thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo vẻ giống như là giấy mỏng giống như vỡ vụn, bạch cốt âm u đứt thành từng khúc. Chương 373, đây rốt cuộc là đang nháo loại nào a? Chương 373, đây rốt cuộc là đang nháo loại nào a? Thiên khung rung động, một đạo bàng bạc vĩ lực cầm bàng bộc phát, máu tươi như thác nước dâng trào, tàn phá thân rồng bay ngược vào trượng. Ly Vân yêu thánh đụng nát vài tòa lơ lửng sơn nhạc đằng sau, mới miễn cưỡng ngừng lui thế. Trong miệng nó kim huyết tuôn ra, mấy ngàn trượng một nửa yêu thân kịch liệt run rẩy, lân giáp băng liệt, yêu khí tán loạn. Cuốn vít lui đến biển mây chỗ sâu, thở dốc như sấm, cặp kia màu đỏ tươi trong mắt dọc tràn đầy không thể tin hãi nhiên. Yêu ma thân thể vốn là so nhân tộc khổ luyện tu sĩ càng hơn một bậc, chúng chi nó đã thôi động đại hoang yêu biến cường độ nhục thân nâng cao một bước. Nhưng đối phương vẹn vẹn tiện tay một kiếm, liền chém nó yêu đang chấn động, bản mệnh thần thông ra hết, vẫn suýt nữa bị triệt để nghiền nát. Đây con mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Cái kia trưởng cảnh lộc rõ ràng nói qua, trừ Triệu Hàn Xuyên bên ngoài, mặt khác tới bất quá đều là chút Bắc Câu Châu tạp ngư tu sĩ, nhưng trước mắt này vị lạ lẫm đạo quân, đến tột cùng là từ đâu mà đủ tới? Chẳng lẽ lại là từ Đông Thần Châu cấp độ kia phiến thần minh chi địa tới nhân vật hung ác? Khoan động thủ đã, là tại hạ mắt vụ về, mạo phạm tôn giá. Nghĩ tới đây, Ly Vân yêu thánh đối với phía dưới Thẩm Chu hốt hoảng gào thét, thanh chấn cửu tiêu, ta nguyện dâng lên trọng bảo bồi tội a. Bất thình lình cầu xin tha thứ, làm cho quan chiến Triệu Hàn Xuyên con ngươi đột nhiên co lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cái này thế cục không đúng sao? Giờ này khắc này, tỉnh táo lại hắn cũng hơi minh bạch tình hình trước mắt, lâm vào tuyệt cảnh giống như không phải bọn hắn tu sĩ nhân loại a. Đầu này yêu thánh cho dù mở đại hoang yêu biến, có vẻ như cũng không phải Thẩm Chu đối thủ a. Vâng, phản phất xác minh phán đoán của hắn, tầng mây chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung một vòng hình khuyên khí lãng, nhưng gặp Thẩm Chu cầm trong tay cự kiếm, đạp nát hư không, lại lần nữa lấn người mà lên. Mắt thấy cái kia đạo huyền bảo thân ảnh phá không mà đến, Ly Vân yêu thánh cũng từ bỏ hòa giải vọng tưởng, mắt rồng bắn tung tóe huyết mang, tiếng hét giận dữ chấn vỡ trăm dặm mây tầng, ngươi quả thực là lấn yêu quá đáng. Miệng rồng nội trương ở giữa, một đạo xích kim lưu hỏa dâng lên mà ra. Những nơi đi qua sơn nhạc vỡ vụn, hư không bặm mẹo, thẳng khóa Thẩm Chu mệnh môn mà đi. Phía dưới quan chiến Triệu Hàn Xuyên bỗng nhiên biến sắc, đây chính là Ly Vân yêu thánh áp đáy hòm thần thông, phần giới long viêm. Tại một đám yêu thánh trong thần thông này uy lực cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng lại giấu giếm một đạo phá pháp chân đế, đó chính là nhất định có thể bài trừ thiên địa cảnh tu sĩ phòng ngự. Nguyên nhân chính là pháp tắc này, thuật này tuy khó thương thông thiên đại năng, nhưng đối phó với thiên địa cảnh tu sĩ lại có thể xương mọi việc đều thuận lợi. Đúng như một thanh chuyên trạm phàm sắt lưỡi dao, mặc dù không có khả năng đoạn thần binh, lại đủ để ổn ăn bách luyện tinh cương. Đáng sợ hơn chính là, lửa này một khi dính vào người, tựa như giỏi trong xương. Nhất định phải đem mục tiêu đốt làm cho bụi tuyệt không dập tắt, tuy là tích huyết trùng sinh thần thông cũng khó thoát kiếp này. Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Hàn Xuyên trong cổ lóe ra gào thét, mau tránh ra. Có thể cái kia phần giới long viêm so vận tốc âm thanh còn nhanh, Triệu Hàn Xuyên thanh âm còn không có truyền ra, xích diễm đã sâu phá cửu tiêu. Với anh, thoáng chốc thiên khung nổ tung, một đạo hỏa trụ thông thiên triệt địa, đem vạn lý sơn hà chiếu dọi đến sáng như mặt trời mới mọc. Cuồn cuộn sóng mây bị cuồng bạo khí kình xé thành bông nát, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Phía dưới, mấy tấm kinh hãi khuôn mặt trông thấy một màn này, bao quát vừa rồi lên tiếng cảnh báo Triệu Hàn Xuyên, trong mắt của hắn mặc dù tràn ngập chấn kinh, cũng không có sợ hãi. Nhưng gặp Liệp Liệp trong cung phòng, cái kia đạo huyền bảo thân ảnh lại lù lù bất động, tay áo tung bay ở giữa, ngay cả nửa phần vết cháy cũng không từng lưu lại. Thẩm Chu vậy mà lông tóc không thương, thân thể này đơn giản không thể tưởng tượng. Triệu Hàn Xuyên hít sâu một hơi, chợt thấy bên người truyền đến dị động. Quay đầu nhìn lại, bị hắn trọng thương linh tiên động chủ giờ phút này lại cũng quên tim cắm lợi kiếm, chỉ lo trợn tròn hai mắt nhìn về phía thương cung, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Triệu Hàn Xuyên trong mắt hàn mang đột nhiên tránh, đúng rồi, chỉ lo xem kịch, kém chút quên đi còn có con nghiệt xúc này. Cái kia Ly vẫn yêu thánh hắn khẳng định đánh không lại, nhưng là trước mắt chính mình cái này ông thông gia hắn lại là có thể đem nó xử lý. Triệu Hàn Xuyên ánh mắt như băng, tiếng như cửu u lạnh uyên, các ngươi những yêu ma này nghiệt chướng, cũng xứng cùng ta nhân tộc đối nghịch. Khi chu chữ chữ như thiên hiến lôi ầm, lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy, ống tay áo xoay tròn ở giữa, bàn tay lại lần nữa ép xuống, cho ta chém. Chuôi kia xuyên qua linh tiên động chủ tâm khiếu phi kiếm, bị Triệu Hàn Xuyên chỗ điều khiển, lập tức bắn ra xâm nhiên sắc cơ, mũi kiếm lại tiến ba phần. Phốc thử, lấy linh thiên động chủ tu vi, cho dù không địch lại Triệu Hàn Xuyên, cũng đoạn không đến mức không có chút nào chống đỡ chi lực. Có thể giờ phút này, hắn lại đối với tim trôi kia đoạt mệnh trưởng kiếm nhìn như không thấy, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thương khung. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đang muốn hạ sát thủ Triệu Hàn Xuyên, cũng đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp biển lửa bốc lên chỗ, nguyên bản cùng Ly vẫn yêu thánh rằng co thầm chu, lại đột nhiên thay đổi phong mang, lôi cuốn lấy phần thiên liệt diễm lao thẳng tới linh thiên động chủ. Trong chớp mắt, thẩm chu cái kia thiêu đốt bàn tay đã nắm chặt chuôi kiếm, ngạnh sinh sinh đem Triệu Hàn Xuyên phi kiếm từ linh thiên động chủ lồng ngực rút ra. Mắt thấy phi kiếm lại bị như vậy hời hợt lấy ra, Triệu Hàn Xuyên chỉ quyết chỉ trệ, đầy dây kinh nghi. Đây là ý gì à? Tha rằng dục hỏa đốt người cũng muốn cứu cái này trường cảnh lộc yêu, cả trên trời Ly vẫn yêu thánh đều bỏ đi không thèm để ý. Cái này thẩm đạo hữu hẳn là cùng trường cảnh lộc nhận biết phải không? Ai ngờ hắn vừa mới nghĩ như vậy, chỉ thấy thẩm chu năm ngón tay như câu, đông nhiên chế trụ trường cảnh lộc cái kia cao cái cổ, hung hăng kéo một cái. Giang giác. A, thả ta ra. Vân Tiên động chủ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, quanh thân yêu khí ngưng động như thực chất, đều hợp ở trường phòng, ôm theo phá vỡ núi liệt thạch chi thế đánh phía thẩm chu tim. Yêu ma đánh nhau, bình thường nhìn qua đều tương đương thô man, ngươi một quyền ta một trường, không thấy chư pháp. Nhưng thật tình không biết ở trong đó mỗi một kích đều không bàn mà hợp thiên địa ma lực, đây cũng chính là bọn này nghiệt xúc có thể cùng tu sĩ tranh phong cậy vào. Nhưng mà, cái này kinh khủng một trường đánh vào thẩm chu trên thân, lại như bùn trâu vào biển, phảng phất thẩm chu cũng là một đầu da dày thịt béo hồng hoang hung thú bình thường. Mặc cho Vân Tiên động chủ trọng quyền như mưa to đập xuống, thẩm chu cánh tay phải nổi gần xanh, lại ngạnh sinh sinh đem đối phương cái cổ trừ tận gốc ra. Cứu vớt một cái đáng yêu tiểu động vật, thiện hạnh giá trị 10. Không, chém giết một đầu cùng hung ác cực yêu ma, thiện hạnh giá trị 900. Không. Cái này Triệu Hàn Xuyên thấy choáng, hắn đã triệt để mơ hồ, hoàn toàn không biết nên như thế nào lý giải trước mắt một màn này. Một giây trước cứu được Vân Tiên động chủ, một giây sau trở tay liền đem cổ đối phương cho kéo ra. Đây rốt cuộc là đang nháo loại nào a? Nhớ kỹ, chỉ có ta gọi ngươi giết thời điểm, ngươi mới có thể giết. Thẩm Chu thì là nhìn về phía Triệu Hàn Xuyên, cảnh báo một câu. Thật là nguy hiểm, kém chút đầu người liền bị đoạt. Vì đầu người này, hắn ngay cả trên thân hỏa diễm đều không lo được dập tắt, quả thực là đỉnh lấy thiêu đốt vọt xuống tới, mới ngăn trở trận này bi kịch phát sinh. Bị Thẩm Chu giáo huấn Triệu Hàn Xuyên ngây ra như phỗng, trên bầu trời, Ly vẫn yêu thánh đồng dạng như bị sét đánh. Cuối cùng là thần thánh phương nào ta yêu hỏa rơi vào trên người hắn, làm sao cùng tắm rửa một dạng Ly vẫn yêu thánh con người đột nhiên co lại, phát sinh trước mắt hết thảy để nó tư duy triệt để ngưng trệ. Không chần chờ chút nào, nó lúc này yêu lực toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo huyết quang phá không trốn chạy. Bắc Câu Châu những tu sĩ kia từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, đối phó bọn chúng những đại yêu này cái nào không phải cơ quan tính toán tường tận. Khi nào gặp qua như vậy ngang ngược bá đạo trừ yêu thủ đoạn? Không có bố cục, không có tính toán đây con mẹ nó căn bản chính là vung lên quyền đầu cứng làm. Chương 374, ôm lấy bắp đùi này, chương 374, ôm lấy bắp đùi này, Ly vẫn yêu thánh trong lòng rời sông lớp biển, vừa giận lại sợ. Lần này nó đi vào chỗ động phủ này, cũng liền chỉ là muốn đánh một chút gió thu mà thôi, làm sao không hiểu thấu đưa tới như thế cái đồ chơi. Quái vật Ly vẫn yêu thánh toàn thân phát lạnh, cổ họng giống như là bị cái gì ngăn chặn, tất cả thủ đoạn ở trước mặt đối phương đều thành trò đùa, tu hành ngàn năm, chưa từng gặp qua như vậy hung tàn sát đại yêu nhân tộc tu sĩ. Thế này sao lại là người? Rõ ràng là tôn sát thần. Ngươi lợi hại như vậy ngươi trực tiếp tự giới thiệu à, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, giả trang cái gì dã tu à? Ly vẫn yêu thánh trong đầu vừa mới khởi xướng cái này liên tiếp cảm thán, đã nhìn thấy thẩm chu đã không có chút nào di động quỹ tích đột nhiên tiềm hiện tại trước mặt nó, trong tay địa kiếm lôi cuốn lấy sát ý ngút trời ngang nhiên đánh rớt. Sống chết trước mắt, Ly vẫn yêu thánh muốn khiêng ra chính mình bạn yêu tông bối cảnh, nhưng lại giật mình đối phương hậu trường chỉ sợ so với hắn càng lớn, nó hậu trường không có chút nào chứng dụng. Sớm biết như vậy, nó thà rằng bỏ đói trăm năm, cũng sẽ không đến phó trận này muốn mạng biến hội. Giang giác, địa kiếm chẳng rơi, viên kia danh xưng kim cương bất hoại yêu thủ ứng thanh nổ tung. Tàn phá yêu khu tại cuồng bạo trong kiếm khí phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng như là rách nát dây cỏ giống như chán nản rơi xuống. Chém giết bạn yêu tông Ly vẫn yêu thánh. Thiện hạnh giá trị 2 triệu. Ly vẫn yêu thánh sinh cơ đoạn tuyệt sát na, cuốn quanh ở thẩm chu trên người yêu hỏa mới rốt cục dập tắt. Không thể không nói, đầu này phì long thần thông hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, có thể sinh sôi không ngừng đốt cháy, chỉ có theo thi thuật giả chết đi mới có thể tiêu tán. Còn tốt thẩm chu giải thêm gót huyết điều, không phải vậy cả người coi như không có bị thiêu chết, cũng là trọng độ bỏng. Khói bụi dần dần tán, chỗ này cảnh hoang tàn khắp nơi động phủ quay về tĩnh mịch. Triệu Hàn Xuyên bọn bốn người nhìn qua sừng sững ở trên vòm trời thiếu niên, lương không hiểu phát lạnh. Triệu Hàn Xuyên làm Huyền Minh Tông trưởng lão, đã có một đoạn thời gian rất dài không có đi tiền tuyến tham dự bực này huyết tinh chém giết. Yêu ma sắp chết tê hào quanh quẩn khắp nơi. Thiếu niên lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Cái kia đạm mạc thần sắc, phản phất như vậy tàn sát sớm đã thành thói quen. Nhật Nguyệt Tông khi nào nuôi thành bực này hung nhân? Sau một khắc, Thẩm Chu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào bên người của hắn. "Ách, đạo hữu, ngươi muốn làm gì?" Triệu Hàn Xuyên vô ý thức triệt thoái phía sau nửa bước, tránh đi trên người đối phương cái kia cố làm cho người hít thở không thông sát phạt chi khí, hắn sợ đối phương giết cao hứng, ngay cả hắn cũng cùng một chỗ làm thịt. Lời còn chưa dứt, đã thấy Thẩm Chu quăng tới một cái nhìn đồ đần giống như ánh mắt, trực tiếp vượt qua hắn hướng động phủ chỗ sâu bước đi. Còn hỏi hắn làm gì hiện tại rất yêu, đương nhiên là thuận tiện xét nhà à, cái này cũng cần hỏi à. Nhìn đối phương động tác, Triệu Hàn Xuyên cũng minh bạch mục đích của đối phương, giết hết yêu còn chưa đủ, đây là chuẩn bị quát địa ba thức à. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ. Không phải sợ hãi thán phục những ngày thời điểm, hiện tại khẩn yếu nhất là ôm chặt cổ chủ này. Trước mắt vị này, chỉ sợ xa không chỉ là Nhật Nguyệt Tông lão tổ đơn giản như vậy. Thân phận kia hơn phân nửa chỉ là cái ngụy trang. Vừa rồi trận chiến kia đã nói rõ hết thảy, Ly vẫn yêu thánh thi triển ra đại hoang yêu biến tản ra thượng cổ yêu ma khí tức, có thể Thẩm Chu lại không có chút nào bị khí tức này áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Huyết mạch của hắn tuyệt không so với thượng cổ đại yêu kém. Điểm thứ hai, Ly vẫn yêu thánh phóng xuất ra phần giới long viêm theo lý thuyết có thể thiêu chết hết thảy thiên địa cảnh tu sĩ, nhưng đối phương lại lông tóc không thương. Vị thiếu niên này bộ dáng tu sĩ, nhục thể cường hãn, huyết mạch sự cao quý, tuyệt đối không phải Nhật Nguyệt Tông loại này tiểu tông có thể bồi dưỡng được. Hắn Triệu Hàn Xuyên có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ phần cơ duyên này à? Đối phương bối cảnh chỉ sợ còn muốn tại Huyền Minh Tông phía trên. Không chỉ là Triệu Hàn Xuyên, Thanh Tùng, Tô Anh, Nhạc Tiên Sơn ba người cũng đã nhìn ra điều này, mà lại bọn hắn còn nhìn ra những vật khác. Vừa rồi trận kia trong chém giết, Thẩm Chu thà rằng ngạnh kháng yêu hỏa cũng muốn trước cứu con lộc yêu kia, hôn lại tay kết nó tính mệnh như vậy hành vi, rõ ràng là lộ ra cố bệnh trạng chấp niệm. Hắn căn bản không quan tâm tụ thương, phản phất tàn sát bản thân mới thật sự là hưởng thụ. Tên điên, từ đầu đến đuôi thị sát của ma, không có để ý những người khác ý nghĩ. Thẩm Chu một phen vơ vét đằng sau, mới từ Linh Thiên Động phủ tàng bảo chỗ dạo bước mà ra. Đây bất quá là cái bất nhập lưu yêu ma xảo huyệt, cố tàng keo kiệt rất, ngay cả Nhật Nguyệt Tông phế liệu cũng không sánh nổi. Mấy món lai lịch không rõ pháp khí, một số đê giai linh thảo, bất quá Thẩm Chu căn cứ nhạn quá bạt mao tác phòng, hay là đều thu nhập vĩnh đống thâm nguyên. Hắn vừa bước ra tàng bảo địa phương, liền sâu sắc cảm thụ đến Triệu Hàn Xuyên lòng cảm kích. Vị này Huyền Minh Tông trưởng lão lại không để ý thể diện, xa xa liền quỳ gối quỳ xuống đất, một đường trượt quỳ tới, đột nhiên ôm lấy Thẩm Chu đùi phải, cái trán trùng điệp gõ, thanh âm phát run, chân quân ân cứu mạng. Triệu Mỗ nguyện máu chảy đầu rơi lấy báo. Triệu Mỗ hiện tại ôm đầu này không phải phổ thông chân, mà là giang hồ hào hùng hiệp gan mềm lòng to lớn chân. Triệu Hàn Xuyên cái quỷ này, còn lại trong lòng ba người đều là giật mình, tên này càng như thế thông suốt được ra ngoài. Đường đường Huyền Minh Tông trưởng lão, mà ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không để ý. Nhất khí chính là, Triệu Hàn Xuyên mở như thế một cái tiền lệ, nếu như bọn hắn chỉ là dùng phổ thông động tác biểu đạt cảm tạ, liền căn bản biểu hiện không ra nửa điểm thành ý. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Tùng cùng Nhạc Thiên Sơn cũng đều khẽ cắn môi, dứt khoát cũng học Triệu Hàn Xuyên bộ dáng, hai đầu gối chạm đất, một đường trượt quỷ mà đến. Dù sao Huyền Minh Tông trưởng lão đều như thế không cần mặt mũi, bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này trưởng lão còn muốn cái gì mặt mũi? Trong ngay mắt, duy chỉ có Tô Anh vẫn cứng tại nguyên địa, hai gò má ửng đỏ như hà, thân là ở đây duy nhất nữ tu, nàng chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Như vậy không để ý thể thống sự tình, nàng hiện tại quả là xấu hổ tại bắt trước. Có thể nghĩ lại, cơ duyên trước mắt, như bởi vì thận trọng thác thất lương cơ, chẳng lẽ không phải ngu không ai bằng? Tốt đẹp tiền đồ ngay tại trước mặt, lúc này không ôm chặt bắp đùi này chờ đến khi nào? Nàng quyết định chắc chắn, rốt cục cũng nhấc lên máy. Theo ba người cùng nhau trượt quỷ mà đến. Trông thấy bốn người đồng loạt trượt quỷ tráng quan cảnh tượng, Thẩm Chu cũng là tương đương im lặng, không phải anh em ta biết các ngươi là muốn dùng thân thể động tác để diễn tả trong lòng cảm tạ, nhưng có cần phải khoa trương như vậy hả? Đều lên cho ta mở. Thẩm Chu liền mũi chân điểm nhẹ, một cỗ kình phong đột nhiên nổi lên. Triệu Hàn Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ nhu lực đánh tới, buông lỏng ra ôm Thẩm Chu bắt đùi tay, cả người không tự chủ được hướng về sau đi vòng quanh. Thanh Tùng ba người cũng bị kình khí vô hình này nâng lên, một lần nữa đứng thẳng người. Chương 375, bắt quái chi tâm. Chương 375, bắt quái chi tâm. Dù vậy, cái kia Triệu Hàn Xuyên vẫn là mặt dạng mày dày tiến tới góc mặt, cười dạng dỡ chắp tay nói, tiền bối ân cứu mạng, văn bối suốt đời khó quên. Hôm nay nhìn thấy tiền bối phong thái, quả nhiên là danh bất hư truyền, làm cho người thán phục a. Thẩm Chu nghe vậy nhíu mày, cười như không cười đánh giá hắn, a, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Không có, nhưng văn bối từ ngài vừa rồi biểu hiện đến xem, liền biết ngài đi qua tuyệt đối viết đầy cố sự. Triệu Hàn Xuyên một mặt thành khẩn nói. Ân Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, lần sau còn có loại chuyện này, nhớ kỹ tìm ta. Nhất định nhất định. Triệu Hàn Xuyên liên tục ứng thanh, xem ra vị này thần bí khó lường Nhật Nguyệt Tông lão tổ đích thật là dính điểm biến thái ở trên người, thuần túy lấy giết yêu làm vui. Bất quá hắn nhãn châu xoay động, lại hạ giọng nói, đúng rồi tiền bối, cái này Ly vẫn yêu thánh tại Bắc Cầu Châu phương Bắc cũng coi như có chút danh tiếng, và yêu tông bên kia sợ là chẳng mấy chốc sẽ phát giác cái chết của nó tin tức. Nếu là bọn họ vận dụng một ít truy tung bí thuật, nói không chừng có thể tra được trên đầu chúng ta. Hắn nói, cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn về phía Thẩm Chu, tiền bối dự định ứng đối ra sao? Thẩm Chu nghe vậy, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngữ khí tùy ý giống như là đàm luận hôm nay thời tiết, làm như thế nào ứng đối liền ứng đối như thế nào. Đối phương nếu là tìm đến, vậy liền trực tiếp đánh thôi, còn có thể có cái gì tốt nói. Đơn giản như vậy à? Triệu Hàn Xuyên mí mắt giật một cái, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Thẩm Chu như vậy hời hợt thái độ, hay là để trong lòng hắn chấn động. Đây là chỉ có bối cảnh người có thực lực mới có thể nói đi ra tự tin lời nói à. Nghĩ tới đây, Triệu Hàn Xuyên liền cũng thẳng sống lưng. Không nói đến chính hắn chỗ Huyền Minh Tông vốn là Bắc Cầu Châu phương Bắc đệ nhất đại tông, chỉ là trước mắt vị này Nhật Nguyệt Tông lão tổ lai lịch, chỉ sợ cũng to đến dọa người. Chỉ là một cái Vạn Yêu Tông yêu thánh dương nghiệt, giết cũng liền giết, lại có thể thế nào? Trừ cái đó ra, Triệu Hàn Xuyên còn có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ, hắn lúc này nói ra, tiền bối, tha thứ vãn bối mạo muội. Lấy ngài thông thiên tu vi, như nguyện khuất tôn đến ta Huyền Minh Tông, vãn bối cả gan xin ngài đảm nhiệm khách khanh trưởng lão chức. Đây đã là Triệu Hàn Xuyên có thể nghĩ ra tốt nhất đãi ngộ, khách khanh vị trí đã là Huyền Minh Tông cho ngoại nhân cao nhất tôn đình. Đi ngươi Huyền Minh Tông có gì có ích? Thẩm Chu nhàn nhạt đặt câu hỏi. Cái này Triệu Hàn Xuyên trong lòng siết chặt, vốn là muốn nói thẳng có thể giúp đỡ khôi phục tu vi, nhưng nghĩ lại ở giữa, hắn đột nhiên tỉnh táo, bực này bí ẩn sự tình, há có thể tùy tiện điểm phá. Thẩm Chu đi làm một cái vắng vẻ tiểu tông tông chủ, chắc hẳn chính là vì che giấu tung tích, điệu thấp làm việc, chính mình tùy tiện nói toạc, ngược lại lộ ra đường đột thất lễ. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt hơi khép lại trợn, chính trọng đáp, bởi vì tại toàn bộ Bắc Câu Châu, ta Huyền Minh Tông làm sao cũng có thể nói lên được là một câu vật hoa thiên bảo, nắm giữ lấy các loại chân quý tài nguyên. Đương nhiên, lấy ngài thiên tư, cho dù không mượn ngoại lực, đợi một thời gian cũng nhất định có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Bất quá nếu có tông môn tài nguyên tương trợ, cái này đường lên trời, chắc hẳn có thể đi được càng mau hơn. Huyền Minh Tông tại Bắc Câu Châu, có thể xưng một phương kình thiên cự phách. Làm nhân tộc phồn diễn sinh sống mấy vạn năm thế lực cổ lão, nó cương vực rộng, nội tình dày, ở trên vùng đại địa này chưa có địch nổi. Như tại ngày xưa, lấy Huyền Minh Tông tôn sư, đoạn sẽ không đối với chỉ là thiên địa cảnh đỉnh phong võ giả nhìn với con mắt khác, tu vi như vậy, tại Bắc Câu Châu mặc dù được xưng tụng cường giả, nhưng còn xa chưa tới cần tông môn khuất tôn lôi kéo tình trạng. Nhưng giờ phút này tình hình hoàn toàn khác biệt. Triệu Hàn Xuyên lòng dạ biết rõ, trước mắt vị này hiện ra tu vi, bất quá một góc của băng sơn. Nó thực lực chân thật sâu không lường được, huyết mạch càng là tôn quý phi thường, tuyệt không phải Bắc Câu Châu bản thổ tu sĩ. Thấy nó làm dấu vết, xác suất lớn là vì tránh né mặt khác Tam Đại Bộ Châu đã từng tiêu địch, mới mai danh nhận tích trốn xa đến đây. Triệu Hàn Xuyên có chút không ngời, thanh âm thả cực nhẹ, tiền bối ý như thế nào? Tông nội khách khanh vị trí từ trước đến nay lấy thực lực luận tôn ti, ngài chỉ cần ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết chút, không lớn không nhỏ phiền phức liền có thể. Hắn nói đến hời hợt, đầu ngón tay lại không tự giác rung động. Cái gọi là phiền phức tại Bắc Cầu Châu mảnh này yêu ma hoành hành địa giới, thường thường mang ý nghĩa gió tanh mưa máu chém giết. Nhưng nghĩ lại, trước mắt vị tiền bối này thế nhưng là lấy giết yêu làm thú vui, nói không chừng chính hợp ý hắn. Thẩm Chu lặng im một lát, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này hơi có vẻ cục xúc Huyền Minh Tông trưởng lao trên người. Đối phương mời chào ý đồ rõ rành rành, luôn từ khẩn thiết, không có chút nào lừa gạt chi ý, cho ra điều kiện cũng có chút hậu đãi. Suy nghĩ đến tận đây, Thẩm Chu đã có quyết đoán. Huyền Minh Tông bên trong hắn hứng hở mà hỏi thăm, có thể có áp đảo thiên địa cảnh phía trên tồn tại. Triệu Hàn Xuyên thần sắc đọc lại, thốt ra, đương nhiên Thẩm Chu liền một chút gật đầu, cái kia tốt, liền thử một chút đi. Triệu Hàn Xuyên nghe vậy, bắp thịt trên mặt run lên bần bật, đáy mắt đống nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Thành, cuộc mua bán này đơn giản kiếm bụng không lỗ. Mặc dù dưới mắt còn nhìn không ra mánh khóe, nhưng là theo Thẩm tiền bối nhặt lại ngày xưa tu vi, đợi một thời gian, sợ là toàn bộ Huyền Minh Tông đều muốn nhìn nó sắc mặt làm việc. Mà xem như người dẫn tiến, chính mình chắc chắn thoát khỏi cái này có tiếng không có miếng trưởng lão danh hiệu, chân chính nắm giữ thực quyền. Nghĩ đến đây, Triệu Hàn Xuyên khỏe miệng đều có chút không kiềm được. Thanh Tùng ba người đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn bực này xa xôi tiểu tông trưởng môn trưởng lão, thân phận địa vị có thể nói là ngay cả Huyền Minh Tông một cái bình thường khách khanh cũng không sánh nổi. Nhưng là cũng không có cách nào, vị này Thẩm tiền bối hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, bối cảnh hùng hậu, bọn hắn dạng này, ngay cả mời đối phương đảm nhiệm tư cách khách mời đều không có. Vậy làm phiền tiền bối về Nhật Nguyệt Tông chờ một chút hai ngày. Triệu Hàn Xuyên cung kính thở dài, đợi vãn bối xử lý xong việc tư, liền lập tức cùng đi tiền bối tiến về Huyền Minh Tông. Việc tư. Thẩm Chu cười như không cười đánh giá hắn, nhưng là muốn đi tìm con của ngươi. Dù sao Triệu Hàn Xuyên mục đích của chuyến này vốn là vì tìm con. Chính là Triệu Hàn Xuyên mặt lộ quân sắc, do dự một chút sau thẳng thắn nói ra thật xấu hổ, quyền tử cũng không phải là bị cái kia trưởng cảnh lộc bắt đi, mà là bị con gái hắn lừa gạt chạy. Vãn bối dự định đi trước đem cái này bất hiếu tử mang về. Hắn đã từ Linh Thiên Động chủ trên thi thể lấy được viên kia thông tin ngọc giản, đồng thời sử dụng bí pháp khóa chặt ngọc diện tiên tử ngọc giản trong tay phương vị, nghĩ đến tìm tới nhi tử cũng không phải là việc khó. Trước mắt xem ra, bây giờ chỉ còn lại có cái kia ngọc diện tiên tử một cái đối thủ, nên không tạo thành cái uy hiếp gì, tự nhiên không cần làm phiền Thẩm Chu bọn người cùng đi. Nhưng mà Triệu Hàn Xuyên giải thích không những không thể bỏ đi Thẩm Chu suy nghĩ, ngược lại khơi gợi lên hăng hái của hắn, hắn lúc này nói ra, không có việc gì, ta đi cùng nhìn xem. Bắt quái chi tâm, mọi người đều có, nhất là như vậy tình bạo kịch bản, không liếc không nhìn. Huống chi nói không chừng còn có thể từ đó kiếm được một chút thiện hạnh giá trị. Chương 376, kịch bản có chút phức tạp. Chương 376, kịch bản có chút phức tạp. Ha ha, chúng ta cũng nguyện hơi tận tâm ý. Ân, cũng coi như ta một cái. Thanh Tùng, Tô Anh, Nhạc Thiên Sơn ba người cũng nói theo, tất cả mọi người ôm tâm tư giống nhau, tận lực hay không không nói trước, nhưng một màn này nhân yêu luân lý vợ lớn, nghe vào vẫn là tương đối hăng hái, bọn hắn là thật muốn nhìn. Triệu Hàn Xuyên cũng nhìn ra tâm tư của mọi người, thế là hắn từ chối nói, khụ khụ, cảm tạ các vị hảo ý, lần này liền miễn đi đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể từ chối Nhã Nhặn Thanh Tùng ba người, Thẩm Chu yêu cầu là tuyệt đối không thể cự tuyệt, do Thẩm tiền bối theo giúp ta cùng nhau đi tới như vậy đủ rồi, bực này khó xử sự tình, hay là thiếu chút người đứng xem thì tốt hơn, mà lại có Thẩm tiền bối cái này chiến lực phá trần người tại, những người còn lại cũng đích thật là có. Cũng được mà không có cũng không sao. Đi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thẩm Chu lúc này nói ra. Triệu Hàn Xuyên đành phải cười khổ xác nhận, trong lòng thầm than, như thế rất tốt, nhà mình cái kia bất thành khí hôn trướng sự tình, sợ là muốn bị vị đại năng này từ đầu tới đuôi xem rõ ngọn ngành. Bắc Câu Châu phương bắc nơi nào đó, một tòa động phủ đục vào trong núi, khí thế rộng rãi. Trong phủ linh khí mờ mịt, lại ẩn ẩn xen lẫn một tia mùi tanh. Kim ngọc trên bảo tọa phủ lên thật dày da thú, một đầu thân thể xinh đẹp trưởng cảnh lộc đang cùng một đầu to con phì ngưu đang chéo cổ chiến đấu. Phì ngưu rũi ra tráng kiện móng, chậm rãi cầm lấy trưởng cảnh lộc thon dài cái cổ, lực đạo dần dần nặng, phảng phất muốn đem cái kia mảnh khảnh xương gãy vào nát. Trường cảnh lộc phát ra trầm thấp ô âm thanh, Phí Nhu nghe được vừa lòng thỏa ý, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, khó khẻ. Thông quái. Động phủ nơi hẻo lánh, Triệu Hàn Xuyên nhi tử, Triệu Tu, chính co do thân thể, cái chán kề sát băng lánh mặt đất, toàn thân ngăn không được run dậy. Hắn gắt gao cắn răng, ép buộc chính mình không nhìn tới trên bảo tọa hai đạo thân ảnh kia. Nhân tộc làm việc luôn luôn trở ngại ngoại hình, bình thường yêu ma muốn hóa thành hình người, nhân tộc mới bằng lòng tới thân cận. Có thể yêu tộc khác biệt, bọn chúng càng yêu lấy chân thân tương bác, thô kệch mà nguyên thủy. Cũng tỉ như Triệu Tu, cùng Ngọc Diện Tiên Tử phẩm trà luận đạo thời điểm, đều sẽ để Ngọc Diện Tiên Tử hóa thành hình người, mà bây giờ Ngọc Diện Tiên Tử cùng đầu này như yêu luận đạo, liền hoàn toàn không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp hiện ra bản tướng. Bất quá Triệu Tu cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản hắn đang cùng Ngọc Diện Tiên Tử phẩm trà luận đạo thật tốt, đột nhiên đầu này như yêu liền trực tiếp xông vào. Mới đầu hắn coi là cái này như yêu là đến trả thù cướp bóc các khách, nhưng rất nhanh một cái tàn khốc hơn chân tướng hung hăng xé nát ảo tưởng của hắn, hắn coi như chân bảo Ngọc Diện Tiên Tử lại sớm cùng cái này như yêu ám thông xã giao, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền bị lôi ra đến. Sau đó một cước đạp đến góc tường, mà cái kiêm nhu yêu thì nên ngang chiếm cứ hắn vừa rồi vị trí, tiếp lấy hoàn thành hắn chưa xác định sự nghiệp. Mà lại không thể không nói, nhu yêu sức chiến đấu có vẻ như hoàn toàn chính xác muốn so hắn hung mãnh rất nhiều, chiến đấu thời gian dài hơn, hoàn toàn để Ngọc Diện Tiên Tử khó mà chống đỡ. Điểm này từ Ngọc Diện Tiên Tử trên nét mặt cũng có thể thấy được đến, đã là này không được. Đáng giận à, vật lộn bất quá, một cái khác phương diện vật lộn hay là vật lộn bất quá, lớp vải lót mặt mũi đều ném đi sạch sẽ. Ngay tại Triệu Tu xấu hổ giận dữ đang xen thời khắc, cái kiêm nhu yêu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đùa cợt thẳng tắp đâm tới. Hắn dọa đến toàn thân run lên, cuốn quýt túi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Gặp hắn bộ này bất tức bộ dáng, Nưu Yêu ngược lại càng thêm hưng phấn, tư thế càng cuồng bạo, phản phất cố ý muốn nhục nhã hắn bình thường. Mà Ngọc Diện Tiên Tử giờ phút này cũng là nhìn cũng không nhìn Triệu Tu một chút, hãm sâu trong chiến đấu, để trận này hoang đường tiết mục càng khó coi. Nưu Yêu cười đến một đôi sừng trâu run rẩy, dương dương đáp ý hỏi, "Ngọc Diện, ngươi nói bản vương lợi hại hay không?" Ngọc Diện Tiên Tử run rẩy, đang chuẩn bị trả lời, đang muốn mở miệng đáp lại, đột nhiên, "Oeng!" Một trận tiếng bước chân nặng nề chấn động đến động phủ rung động, ngay sau đó, một tiếng nổi giận gào thét nổ vang, các ngươi đang làm gì? Một đầu cao tám trượng kim đồng cự hổ phá cửa mà vào, toàn thân lông tóc như là thép nguội chuẩn bị dựng thẳng, một đôi mắt dọc thiêu đốt lên căm giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm trên bảo tọa hai bóng người. Lại tới một cái. Triệu Tu con ngươi đột nhiên co lại, huyết dịch khắp người cơ hổ ngưng kết. Một đầu nhu yêu đã để hắn tôn nghiêm mất sạch, bây giờ tôn này sát khí trùng thiên hổ vương phá cửa mà vào, lại là làm gì? Hổ quân Ngọc Diện Tiên Tử là thất hành, lại bị nhu yêu quạt hương bổ giống như cự trưởng bỗng nhiên tìm ở cằm. Sách trở về đến thật không khéo, Nưu Yêu trong con mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm, lại nết miệng lộ ra sâm nhiên ý cười, huynh đệ lại nhìn, nó móng chỉ trường cảnh lộc, vừa chỉ trong góc Triệu Tu, bản vương thay ngươi quản giáo cái này trộm hán tử tiện thì, ngay cả nhân loại này nhân tình cũng cùng nhau thu thập. Thế nào, huynh đệ đầy nghĩa khí đi. Ngọc Diện Tiên Tử nghe vậy, lập tức mặt đỏ tới mang tai, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này Phí Nưu vốn là thừa dịp lão hổ lúc ra ngoài vụng trộm tiến vào tới, kết quả gặp được Ngọc Diện Tiên Tử lại cùng nhân tộc tu sĩ tư thông, dưới cơn nóng giận đem Triệu Tu đánh cho như đòn. Sau đó chính mình cũng kìm nén không được, trực tiếp thay vào đó. Có ai nghĩ được, con hổ kia tại lúc này trở về. Bây giờ chuyện xấu bại lộ, Phí Nưu dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, dứt khoát giả trang ra một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, dù sao đều như vậy, chẳng lẽ còn muốn túi đầu nhận sai phải không? Triệu Tu thì là triệt triệt để ngốc trệ, đây cũng là tình huống như thế nào, nghe vào đầu này hổ yêu, có vẻ như cũng là Ngọc Diện Tiên Tử tình nhân cũ a. Nói đùa cái gì, đối phương nhân tình lại còn nhiều như vậy sao? Triệu Tu lập tức cảm giác buồn từ đó đến, ngẫm lại trước đó vì cùng đối phương bỏ trốn, đầu tiên là bán rẻ không ít Huyền Minh Tông tình báo, lại lưu lại xa nhau thơ cùng phụ thân ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ nghĩ đến, đơn giản xuẩn độn như heo. May mà giờ phút này không người để ý tới hắn cái này yếu nhất chiến lực, hổ yêu hai mắt xích hồng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, chợt quát lên, hỗn đản, nhanh cho lão tử từ Ngọc Diện Tiên Tử phía trên lăn xuống đến. Lời còn chưa dứt, hổ yêu liền trực tiếp nhào cắn mà lên. Yêu ma ở giữa chiến đấu, phần lớn thời gian đều là lấy nhục thân đối cứng phân thắng thua. Phí Nưu đồng dạng không cam lòng yếu thế, nó lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy gió canh, nhắm ngay hổ yêu đầu chính là một trận đánh tung. Trương Cảnh Lộc thì là bị hai đầu cự yêu kẹp ở giữa, giống cái đinh kẹt tại trong tường bình thường, không lấy ra đến, chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều ngưng trệ. Vì không bị lan đến gần, Ngọc Diện Tiên Tử lúc này bấm niệm pháp quyết niệm chú, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành mảnh mai hình người, lớn nhất khả năng không bị lan đến gần. Trông thấy hỗn loạn như thế một màn, trong góc Triệu Tu cũng rốt cục ý thức được cơ hội tới. Hắn thừa dịp cái này ba đầu yêu ma hỗn chiến say sưa, không có người chú ý tới hắn, lúc này lấy dũng khí, nắm lên tản mát trên mặt đất quần áo, hóp lưng lại như mèo liền hướng ngoài động phủ sờ soạng. Chương 377, thế giới này quá đỉnh. Chương 377, thế giới này quá đỉnh. Mắt thấy là phải sờ đến động phủ cửa ra vào, Triệu Tu đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng ngọc diện tiên tử kêu thảm. Hắn vội vàng quay đầu đi, đã nhìn thấy nguyên bản hóa thành hình người ngọc diện tiên tử thoát khốn thất bại, đối phương bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quan hệ, ngược lại bị khóa chặt hơn, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Con hổ kia cùng Phí Ngưu sớm đã giết đỏ cả mắt, yêu phong quyền đến cắt bay đá chạy, nào còn có dư bọn hắn cộng đồng tiểu tình nhân. Quyền cước không có mắt ở giữa, ngọc diện tiên tử đảo mắt liền bị đánh hiện nguyên hình, một lần nữa biến thành trưởng cảnh lộc bộ dáng. Ngọc diện tiên tử đỉnh lấy tím xanh mũi, ướt nhẹp lông mi bên dưới, cặp kia ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm đang chuẩn bị chạy trốn Triệu Tu, hô lớn: "Triệu lang, cứu ta a!" Triệu Tu trong lòng run lên bần bật, đương tử nhà mình cái kia réo rắt thảm thiết tiếng kêu cứu như dao vào trái tim, đau đến hắn hô hấp trì trệ. Nhưng lại tại hắn cắn răng nắm quyền, do dự muốn hay không lấy dũng khí, xông về đi cứu vớt chính mình âu yếm chi hiệu thời điểm, động phủ chỗ cửa lớn tia sáng đông nhiên tối sầm lại, lại có hai bóng người ngăn ở cửa ra vào. Triệu Tu toàn thân cứng đờ, tê cả da đầu, kém chút trách mắng âm thanh đến: "Không phải, làm sao tờ mở còn có người tại hướng nơi này đến a? Động phủ này là mẹ nó nhà vệ sinh công cộng sao? Làm sao ai cũng có thể chui vào trong? Nhà mình cái này nhân tình, ở bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu người a?" Triệu Tu đơn giản muốn thổ huyết, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Trước mắt hai đạo nhân ảnh này bên trong là một già một trẻ tổ hợp, mà lại trong đó lao đầu dâu bạc kia hắn còn giống như nhận biết. Đúng rồi, đây không phải cha hắn sao? Cha. Hắn thốt ra, lập tức đống nhiên túi đầu, luống cuống tay chân bước lên áo bào che khuất chính mình trần trùng trụ thân thể, hận không thể tại chỗ đào cái lỗ để chui xuống. Đây cũng quá lung túng, vì cái gì nhà mình lao cha sẽ xuất hiện ở nơi này a? Tiếp lấy, Triệu Tu tựa hồ ý thức được cái gì, hắn toàn thân phát run, run rẩy chỉ vào nhà mình lao cha, thanh âm cũng thay đổi điệu: "Cha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ngươi vậy ngươi sao có thể làm như vậy a? Ngươi có hay không lo lắng ta kẻ làm con trai này cảm thụ? Khó trách ngươi chết sống muốn chia rẽ ta cùng Ngọc Diện tiên tử, nguyên lai ngươi là muốn cho nàng cho ta làm mẹ kế." "Mẹ kế?" Triệu Hàn Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, râu ria đều giận đến bừng lên: "Đồ con rùa, trong đầu góc ngươi trang đều là cái gì bẩn thỉu đồ vật?" Giảng đạo lý, hiện tại Triệu Hàn Xuyên tức giận trong lòng không có chút nào so Triệu Tu thiếu, đây hết thảy đều là Triệu Tu cái này bất thành khí nhi tử đưa tới. Chính mình tiên tân bạc khổ, dựa vào thẩm tiền bối trợ giúp, mới thuận ngọc giản truy tung đến địa phương quỷ quái này. Trên đường đi lo lắng hãi hùng, sợ cái này bất thành khí nhi tử có cái không hay xảy ra. Kết quả thật vất vả tìm được người, chỉ thấy tên khốn này để trần đít từ trong động ra bên ngoài bỏ không nói, há miệng chính là bực này đại nghịch bất đạo lời vô vị. Một màn này thật là nhìn muốn đánh người, khí Triệu Hàn Xuyên lúc này liền đưa tay mò về chính mình dây lưng quần, hắn chuẩn bị rút ra chính mình thất thất lang, hung hăng rút co lại tên nghịch tử này. Mà trông thấy một màn này, Triệu Tu lại biểu hiện càng thêm sốt ruột, hắn ngay cả già tu đều không để ý tới, một cái bước xa xông đi lên gắt gao ôm lấy lao cha tay: "Cha, dừng tay a, đừng cởi áo nuôi dây lưng, Ngọc Diện tiên tử thật không chịu nổi, ngài niên kỷ này cũng đừng lại cỏ, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cho láo tử buông ra." Triệu Hàn Xuyên tức giận đến toàn thân phát run: "Lộn xộn cái gì, ngươi đổ con rùa là điên rồi sao?" Triệu Hàn Xuyên chỉ là đơn thuần muốn rút thất thất lang đánh tơi bởi hắn mà thôi, thoát cái cọp lông quần. Hoặc, vậy mà so trong tưởng tượng của ta còn muốn kình bạo, vừa lên đến liền đánh nhau. Một bên Thẩm Chu liên tiếp phát ra cảm thán, nhìn tương đương hăng hái. Đáng tiếc, đầu năm nay không nổ mét hoa loại hình quả vặt, không phải vậy liền có thể nhìn càng rất có cảm giác. Từ Triệu Tu cái kia phiên lời nói không có mạch lạc lên án bên trong, Thẩm Chu đại khái đoán được, tiểu tử này tám thành là hiểu lầm cái gì ghê gớm sự tình. Ánh mắt vượt qua đôi này đánh nhau ở cùng nhau phụ tử, Thẩm Chu ánh mắt lại rơi vào trong chính điện. Chỉ gặp cái kia rộng lớn trên bảo tọa, ba đầu hình thể khổng lồ yêu ma chính quấn quýt lấy nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt đến nỗi ngay cả bảo tọa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Cái kia ba đầu yêu ma đánh cho thiên hôn địa ám, toàn bộ động phủ đều đang rung động kịch liệt, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Bọn chúng đắm chìm tại chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản không có chú ý tới đứng ở cửa Thẩm Chu ba người. Chậc chậc, thế giới động vật, hay là hiện trường phát sóng trực tiếp à? Trông thấy một màn này, Thẩm Chu không khỏi phát ra cảm thán: mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật sinh sôi mùa. Ai trong động ba đầu yêu ma chiến đấu không ngớt, ngoài động một đôi phụ tử xoay đánh thành một đoàn, hình ảnh này lại có loại quỷ dị hài hòa. Thật sự là tuế nguyệt tinh hảo a. Trông thấy một màn này, Thẩm Chu cũng nhịn không được muốn hát một hát thông thông na niên là tràng diện hỗn loạn này nhạc đệm. Bất quá nhìn một chút, hắn đột nhiên chú ý tới một chút, yêu ma này chiến đấu tình huống cùng trong tưởng tượng của hắn có chút khác nhau. Cái kia hổ yêu cùng như ma đúng là đang liều mạng chém giết, răng nanh cùng thiết giác va chạm ở giữa hỏa hoa vang khắp nơi, yêu khí bốc lên. Nhưng này chỉ trường cảnh lộc bộ dáng yêu ma lại có vẻ không hợp nhau, nó bốn vó treo trên bầu trời loạn đạn, rất giống cái bị cuốn tiến đầu đã hiện trường thẳng xuôi xẹo. Vì cái gì không trốn đâu? Lại đang càng thêm cẩn thận quan sát bên dưới, Thẩm Chu phát hiện điểm mù. Nguyên lai là cái này lộc yêu căn bản trốn không thoát, thân thể của nó cắm ở cái nào đó không thể diễn tả địa phương, tiến thôi không được. Mỗi lần hổ châu chạm vào nhau đưa tới chấn động, đều để nó giống đồng hồ quả lắc một dạng trên không trung lắc lư, mặt hiệu bên trên viết đầy tuyệt vọng. Cái này tờ mở cũng quá lung túng. Không chỉ có như vậy, Thẩm Chu còn từ cái này hổ yêu cùng như ma trong tiếng giống giận dữ, nghe được không ít kình bạo nội dung. Hai tên này có vẻ như đều cùng Trường Cảnh Lộc có một chân a. Thẩm Chu biểu lộ dần dần mặt mẹo, khá lắm, thứ này lại có thể là cái tình tay ba hiện trường. Chậc chậc, có châu a. Thẩm Chu đời trước kỳ thật cũng đã gặp tình huống như vậy, bất quá đều là phát sinh ở giữa người và người hiện tại lão hổ, phí như cùng Trường Cảnh Lộc tu la trận thật đúng là lần đầu gặp phải. Theo lý thuyết, lão hổ không phải là ăn thịt châu cùng thịt hiệu sao, làm sao còn có thể phát triển thành như vậy quan hệ? Thế giới này không khỏi cũng quá đỉnh một chút, bất quá nghĩ lại, chí ít đều là động vật thành tinh, trang diện lại hỗn loạn cũng không trở thành cần đánh Batman. Chương 378, cho Thẩm Chu nhìn sướng rồi chương 378, cho Thẩm Chu nhìn sướng rồi Thẩm Chu mang theo hưng phấn mà bảng quan một hồi, lập tức liền nheo mắt lại, ý thức được cuộc nháo kịch này nên thu chẳng. Bởi vì hắn chú ý tới lão hổ cùng Phí Nưu chém giết đã hoàn toàn mất khống chế, cái kia hổ yêu răng nanh muốn máu, Nưu Ma hai mắt xích hồng, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh tư thế. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn ồn ào ra yêu mệnh. Xách, cái này không thể được không đi ngăn lại, thật sự là có hại công đức của ta a. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu lúc này cất bước hướng trong động phủ đi đến. Triệu Hàn Xuyên nhìn thấy một màn này, cũng ý thức được Thẩm Chu muốn làm gì, lập tức cao giọng nói, "Thẩm tiên bối, cái này ba đầu nghiệt xúc liền xin nhờ ngài." "Thẩm tiên bối?" Triệu Tu lấy làm kinh hãi, đống nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Chu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhà mình phụ thân tốt xấu là Huyền Minh Tông trên danh nghĩa trưởng lão, tuy nói chỉ là cái chức quan nhà tản, nhưng ngày bình thường cũng là bưng giá đỡ, giờ phút này thế mà đối với một cái lạ lẫm người trẻ tuổi cung kính như thế. Triệu Tu trong đầu nhanh chóng đem Huyền Minh Tông mấy vị trưởng lão ẩn thế bộ dáng qua một lần, làm thế nào cũng đối không lên hảo. Trước mặc kệ cái này, người thiếu niên trước mắt này có thể bị nhà mình phụ thân gọi là tiền bối, thực lực kia chỉ sợ cường đại đến dọa người. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tu lúc này hô to một tiếng, "Còn xin Thẩm tiền bối dừng tay, mặt khác hai vị yêu ma người có thể trừ bỏ, nhưng là ta nương tử kia còn hy vọng tiền bối hạ thủ lưu tình a." Nghe thấy lời này, Thẩm Chu cũng dừng bước lại, hắn lúc này mới phản ứng được, đúng à, trước mắt chó này máu tình yêu cố sự ở trong, vị này Triệu Tu cũng là một cái người tham dự a. Thẩm Chu quay đầu nhìn về phía Triệu Tu, ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, hắn đưa tay chỉ trong động dãy rủa Trường Cảnh Lộc yêu, ngựa khí vi diệu, "Ách, ta trước xác nhận một chút, trong đó đầu này Trường Cảnh Lộc, hẳn là nương tử của ngươi đi." Triệu Tu trên mặt hiện lên một tia quấn bách, nhưng vẫn là kiên trì chắc tay, "Chính là vợ ta, mong rằng tiền bối giơ cao đánh khẽ nha." Thẩm Chu cũng kịp phản ứng, "Ừ, không sai, dù sao cái kia linh tiên động chủ cũng là Trường Cảnh Lộc." Triệu Tu lại cùng đối phương nữ nhi tốt hơn. Bất quá Thẩm Chu nội tâm hoang đường cảm giác lập tức càng thêm nghiêm trọng. Một kẻ nhân loại, một đầu lao hổ, một cái phi nhưu, tại tranh một đầu Trường Cảnh Lộc lão bà liền đây quan hệ, ai nhìn không mơ hồ. Vậy mà xưng hô một đầu động vật là nương tử cái này Bắc Câu Châu tu sĩ, thật sự chính là tương đương không bị cản trở, làm sao cảm giác mang một ít á tam phong cách á. Thẩm Chu xem không hiểu, nhưng hắn biểu thị đại thụ rung động. Người đứa con bất hiếu này, bây giờ còn đang nghĩ những thứ này đồ vật, bất quá Triệu Tu thỉnh cầu vừa mới nói xong, Triệu Hàn Xuyên liền nghiêm nghị nói tiếp, "Tiền bối không cần cố kỵ, cứ việc xuất thủ, một tên cũng không để lại." Thẩm Chu lắc đầu, cũng sẽ không tiếp tục cùng Triệu gia phụ tử tốn nhiều miệng lưỡi, thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị giống như lướt đi, thẳng bức cái kia lung lay sắp đổ bảo tọa mà đi. "Còn đánh, thu các ngươi đã tới." Tiếng quát to này như lôi đình nổ vang, nguyên bản chém giết say sưa hổ yêu cùng Phí Nưu đột nhiên bừng tỉnh, còn không chờ bọn chúng làm ra phản ứng, Thẩm Chu đã như chết thần giống như giáng lâm. Bá, kiếm quang như điện, hàn mang chợt hiện. Hổ yêu chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, tầm mắt bỗng nhiên trời đất quay cuồng. Nó viên kia giữ tận đầu hổ bay lên cao cao, máu đỏ tươi trụ từ cổ gãy chỗ phun ra ngoài, ở tại tàn phá trên cột cung điện. Thập, Phí Nưu con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân thịt mỡ rung động, nó vừa mới nâng lên nằm đấm, cũng cảm giác bên hông mát lạnh. Túi đầu nhìn lại, một đạo tơ máu chậm rãi hiện hiện, lập tức, xoạt. Nó cái kia to mọng thân thể lại từ giữa đó vỡ ra, ngũ tạng lục phủ hòa với tanh hôi máu đen đổ xuống mà ra, ruột trượt xuống một chỗ, mùi tanh trùng thiên. Phí Nưu trừng lớn hai mắt, đến chết đều không thể thấy rõ Thẩm Chu là như thế nào xuất kiếm. Thẩm Chu thu kiếm mà đứng, áo bào phân phật, quanh thân sát ý lạnh thấu xương cũng theo đó thu nạp. Chém giết một đầu yêu hoàng cấp gian phu, thiện hạnh giá trị 250. Không 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 chém giết một tên yêu hoàng cấp gian phu, thiện hạnh giá trị 200. Không 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 vô luận là hổ yêu hay là nhu yêu, thực lực cũng liền chỉ là yêu hoàng tiêu chuẩn, căn bản là tính không được cái gì, bị Thẩm Chu tùy ý hai kiếm chẳng giết. Căn bản là không có năng lực phản kháng chút nào. A, bị hai bộ yêu thi kẹp ở giữa ngọc diện tiên tử lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, phát ra liên tiếp tiếng rít chói tai. Triệu Tu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đẩy ra nhà mình lao cha, lão đảo xông lên phía trước, đem cái kia run lẩy bẩy lộc yêu ôm vào trong ngực, "Nương tử, người không sao chứ?" "Không có, không có việc gì." Ngọc diện tiên tử thúc thiết, chu thân yêu khí lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một tên da như mỡ đông nữ tử tuyệt sắc, khó trách được xưng là ngọc diện tiên tử. Cái này sau khi biến hóa dung mạo sắc thực có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, đủ để đem người mê thần hồn điên đảo. Gặp Ngọc Diện Tiên Tử hoàn toàn chính xác mạnh khỏe, Triệu Tu lúc này quay đầu nhìn về Thẩm Chu thật sâu túi đầu, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Ân Thẩm Chu yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, thực sự không phân rõ cái này Triệu Tu đến tuột cùng là tình căn thâm trùng, hay là đơn thuần chính là cái rùa nam thiệp cầu. Lão tử không có ngươi loại phế vật này nhi tử, trông thấy một màn này, Triệu Hàn Xuyên nổi giận đùng đùng, một cái bước xa xông về phía trước, chỉ vào Triệu Tu cái mũi chửi ầm lên, vì đầu yêu tinh rời nhà trốn đi thì cũng thôi đi, hiện tại tiện nhân kia rõ ràng là đang lợi dụng ngươi. Ngươi xem một chút nàng có ngươi câu đáp bao nhiêu dã nam nhân. Ngươi thế mà còn muốn che chở nàng? Ngươi trong sọ não trang là phân sao? Ngươi biết cái gì? Đối mặt lao cha chất vấn, Triệu Tu lại là cứng cổ gầm thét, giới cái chính là tình yêu. Ta yêu ngươi ngựa bán bánh quai trèo tình. Triệu Hàn Xuyên giống càng thêm lớn âm thanh, tức giận đến râu ria thẳng run, một cước đạp lăn bên cạnh băng ghế đá, đầu này trưởng cảnh lục tinh, ngươi dự định xử trí như thế nào? Cứ tính như vậy, nếu không muốn như nào? Triệu Tu đem Ngọc Diện Tiên Tử bảo hộ ở sau lưng, lý trực khí chẳng nói, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Ta ít ngươi bố khỉ. Triệu Hàn Xuyên nổi trận lôi đình, cơ lấy trên đất đá vụn liền muốn đập tới. Hai cha con lại lần nữa làm cho tối bụi, một cái nhất định phải làm thịt cái này không tuân thủ phụ đạo con dâu, một cái liều mạng che chở nhà mình nương tử. Thẩm Chu đứng ở một bên, khoe mắt run rẩy mà nhìn xem cuộc nháo kịch này, không thể không nói cái này Bắc Cầu Châu tu sĩ gia đình luân lý kịch, nhưng so sánh Trảm Yêu Trừ Ma kích thích nhiều. Bất quá, Thẩm Chu phải thừa nhận, cái này ra máu chó vợ kịch lớn đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được, cho hắn nhìn xứng rồi. Quả nhiên, đi theo Triệu Hàn Xuyên lại tới đây, là một cái tương đương lựa chọn chính xác. Triệu Hàn Xuyên tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, nhưng trở ngại Thẩm Chu tiền bối này ở đây, lại không tốt tiếp tục phát tác. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận ép về trong bụng, quay người đối với Thẩm Chu ôm quyền nói, lần này nhờ có tiền bối xuất thủ tương trợ, lao phu việc nhà. Khục, xem như đã qua một đoạn thời gian. Nói hung dữ chừng nhà mình nhi tử một chút, đợi lao phu lo liệu xong đứa con bất hiếu này, ổn thỏa tự mình hộ tống tiền bối tiến về Huyền Minh Tông nhậm chức cái kia cắn răng nghiến lợi tư thế, rất giống là muốn đem xử lý hai chữ cho nhai nát nuốt xuống. Tốt Thẩm Chu cũng gật gật đầu, hoán vị suy nghĩ một chút, nếu là hắn có con trai như vậy, đó là rất bực mình. Chương 379, áp dụng thủ đoạn bạo lực chương 379, áp dụng thủ đoạn bạo lực kịch bản đã nhìn đủ, Thẩm Chu cũng không có ở chỗ này lưu lại ý tứ. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, từ chối nhã nhặn Triệu Hàn Xuyên muốn đưa hắn về Nhật Nguyệt Tông hảo ý, ống tay áo tung bay ở giữa, thân ảnh đã như gió mát phiêu nhiên mà đi. Trận này phụ tử ở giữa ân oán khúc mắc, liền để cho chính bọn hắn đi giải quyết đi. Trước mắt thiện hạnh giá trị 630 vạn trông thấy công đức lục bên trên số lượng, Thẩm Chu âm thầm gật đầu, chuyến này mua bán quả thực có lời, nhìn sướng rồi đồng thời, Linh Thiên Động những chủ nhân kia các tân khách, lại là Thẩm Chu cống hiến một bút tương đương khả quan thu nhập. Chẳng qua trước mắt Thẩm Chu tu vi lại là bởi vì con đường phía trước không cửa, lâm vào bình cảnh, hắn âm thầm tính toán, xem ra hay là phải đợi ngày sau tiến vào Huyền Minh Tông mới có thể tìm được tiếp tục tấn thăng pháp môn. Nói đến, vừa rồi hắn chém giết liên tiếp yêu ma, lại hiếm thấy không có đưa chúng nó làm thành từng đạo mỹ vị món ngon suy nghĩ. Thứ nhất là chàng diện kia quá mức bạo, nhìn xem những yêu ma kia giao phê hát tối chẳng cảnh, Thẩm Chu lập tức khẩu vị hoàn toàn không có. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Thẩm Chu cảm thấy mình đã làm không tốt yêu ma mỹ thực. Từ khi tại Thiên Hương các thưởng thức qua bữa cơm kia sau, Thẩm Chu lần thứ nhất đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chủ nghệ sinh ra thật sâu chất vấn. Tư vị kia, hỏa hầu kia, đao kia công, đều để hắn mặc cảm. Bây giờ tạm thời rảnh rỗi, Thẩm Chu quyết định lại đi bái phòng Thiên Hương các, mặc dù võ đạo tu vi là lập thân gốc dễ, nhưng làm hắn thứ hai yêu thích chủ nghệ, cũng tuyệt không thể như vậy hoang phế. Bạch Ngọc Thành. Nơi này là kiếm bảo các tổng bộ chỗ ở, lúc trước cùng Bách Độc Quật trận kia thảm liệt đại chiến, để kiếm bảo các nguyên khí đại thương. Kiếm bảo các tiền nhiệm các chủ cùng đương nhiệm các chủ song song chiến tử xa trường, liền ngay cả quanh năm chấn thủ bản bộ kiếm bảo các lao tổ cũng mất tích bí ẩn, từ đây bật vô âm tín. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời khắc, cái kia một mực bị coi là ăn chơi thiếu gia La Tiêu lại đột nhiên hiện thân. Tại La gia những cường giả khác cơ hồ chết hết tình huống dưới, hắn thuận lý thành trương leo lên kiếm bảo các chủ bảo tọa. Đối với cái này, kiếm bảo các bên trong không ít người thay mặt khác người La gia minh bất bình. Cái này lâm trận bỏ chạy hèn nhát, các loại người trong nhà bị yêu ma tàn sát hầu như không còn sau mới trở về ngư ông đắc lợi, thật là khiến người khinh thường. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, bởi vì vị kia Nhật Nguyệt Tông lão tổ đối với chuyện này giữ vững trầm mặc. Tại liên tiếp hao tổn ba vị thiên địa cảnh cường giả sau, bây giờ kiếm bảo các địa vị rất xuống ngàn trượng, cơ bản đã trở thành Nhật Nguyệt Tông phụ thuộc. Chỉ cần vị lão tổ kia không lên tiếng, La Tiêu vị trí liền vững như Thái Sơn. Thiên Hương các bên trong, sáo trúc từng tiếng, tân khách ngồi đầy. Bà chủ Tông Nguyệt một bộ thanh lịch váy dài, trong bữa tiệc chậm rãi mà đi. Nàng mặt mày mỉm cười, cử chỉ ưu nhã, mặc cho ai nhìn đều sẽ tán một tiếng tuyệt đại giai nhân, chỉ là nàng cái kia tươi đẹp dáng tươi cười phía sau, lại cất giấu thật sâu bất an. Trong khoảng thời gian này thế cục biến hóa quá nhanh, để nàng đáp ứng không xuể, Bách Độc Quật hủy diệt, kiếm bảo các đội chủ, nhất làm cho nàng ăn ngủ không yên, hay là cái kia thiếu niên thần bí. Nàng nhớ rõ ràng, thiếu niên kia cũng đã giết La Tiêu mới đối. Vì sao hiện tại La Tiêu còn sống được thật tốt, thậm chí làm tới kiếm bảo các chủ? Giải thích duy nhất chính là, cái này còn sống La Tiêu, chính là thiếu niên kia giả trang. Dù sao nàng tận mắt nhìn thấy qua đối phương thi triển vạn vật hóa thân thuật đóng vai thành La Tiêu bộ dáng, vì thế, Tô Nguyệt còn một mực đem đối phương coi là Tô gia lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch. Đang lúc nàng trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên bạch phá bầu trời, rơi vào Thiên Hương các cao tầng. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, cái kia La Tiêu tới. Tô Nguyệt lập tức tập trung ý chí, bước liên tục nhẹ nhàng lên lầu đón lấy. Gặp qua La các chủ tiến vào nhã gian sau, Tô Nguyệt hướng phía La Tiêu điển chuyển thi lễ. Vừa rồi nàng còn không thể xác định người trước mắt là thật là giả, nhưng ở bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nàng liền không gì sánh được vững tin, đây tuyệt đối là thiếu niên kia giả trang. Trước kia chân chính La Tiêu một mực thèm thân thể của nàng, nhìn nàng ánh mắt luôn luôn tràn ngập trần trụi dục vọng, mà người trước mắt lại ánh mắt thanh minh. Vị thiếu niên này xem ra là tương đương có dạ tâm à, vậy mà ngụy trang thành La Tiêu, thành kiếm bảo các chủ. Tô các chủ ngay tại Tô Nguyệt suy nghĩ ở giữa, La Tiêu đáp lên nói, hôm nay mạo muội tới chơi, là có người muốn gặp ngài. Gặp ta? Tô Nguyệt đang nghi hoặc, chợt thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Định thần nhìn lại, trong phòng đã nhiều một bóng người. Đã lâu không gặp, Tô các chủ, ta nói qua sẽ tìm đến ngươi. Thẩm Chu khẽ miệng mỉm cười, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Tô Nguyệt trong lòng kịch chấn, nàng nguyên lai tưởng rằng La Tiêu chính là Thẩm Chu giả trang, hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Khu cụ La Tiêu ho nhẹ một tiếng, Tô các chủ còn lo lắng cái gì? Còn không mau bái kiến chúng ta Nhật Nguyệt Tông lão tổ. La Tiêu hiện tại đương nhiên không còn dám đối với Tô Nguyệt có ý nghĩ xấu, dù sao Tô Nguyệt thế nhưng là Thẩm Chu điểm danh muốn gặp nữ nhân. Người lãnh đạo trực tiếp nữ nhân, hắn làm sao dám có ý tưởng đâu. Tô Nguyệt thì làm một bước, nguyên lai trong khoảng thời gian gần nhất này, tại Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy Nhật Nguyệt Tông lão tổ, lại chính là người thiếu niên trước mắt này. Nói đùa cái gì a? Thông minh như nàng lập tức kịp phản ứng, đây nhất định lại là đối phương giả trang thân phận, tựa như giả trang La Tiêu một dạng. Xem ra nàng còn đánh giá thấp thiếu niên này dạ tâm. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, cung kính hành lễ, bái kiến Nhật Nguyệt Tông lão tổ. Ân Thẩm Chu thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nhìn về phía La Tiêu, ngươi đi bên ngoài chờ lấy. Là. La Tiêu cung kính gật đầu, phi thường khéo léo đi ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn hai người, Thẩm Chu liền nói ngay vào điểm chính, Tô các chủ, ta lần này đến đâu, là có chuyện muốn thỉnh giáo. Chính là các ngươi Tô gia, ách, ta nói là chúng ta Tô gia, trừ bạn vật hóa thân thuật bên ngoài, nhưng còn có mặt khác tương tự thần thông. Thẩm Chu chuyến này tới một mục đích khác, bắt đầu từ vị này Tô các chủ trên thân nhiều ép một chút công pháp, lần trước học được vạn vật hóa thân thuật, thế nhưng là để hắn được ích lợi không nhỏ a. Đồng thời từ lần trước gặp mặt đối thoại ở trong, Thẩm Chu biết được, đối phương đến từ mặt khác bộ châu, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Nếu đối phương nộ nhận hắn cũng là Tô gia huyết mạch, vậy cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Nghe được chúng ta Tô gia bốn chữ, Tô Nguyệt mảnh khảnh mày liễu có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, không biết các hạ xuất từ Tô gia nhất mạch nào. Có thể kỹ càng cáo chi. Cái này hắn lên chỗ nào biết đi, hắn ngay cả Tô gia có vài mạch cũng không biết, biên đều biên không ra. Gặp Thẩm Chu trầm mặc, Tô Nguyệt lòng nghi ngờ càng nặng, cả người vô ý thức lui lại hai bước. Thẩm Chu chỉ có thể lắc đầu, ai xem ra chỉ là nói chuyện phiếm không quá có thể làm đến thông, đến trực tiếp khai thác bạo lực biện pháp mới được a. Nói đi, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ như điện, tay phải như kìm sắt giống như chế trụ Tô Nguyệt mảnh khảnh cái cổ, tay trái ấn ở vai thương của nàng, một cái xoay người liền đem nàng hung hăng ép đến trên mặt đất. Tóc đen tản mát ở giữa, hắn từ trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn đối phương, thanh âm băng lãnh thấu xương, nói cho ta biết, các ngươi Tô gia có bài mạch, nguyên bản đều phân bố ở đầu chút địa phương. Chương 380, thân nhân a. Chương 380, thân nhân a. Tô Nguyệt lúc này mới giật mình mắc lửa, đối phương căn bản cũng không phải là Tô gia huyết mạch. Càng làm nàng hơn kinh hãi chính là, người trước mắt không chỉ có không phải đồng tộc, ngược lại có thể là Tô gia sinh tử đại địch. Có thể cái kia tinh thuần vạn vật hóa thân thuật, đối phương lại là như thế nào nắm giữ? Nhưng giờ phút này Tô Nguyệt đã mất rảnh nghĩ lại những vấn đề này, bởi vì Thẩm Chu trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, để nàng liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Phải biết, Tô Nguyệt vẫn giấu kín lấy tu vi thật sự, nàng thế nhưng là thực sự thiên địa cảnh ngũ trọng cao thủ. Thực lực như vậy đặt ở Bắc vực, hoàn toàn là đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ có như vậy cường giả, giờ khắc này ở Thẩm Chu thủ hạ lại như cùng dê đợi làm thịt, ngay cả một tia linh lực đều điều động không được. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ỷ vào công pháp thần thông của nàng. Bao. Tô Nguyệt môi son khẽ mở, đột nhiên phun ra một cái băng lãnh chữ. Phốc thử phốc thử. Trong chốc lát, trong không khí vang lên làm cho người dùng mình suy suy âm thanh, vô số đạo mắt thường khó phân biệt sợi tơ chống rông hiện hiện, xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử vong chi võng, đem Thẩm Chu cả người bao phủ trong đó. Huyết nhục bị cắt chém tiếng vang bên tai không dứt, Thẩm Chu bén nhạy phát giác được lượng HP của mình giá trị, cũng có chút ba động một chút. Ân. Loại công kích này hắn kiếm mi chau lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tô Nguyệt chiêu này, lại cùng hắn hạ giới lúc tu tập Trảm Tự Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Môn thần thông kia ở hạ giới có thể nói đánh đâu thắng đó, nhưng đến thượng giới, tại các tu sĩ siêu phàm tốc độ phản ứng trước mặt, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn phát ưu thế cũng biến thành qua quýt bình bình, bởi vậy hắn sớm đã bỏ đi không cần. Mà giờ khắc này Tô Nguyệt thi triển môn công pháp này, không chỉ có phát động tốc độ so chạm càng nhanh, uy lực càng là kinh người. Mặc dù một kích này vẹn vẹn lột hắn 50,000 HP, nhưng phải biết, Thẩm Chu tu vi đã đạt thiên địa cảnh đỉnh phong, cường độ nhục thân càng là viễn siêu tu sĩ cùng giai. Tô Nguyệt bất quá là thiên địa cảnh ngũ trọng tu sĩ, có thể dưới loại tình huống này tạo thành như vậy tổn thương, đủ thấy môn công pháp này chỗ kinh khủng. Trên thân nữ nhân này quả nhiên cất giấu rất nhiều đồ tốt, a Thẩm Chu trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, như vậy ra học viên thâm, nhất định phải hảo hảo đào móc một phen. Thần thông của ngươi không sai, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Thẩm Chu trên tay lực đạo đống nhiên tăng thêm, gương mặt tuấn mỹ bởi vì ngoan lệ mà lộ ra dữ tợn, dọa đến Tô Nguyệt toàn thân phát run, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không nói, coi như chuẩn bị tiễn ngươi lên đường. Tô Nguyệt bị hắn bóp đến hô hấp khó khăn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng đối với mình gia truyền tuyệt học từ trước đến nay lòng tin 10 phần, cho dù là đối đầu cường địch, chí ít cũng nên làm cho đối phương thấy máu mới lạ. Nhưng trước mắt này người đón đỡ một cái bảo đinh chi thuật dường như lông tóc không thương, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngay tại nàng kinh nghi bất định thời khắc, cái cổ ở giữa kiểm chế bỗng nhiên nới lỏng mấy phần. Thẩm Chu thanh âm cũng theo đó truyền đến, hòa hoãn không ít, thức thời chút, ta hỏi cũng không phải cái gì cơ mật, thành thật trả lời chính là, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tô Nguyệt hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, quyết định cuối cùng nghe theo Thẩm Chu lời nói. Thanh âm của nàng có chút phát run, Tô gia chia làm tam mạch. Đích tôn nhất mạch ở Thiên Lan thành, trưởng quản gia tộc Tương Lộ, nhị phòng nhất mạch gần cư Thanh Minh cốc, nghiên cứu đan đạo phù thuật, ta thì là thuộc về tam phòng. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, bất quá đây đã là quá khứ thức, mà khác hai mạch tình hình gần đây như thế nào, ta sớm đã không thể nào biết được. là tránh né cựu gia truy sát, ta không thể không đi xa thà hương, cuối cùng tại cái này vắng vẻ Bắc Câu Châu đặt chân. Thẩm Chu bất động thanh sắc nghe, mặc dù đối với Tô Nguyệt đề cập những này địa danh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng từ nàng nói về Bắc Câu Châu lúc lơ đãng toát ra xa cách cảm giác, liền biết nữ tử này thật là từ nơi phồn hoa lưu lạc đến tận đây. Loại kia trong lòng lộ ra không hợp nhau, tựa như một cái ngộ nhập thôn hoang vắng vượng hoàng, cho dù thu liễm cánh chim, cũng không thể che hết bẩm sinh quý khí. Thẩm Chu tiếp tục truy vấn mấy cái liên quan tới Tô gia chi tiết, Tô Nguyệt từng cái đáp lại, sắc mặt mặc dù mang theo cảnh giới, nhưng cũng được cho thẳng thắn. Rất tốt, ta đều nhớ kỹ. Thẩm Chu chậm rãi buông ra kiềm chế lấy Tô Nguyệt cái cổ tay. Trên thực tế, hắn đối với Tô gia gia thế nguồn gốc cũng không hứng thú, vừa rồi cái kia một phen để ra nghi vấn, bất quá là vì tại đằng sau thắng được đối phương tín nhiệm thôi. Đối với không phải người, hắn từ trước đến nay càng có khuynh hướng lấy lôi kéo kế sách chậm chậm mưu toan. Tô Nguyệt hoàn toàn đoán không ra trước mắt người nam tử thần bí này ý đồ, chính âm thầm phỏng đoán ở giữa, chỉ nghe thấy trước mặt thiếu niên đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm, đọc đường. Ông một chút. Trong chốc lát, thời gian đảo ngược. Tô Nguyệt ý thức tùy theo bị dìm ngập. Đồng dạng trong sư phòng, Thẩm Chu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, phản phất vừa rồi hết thảy cũng không từng phát sinh. Đối diện Tô Nguyệt có chút nhíu mày, cẩn thận mở miệng hỏi, không biết các hạ xuất từ Tô gia nhất mạch nào, có thể kỹ càng cáo chi. Lần này, Thẩm Chu thần sắc ung dung, ngữ khí lạnh nhạt trả lời, ta chính là Thiên Lan thành đích tôn nhất mạch, phụ trách chấp trưởng gia tộc thương lộ. A. Tô Nguyệt đôi mi thanh tú gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nàng cũng không dễ tin, lại liên tiếp ném ra ngoài mấy cái liên quan tới gia tộc bí mật vấn đề. Nhưng mà, những vấn đề này, Thẩm Chu mỗi một cái đều đối đáp trôi chảy, chi tiết không sai chút nào. Gặp Thẩm Chu đối với Tô gia tình huống như lòng bàn tay, lại thêm đối phương còn có thể thi triển chỉ có Tô gia huyết mạch mới có thể thi triển bản vật hóa thân thuật, Tô Nguyệt trong mắt cảnh giới rốt cục hóa thành kinh hỉ. Nàng hốc mắt từng đỏ, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, không nghĩ tới tại cái này Bắc Câu Châu, trừ ta ra, còn có thể gặp phải mặt khác người Tô gia, mặc dù các phòng ở giữa làm không vắng lai, nhưng huyết mạch tương liên thân tình cuối cùng khó mà dứt bỏ, lại càng không cần phải nói, Tô gia hay là cái gặp rủi ro gia tộc. Đám chìm tại cảm động bên trong, Tô Nguyệt hoàn toàn không biết, chính là chính nàng đem những gia tộc này bí mật tiết lộ cho trước mắt cái này đồng tộc. Thân nhân A Thẩm Chu đúng lúc đó lộ ra một bộ đùi mùi mãi thôi thần sắc, nhẹ nhàng nắm chặt Tô Nguyệt mảnh khảnh cổ tay. Lập tức lời nói xoay chuyển, giọng thành khẩn bên trong mang theo vài phần cô đơn, bất quá ôn chuyện lời nói tạm thời thả một chút. Thứ không dám dâu dếm, ta so ngươi sớm hơn lưu lạc ở bên ngoài, ngay cả gia truyền công pháp đều không thể tập được. Những năm này một mực lẻ loi một mình, hắn nhìn thẳng Tô Nguyệt hai mắt, thanh âm trầm thấp mà kiên định, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem những công pháp thần thông này truyền thụ cho ta. Cũng tỉ như ngươi vừa rồi thi triển một chiêu kia, gọi là cái gì nhỉ? Thời khắc này Tô Nguyệt mở người, lập tức dò hỏi, chiêu thứ gì? A cái này a đối với, đọc đương, đối phương căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Chu lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nói ra, không có gì, tóm lại, ta bức thiết hy vọng ngươi đem Tô gia công pháp truyền thụ cho ta. Trọng trấn Tô gia vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ a. Chương 381, Phục Ma Thao Thế Yến. Chương 381, Phục Ma Thao Thế Yến. Gặp Thẩm Chu ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt chân thành tha thiết, Tô Nguyệt không khỏi khẽ bước cằm, thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng không phải là không ngày đêm mong mỏi trọng trấn Tô gia ngày xưa vinh quang, là những cái kia chôn xương hoàng tuyển tộc nhân lấy lại công đạo. Chỉ là trong loạn thế này, nàng một kẻ yếu đối nữ lưu, có thể tại đao quang này kiếm ảnh bên trong bảo toàn tính mệnh đã thuộc vận hạnh. Những huyết hải kia thâm cửu, gia tộc phục hưng tâm nguyện, cuối cùng chỉ có thể hóa thành nửa đêm tỉnh mộng lúc thở dài một tiếng. Mà bây giờ, Thẩm Chu đột nhiên xuất hiện như là trong hắc ám một sợi ánh rạng đông, cho nàng đã lâu hy vọng. Đối phương thiên phú tu luyện xa xa phía trên nàng, tại không có kế thừa đến Tô gia công pháp truyền thừa tình huống dưới, liền có thể làm đến tu vi so với nàng cao thâm hơn khó lường. Đem gia tộc truyền thừa giao phó tại trên người đối phương, chắc hẳn nhất định là muốn so tiếp tục ở trên người nàng mông trần phải tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Tô Nguyệt lúc này thần sắc trịnh trọng tiếp tục nói, không có vấn đề, tộc huynh tỉnh cầu tại hạ tự nhiên hết sức tương trợ. Bất quá ta làm tam phòng thiên môn con cái, kỳ thật cũng không có kế thừa đến quá nhiều đồ tốt. Trừ bạn vật hóa thân thuật bên ngoài, liền cũng chỉ có một bộ tổ truyền công pháp, bởi vì Thẩm Chu tu vi cao hơn nàng, Tô Nguyệt liền vô ý thức đem Thẩm Chu xem như huynh trưởng. Mặc dù Thẩm Chu nhìn qua bất quá là thiếu niên bộ dáng, nhưng là người tu tiên, căn bản là không cách nào dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Một bộ công pháp, Thẩm Chu trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới đọc đường trước đó Tô Nguyệt thi triển cái kia tinh diệu chiêu thức. Tốc độ cực nhanh như thiểm điện, uy lực cực mạnh giống như lôi đình, hay là thuấn phát không cần tụ lực, hoàn toàn có thể nói là trả một chiêu này thức tượng vị vật thay thế. Tốt. Thẩm Chu lúc này gật đầu nói, vậy làm phiền tộc muội trước đem bộ công pháp kia đưa cho ta quan sát một hai. Nếu Tô Nguyệt xưng hô hắn là huynh trưởng, vậy hắn liền thuận thế đem cái này tiện nghi chiếm. Dù sao cũng làm qua người ta lão tổ, lại làm cái huynh trưởng cũng không có gì lớn. Ấn lúc này Tô Nguyệt đã hoàn toàn đem hắn xem như huyết mạch tương liên Tô gia tộc nhân, trong lòng lại không bất luận cái gì lo nghĩ, lúc này từ trong túi chữ vật cẩn thận từng ly từng tí móc ra một môn nặng nghề điện tịch, hai tay cung kính đưa cho Thẩm Chu, chính là cái này Thẩm Chu khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, cuối cùng cũng đến tay a. Không thể không nói, lưu đương môn thần thông này đơn giản chính là quá phận cường đại. Một khắc trước Thẩm Chu còn cùng Tô Nguyệt đánh cho ngươi chết ta sống, hung hăng uy hiếp đối phương lộ ra tin tức. Sau một khắc hắn liền cùng Tô Nguyệt thành huyết mạch tương liên chí thân tộc nhân, thật có thể nói là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Hắn cho Tô Nguyệt tỉ mỉ an bài cái âm nhu này tuyệt đối có thể nói được là không chê vào đâu được, nếu như chỗ nào có chút lộ tẩy, để Tô Nguyệt phát hiện chỗ không đúng, vậy hắn liền trực tiếp đọc đường, một lần nữa một lần nữa. Có thể nói là đem cục diện nắm đến xích sao, hoàn toàn ở trong khống chế. Như vậy, sau đó chính là đến làm cho người kích động lòng người tu luyện câu. Thẩm Chu mang mong đợi tâm tình lật ra bản này phong cách cổ xưa điển tịch, ánh mắt chuyên chú nhanh chóng đọc. Bất quá khi hắn trông thấy trên trang bìa viết cái kia một nhóm phiêu giật chữ viết lúc, không khỏi ngẩn ra một chút, bởi vì phía trên này thình lình viết phục ma thao thiết yến năm cái chữ lớn. Danh tự này nghe cũng không giống như là đứng đắn gì công pháp a. Công pháp này danh tự làm sao giống như là một bản thực đơn? Thẩm Chu nghi ngờ hỏi thăm. Tô Nguyệt nghe vậy không khỏi cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, tổ huynh có chỗ không biết, đây là bởi vì công pháp này đã là một bộ huyền diệu chiêu thức thần thông, đồng thời cũng đích thật là một môn tinh thâm chủ nghệ chi đạo. Ta Thiên Hương Các có thể tại toàn bộ Bạch Ngọc Thành thậm chí cả toàn bộ Bắc Vực sừng sững không ngã, thanh danh lan xa, cũng chính bởi vì duyên cớ này. Thì ra là thế. Thẩm Chu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Hương Các thức ăn như vậy kinh diễm tuyệt luân, môn công pháp này có thể vượt ngang nhà bếp cùng võ đạo lưỡng giới, một thức lưỡng dụng, huyền diệu phi thường. Nói như thế, tu thành pháp này sau, cũng không cần thiết lại cố ý hướng Tô Nguyệt linh giáo chủ nghệ. Nghĩ tới đây, Thẩm Chu trong lòng hào hứng càng đậm, ngay sau đó ngưng thần tĩnh khí nghiên cứu công pháp, chuyên chú trình độ càng hơn dĩ vãng. Theo xâm nhập nghiên cứu, Thẩm Chu phát hiện Tô Nguyệt lời nói quả nhiên không giả, công pháp này ghi lại chiêu thức, mặt ngoài đều là tinh diệu chủ nghệ, kỳ thực giấu giếm sát phạt chi đạo. Thí dụ như Tô Nguyệt vừa rồi thi triển chiêu kia, tên là Thiên Ti Vạn Lũ, nhìn như chỉ là đem nguyên liệu nấu ăn chặt thành mảnh thẹn đao công, nếu dùng tại trên người địch nhân, trong khoảnh khắc liền có thể đem huyết nhục chi khu hóa thành đầy trời huyết vũ. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, công pháp này bao hàm bằng diện, đao công thiên có thể chạm kim đoạn ngọc, thiêu đốt pháp thiên có thể đốt núi nấu biển, chứng pháp thiên có thể hóa khí là lao, rõ ràng là một bộ lấy chủ nhập đạo vô thượng bí điển. Khi Thẩm Chu đọc hiểu hoàn tất, trong đầu công đức lục lập tức kim quang lưu chuyển, phục ma thao thiết tiến chưa nhập môn bắt đầu đi. Thẩm Chu tâm niệm vừa động, dọc lượng thiện hạnh giá trị lập tức hóa thành sáng chói tinh hà, liên tục không ngừng rót vào môn này khoáng thế kỳ công. Tiêu hao 90.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi thấy rõ lấy chủ chứng đạo huyền cơ, nhà bếp mổ bò cùng sa trường chẳng tướng, bất quá là nhất niệm chi chuyển, đao lên đao rơi ở giữa, nguyên liệu nấu ăn cùng thủ lĩnh quân địch đều là châm bên trên đổ vật. Phục ma thao thiết tiến nhập môn, lấy ngũ vị điều hòa âm dương, lấy hỏa hầu khống chế sinh tử. Ân tiếp tục. Thẩm Chu mắt sáng như đuốc. Tiêu hao 300.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi hiểu thấu đáo đao công cực hạn, trong tay sắt thường cũng có thể chặt đứt sơn hà. Lưỡi đao lướt qua, vạn vật đều là thành một mịn, tập được không gián đoạn nhạc đao trương chi thiên tỷ bản lũ. Lại đến. Tiêu hao 300.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi lĩnh ngộ hỏa hầu chân lý, bếp lò tinh hỏa có thể đốt tiểu thiên. Lòng bàn tay lật đổ ở giữa, kiếp hỏa tự sinh, tập được đốt thế gian cướp viêm thiêu đốt pháp chi kiếp hỏa. Không tệ không tệ. Tiếp tục làm. Tiêu hao 300.000 điểm thiện hạnh giá trị, ngươi minh ngộ trương chi huyền diệu, vì hấp xương trắng có thể khóa càn khôn. Tay áo vung khẽ chỗ, thiên địa là lồng, tập được huyền nguyên sôi biển hơi pháp chi trấn nguyên lung. Theo công đức lục văn tự màu vàng không ngừng hiện hiện, từng đạo huyền ảo công pháp chân ý như thể hồ quán đỉnh giống như tràn vào Thẩm Chu thức hải. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu chiêu thức yếu quyết, giờ phút này lại điều khiển như cánh tay, phá phất sớm đã khắc sâu tại trong huyết mạch của hắn. Thẩm Chu có thể cảm nhận được rõ ràng, từng luồng bàng bạc lực lượng ngay tại thể nội lưu chuyển. Mỗi nắm giữ một chiêu thức, thực lực của hắn tựa như cùng cố gắng tiến lên một bước, cả người đều tỏa ra nội liễm mà thâm thúy khí tức. Trải qua muôn vàn ma luyện, mọi loại lĩnh hội, ngươi đã nắm giữ phục ma thao thiết tiến ước chừng 1/5 chiêu thức. Còn lại huyền công, cần đợi cảnh giới đột phá mới có thể lĩnh ngộ. Đến lúc cuối cùng một sợi minh ngộ lắng động tại tâm, công đức lục nhắc nhở cũng theo đó hiện hiện. Mẹn mẹn đến 1/5, Thẩm Chu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại hóa thành mừng rỡ, không hổ là Đông Thần Châu lưu truyền công pháp, quả nhiên huyền diệu phi thường. Như vậy xem ra, công pháp này chi chân quý viễn siêu mong muốn, đủ để cho hắn tại tương đối dài trong một thời gian ngắn hưởng thụ không hết. Mà lại Thẩm Chu khỏe miệng khẽ nhếch, bây giờ ta cũng coi là bên trên là cái danh xứng với thực đặc cấp đầu bếp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đen nhánh hình như có ngàn vạn tinh hà lưu chuyển, lại như vô số thế giới sinh diệt. Ánh mắt thâm thúy kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, nhưng lại tại qua trong giây lát bình tĩnh lại. Đai hắn đứng dậy lúc, màu đen tay áo dương nhẹ, chợt nhìn lại cùng lúc trước không khác nhiều, nhưng nếu tế sát, liền sẽ phát hiện hắn trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều hơn một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được vật vị, đó là đem ngàn vạn sát phạt chi thuật hóa nhập nhà bếp chi đạo đặc biệt khí chất. Chương 382, vị tiền bối này dính điểm biến thái. Chương 382, vị tiền bối này dính điểm biến thái, bởi vì là lĩnh ngộ thần thông mà không phải đột phá cảnh giới, cho nên cũng vô thiên dị tượng làm bạn, cho dù gần trong gang tấc Tô Nguyệt, cũng không có thể phát giác Thẩm Chu vị này tộc huynh đã ở trong chốc lát, đem Tô gia bí truyền phục ma thao thiết tiến tìm hiểu nó nữa. Tô Nguyệt gặp hắn trầm tư không nói, liền nhẹ giọng nhắc nhở, môn công pháp này tu hành rất khó, không phải một sớm một chiều có thể thành. Tộc huynh cứ việc cầm đi lĩnh hội, chỉ là nàng thần sắc nghiêm lại, đây là Tô gia bí mật bất truyền, mong rằng tộc huynh ghi nhớ, không cần thiết tiết ra ngoài. Bắc Câu Châu còn tốt, như ở những châu khác vực Tô Nguyệt hạ giọng, cửu gia của chúng ta trải rộng tứ phương, một khi bị nhận ra môn công pháp này, hậu quả khó mà lường được. Không cần, ngươi lấy về đi. Không đợi Tô Nguyệt nói xong, Thẩm Chu liền đem điện tịch đưa trở về. Lấy về? Tô Nguyệt mặt lộ nghi hoặc. Ta trí nhớ còn có thể, đã đem nó hoàn toàn nhớ rõ ràng. Thẩm Chu hời hợt nói ra. Cái này sao có thể? Tô Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, tộc minh bất quá là thô sơ giản lược lật nhìn một lần ta từng có mắt không quên thần thông. Thẩm Chu gặp nàng bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cười thầm. Nếu để nàng biết mình đã nắm giữ 1/5, sợ là muốn cả kinh hoa dung thất sắc. Thẩm Chu lời nói xoay chuyển, đúng rồi tộc muội, nếu ngươi không muốn tiếp tục lưu ở nơi đây, không ngại đi ta Nhật Nguyệt Tông. Nơi đó chính là ta vì ngươi đánh xuống Giang Sơn. Còn có câu nói hắn không có nói ra, đó chính là Tô Nguyệt gia nhập, vừa vặn còn có thể cho tông môn cải thiện thức ăn. Tô Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng ở đây mở Thiên Hương Các, vốn là vì Mai Danh nhận tích, mượn kiếm bảo các chi thế tự vệ. Bây giờ đã có đồng tộc huynh trưởng trông nom, tự nhiên mừng rỡ thay cái tốt hơn cho đi. Vậy tiểu muội liền cung kính không bằng tuân mệnh nàng nhẹ nhàng thi lễ, chỉ là tiểu muội còn cần mấy ngày xử lý Thiên Hương Các giải quyết tốt hậu quả công việc. Không sao, ngươi lại chậm rãi an bài. Thẩm Chu ôn thanh nói, đến lúc đó thông báo một tiếng, ta tự mình tới đón ngươi. Đi Thẩm Chu đang muốn quay người rời đi, sau lưng lại truyền đến Tô Nguyệt nhu hòa kêu gọi, chậm đã. Còn chưa thỉnh giáo huynh trưởng tục danh Thẩm Chu bước chân hắn hơi ngừng lại, cũng không quay đầu lại đáp. Thẩm Chu. Tô Nguyệt đại mi nhẹ trao lại, đây rõ ràng là cái họ khác, dùng tên giả thôi. Thẩm Chu ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm, trong thanh âm mang theo vài phần tăng thương. Về phần bản danh hắn dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười, sớm đã quên đi. Trong loạn thế này cầu sinh, cần trước lừa qua chính mình, mới có thể giấu giếm được cựu địch. Huynh trưởng Tô Nguyệt nghe vậy, trong lòng chua chua, trong mắt nổi lên thương tiếc vẻ. Nàng phảng phất nhìn thấy người trước mắt một mình lưng beo ra tổ huyết ỉu, tại trong tháng năm dài đằng đẵng ngay cả tên thật cũng không dám giữ lại cô tịch thân ảnh. Cùng là người lưu lạc thiên mai a. Từ biệt Tô Nguyệt đằng sau, Thẩm Chu bước trên mây mà về. Nhìn lại xa dần Thiên Hương Các, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, chuyến này quả nhiên là kiếm được đầy buồn đầy bát a. Ba ngày sau đó, Tô Nguyệt liền kiên quyết đóng lại Thiên Hương Các, thu thập thỏa đáng sau trực tiếp tìm nơi nương tựa Thẩm Chu. Thẩm Chu cũng không nhiều lắm khách bộ, lúc này trao tặng nàng Nhật Nguyệt Tông trưởng lão, kiêm thủ tịch đầu bếp trưởng chức vụ. Tô Nguyệt tự nhiên là đáp ứng, chỉ là trong lòng cảm giác là lạ, có một loại làm Thẩm Chu chuyên môn đầu bếp ảo giác. Lại qua năm ngày, Triệu Hàn Xuyên đáp lấy hắn trước kia mang tính tiêu chí huyền thiết bảo thuyền, lần nữa giáng lâm Nhật Nguyệt Tông, mục đích của chuyến này không cần nói cũng biết, chuyên vị tiếp dẫn Thẩm Chu tiến về Huyền Minh Tông. Thẩm Chu cũng không hai lời, lúc này theo Triệu Hàn Xuyên leo lên bảo thuyền, khởi hành xuất phát. Bảo thuyền xuyên vân phá vụ, bình ổn tiến lên. Trong khoang thuyền, Thẩm Chu dường như nhớ ra cái gì đó, tùy ý mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Lệnh Lang tình hình gần đây như thế nào?" Nắm tiền bối hưng phúc. Triệu Hàn Xuyên vội vàng hạ thấp người trả lời, ngữ khí mang theo vài phần cung kính cùng bất đắc dĩ, "Vạn bối sau khi trở về, hung hăng dạy dỗ nghiệt tử kia một trận, hiện nay đã đem nó phong ấn, lệnh cưỡng chế nó bế môn tư quá. Nghĩ đến, lần này ứng có thể an phận chút thời gian." "A." Thẩm Chu đôi lông mày chau lên, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Vậy ngươi vị kia thông nhân tính con dâu đâu?" Nghe được Thẩm Chu cái này đặc biệt vi von, Triệu Hàn Xuyên trên mặt lập tức lướt qua vẻ lúng túng, da mặt hơi cương, khóe miệng mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới có chút quấn bách trả lời, "Cái kia, yêu bật kia đã bị Vạn Bối đuổi hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc, nguyên là muốn giết chết yêu nữ kia, chấm dứt hậu hoạn. Có thể chung quy là sợ thật hạ sát thủ, ngược lại sẽ hỏng ta con bất hiếu kia đạo tâm căn cơ ai trong lời nói, phần kia đối với nhi tử gần như cố chấp yêu chiều, đã là hiển lộ không thể nghi ngờ." A Thẩm Chu thì là khẽ cười một tiếng, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lệnh Lang đạo tâm là tương đương cứng cỏi a." Hắn nhớ tới thanh niên kia mắt thấy nhà mình đạo lữ cùng như đầu nhân, hổ đầu nhân dây dưa, lại vẫn có thể không rời không bỏ, phần này kiên cường đơn giản đến tình trạng không thể tưởng tượng. Triệu Hàn Xuyên trên mặt gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, vội vàng đổi chủ đề, "Tiền bối, việc này tạm thời không để cập tới, cho Vãn bối vì ngài giới thiệu một phen Huyền Minh Tông." Vì để cho Thẩm Chu rõ ràng hơn hiểu rõ Huyền Minh Tông, Triệu Hàn Xuyên trịnh trọng kỳ sự lấy ra một phần dày đặc dư đồ, cẩn thận từng ly từng tí tại Thẩm Chu trước mặt chậm chậm trải rộng ra. Hắn đưa tay chỉ hướng trong đồ một mảnh bị nhuộm thành xanh tươi mơn mởn bao la khu vực, giới thiệu nói, "Đây là toàn bộ Bắc Câu Châu địa đồ, ta Huyền Minh Tông liền lập tông nơi này, chiếm diện tích cực lớn, linh mạch hội tụ, nó cương vực vượt ngang Bắc Câu Châu trọn vẹn 4 cái đại vực." Thẩm Chu ánh mắt đảo qua dư đồ, trong lòng hiểu rõ, cái này Huyền Minh Tông chiếm cứ 4 mảnh đại vực, mỗi một phiến đều vô cùng mênh mông, sự rộng lớn trình độ xa không phải Nhật Nguyệt Tông chỗ Bắc vực nhưng so sánh. Nó diện tích lời nói, thật giống như thiên triều cùng cây vậy như vậy chênh lệch một dạng, Huyền Minh Tông quả thật một phương hùng cứ Bắc đều to lớn cự phách, phảng phất là một cái loại cực lớn quốc gia, thống ngự nước cờ hàng mấy chục tỷ lê dân thương sinh. Triệu Hàn Xuyên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục giới thiệu nói, "Huyền Minh Tông khách khanh vị trí đâu, chức trách đa số cùng nhau giải quyết tông môn xử trí tình hình nguy hiểm, gắn bó một phương an bình, cùng chia hai các loại. Thứ nhất là thường trú khách khanh, tọa trấn một phương, cùng nhau giải quyết cố định khu vực chi trị an. Thứ hai là khách khanh trưởng lao." Hắn ngự khí hơi túc, quyền lực và trách nhiệm càng nặng, chuyên đi xử trí địa phương không cách nào ứng đối chi khó giải quyết sự vụ, đương nhiên, nó cung phụng cùng đãi ngộ, cũng xa không phải người trước nhưng so sánh. Không biết tiền bối ngài Triệu Hàn Xuyên thử thăm dò hỏi thăm. Làm cái khách khanh trưởng lão đi chưa đại hắn nói xong, Thẩm Chu liền lạnh nhạt tiếp lời. Triệu Hàn Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, vị tiền bối này lựa chọn, không ra hắn sở liệu. Nếu là tầm thường khách khanh, hắn chắc chắn sẽ vì đó an bài một cái thanh nhàn trước xuông, ngồi hưởng phong phú cung phụng liền thôi. Có thể Thẩm Chu, vị tiền bối này làm việc, bao nhiêu dính điểm biến thái. Nghĩ đến đây, Triệu Hàn Xuyên ho nhẹ hai tiếng, dáng tươi cười lộ vẻ cung kính hơn, như vậy rất tốt, tiền bối chỉ cần theo Vãn bối tiến về trong tông chức vụ chỗ, tuần tra giám, nhận lấy khách khanh trưởng lão lệnh bài, liền có thể dạy trước. Hắn hơi chút dừng lại, nói bổ sung, bất quá, khách khanh trưởng lão thân phận tương đối cao, đến lúc đó hoặc cần kinh lịch một phen không quan trọng thí luyện, quyền tắc xác minh, vạn mong tiền bối chớ có chú ý. Chương 383, diễn đạo cảnh chương 383, diễn đạo cảnh tốt Thẩm Chu cũng không ngại những này, cái này cùng thi công vụ viên một dạng, kiểm tra thế nào rất bình thường. Huống hồ khách này khanh trưởng lão nghe vào địa vị khá cao, làm sao cũng coi là cái cùng loại phó cục trưởng cục công an chức vị. Triệu Hàn Xuyên gặp hắn cũng không mâu thuẫn, liền tiếp theo giảng thuật nói đơn thuần phồn thịnh khí tượng, Huyền Minh Tông có thể xưng toàn bộ phương Bắc, không, thậm chí là toàn bộ Bắc Câu Châu, người ở cường thịnh nhất thế lực, được xưng là Bắc Câu Châu ngũ đại cột trụ một trong. Nói đến đây, Triệu Hàn Xuyên cũng không khỏi mang tới một tia tự hào ngữ khí. Ngũ đại cột trụ, nghe thấy lời này, Thẩm Chu lúc này hỏi, mặt khác bốn cái đều là ai? Triệu Hàn Xuyên không cần nghĩ ngợi trả lời, mặt khác bốn cái, theo thứ tự là Hùng Cứ Trung Bộ Trời Hưng Các, chiếm cứ Tây Nam Dung Nham Hỏa Mạch Phần Thiên Tông, ẩn vào Đông Hải quần đảo Thương Lãng kiếm phái, cùng cắm rễ Tây Bắc Đại Mạc bản thành môn. Chúng ta ngũ đại tông môn, lẫn nhau địa vị ngang nhau, mỗi người một vẻ. Theo Triệu Hàn Xuyên giảng thuật, Thẩm Chu đối với Bắc Câu Châu hiện trạng rốt cục hiểu rõ. Trên mặt nổi nhân tộc tu sĩ giống như chiếm thượng phòng, kỳ thực cám lưu hung dũng, lấy bạn yêu tông cầm đầu yêu ma thế lực chính nhìn chằm chằm, ý đồ tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, để thế giới một lần nữa thuộc về yêu ma. Tông môn ở giữa minh tranh ám đấu, hai tộc nhân yêu càng là như nước với lửa, nhưng mà chân chính chấp trưởng Bắc Câu Châu mệnh mạch lại là những cái kia cao ở đám mây thần tiên. Chỉ là bọn hắn thừa hành vô vi mà trị, đã có trên vạn năm tuế nguyệt chưa từng hiện thân. Ý niệm tới đây, Thẩm Chu lại tiếp tục hỏi, thiên địa cảnh phía trên cảnh giới gọi là tên gì? Thiên địa cảnh phía trên chính là diễn đạo cảnh. Triệu Hàn Xuyên mở miệng giải hoặc, hắn tự thân tu vi mặc dù dừng bước tại thiên địa cảnh bắt trọng, nhưng thân là Huyền Minh Tông trưởng lão, tự nhiên có chỗ biết được. Thiên địa cảnh, hạch tâm ở chỗ khai thiên tích địa tại tu sĩ thể nội mở ra một phương ban đầu, thô lệ thiên địa hình thức ban đầu, hỗn độn sơ phân. Mà diễn đạo cảnh chi chân lý, liền ở chỗ bổ thiên dục. Triệu Hàn Xuyên ngữ khí mang theo vài phần hướng tới, nó ý chính là diễn hóa đại đạo chân ý, bù đắp thiên địa phát tác. Cảnh này tu hành, đã không tầm thường linh lực chi tích lũy, mà là cần tu sĩ sâu ngộ đại đạo, lấy tay trải bước, cấu trúc thể nội tiểu thế giới căn bản pháp tắc cùng trật tự, khiến cho từ mảnh kia hỗn độn không rõ không gian, hướng về một cái chân chính có thế giới hình thức ban đầu cùng căn cơ phương hướng diễn hóa thuế biến. Thì ra là thế. Triệu Hàn Xuyên lần này trình bày, làm cho Thẩm Chu tâm trí hướng về, đem thể nội mảnh kia sơ khai thiên địa diễn hóa thành một phương chân chính thế giới hình thức ban đầu. Như vậy phương pháp tu hành, quả nhiên là huyền ảo khó lường, làm người say mê. Nhìn xem Thẩm Chu trên mặt bộ kia trong lòng mong mỏi thần sắc, Triệu Hàn Xuyên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Vị này sâu không lường được tiền bối, biết rất rõ ràng hết thảy, lại phải làm ra một bộ u mê vẻ hiếu kỳ, ngược lại thật sự là lạ, rất có thú vị. Vậy ta nếu là Huyền Minh Tông hiệu lực, hẳn là có thể thu hoạch được diễn đạo cảnh pháp môn tu luyện đi. Thẩm Chu lại hỏi, chỉ cần công lao đầy đủ, tự nhiên là có thể. Triệu Hàn Xuyên gật gật đầu, ân, vậy là được rồi. Ngay tại nói chuyện phiếm trong lúc đó, dưới chân bọn hắn bảo thuyền phá vỡ biển mây, lao vùn vụt hướng về phía trước. Hai người cùng Huyền Minh Tông quản lý bốn mảnh đại vực khoảng cách, cũng tại cấp tốc rút ngắn. Như vậy lại hao phí gần 3 ngày thời gian, vượt ngang qua một mảnh mênh mông hải vực đằng sau, một mảnh so với hạ giới thấy khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần nguy nga đại lục hình dáng, cuối cùng là đụng vào Thẩm Chu tầm mắt. Nhưng gặp mây mù lượn lờ ở giữa, dãy núi chập trùng như rồng sống lưng, bình nguyên bao la giống như vô ngần, một cỗ mênh mông khí tức đập vào mắt. Tiền bối, mời xem. Triệu Hàn Xuyên từ bảo thuyền bong thuyền vươn người đứng dậy, chỉ về đằng trước mảnh kia muôn hình vạn trạng đại lục, ánh mắt tươi sáng, đó chính là Huyền Minh Tông quản lý tứ đại vực một trong trời xương vực. Thẩm Chu dõi mắt trông về phía xa, trong lòng hơi rung. Triệu Hàn Xuyên tiếp tục nói bổ sung, Huyền Minh Tông bên trong đặt riêng rất nhiều đường khẩu, khách khanh trưởng lao sở thuộc chính là chuyên ti hàng yêu phục ma, dẹp điên phân tranh chức vụ trấn tà ti. Chúng ta sau đó chính là muốn tiến về trấn tà ti tổng bộ, hoàn thành thủ tục. Trời xương vực, Vân Phong Châu. Huyền Minh Tông trấn tà ti trời xương vực phân bộ liền ở chỗ này, chi chi khắp nơi yếu đạo đầu mối then chốt, phối hợp Huyền Minh Tông bên trong cái kia trải rộng tứ phương lộ dẫn hệ thống, đem nơi đây cấu trúc thành một tòa danh xứng với thực thành lũy sắt thép. Cũng may mà Triệu Hàn Xuyên Huyền Minh Tông trưởng lão thân phận, mới có quyền hạn đem phía ngoài truyền tống trận trực tiếp liên thông đến hạch tâm này nội địa. Như đổi lại người bên ngoài, nếu không có đặc chế lệnh bài nơi tay, dù có muôn vàn năng lực, cũng đừng hòng vượt qua tường đồng này tường sát. Sau một khắc, trong trận pháp truyền tống, hai đạo thanh huy đột nhiên dâng lên, ánh sáng lưu chuyển. Đến. Triệu Hàn Xuyên nhìn chung quanh bốn bề, hướng ngoài trận thân mang huyền giáp thủ vệ đệ tử một chút chắp tay, đưa lên thân phận của mình ngọc phủ. Mà tại bên cạnh hắn, Thẩm Chu tò mò đánh giá bốn phía, trong lòng lại lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được, một cỗ vô hình giam cầm chi lực tràn ngập nơi này phương thiên địa, thể nội lưu chuyển linh lực như là lâm vào vũng bùn, vận chuyển rõ ràng vững nhũ. Phản phất cả vùng không gian đều xung doanh một loại nào đó khó nói nên lời năng lượng kỳ dị, vô cùng bất nhập áp chế những cái kia siêu việt võ thánh cấp độ tồn tại cường đại. Nghĩ đến, cái này hẳn là một loại nào đó khổng lồ vô địch pháp trận cấm chế, để mà chấn nhiếp đạo trích, ngăn chặn bất luận cái gì ở chỗ này gây chuyện khả năng. Nguyên lai là Triệu trưởng lão. Ngoài trận phòng thủ hộ pháp đệ tử Nghiệm Minh không sai, đem Triệu Hàn Xuyên tín vật ngọc bài cùng kính đưa còn, mỉm cười hỏi, không biết Triệu trưởng lão hôm nay giá lâm trấn Tà Ti, cần làm chuyện gì? Triệu Hàn Xuyên lệ thuộc vào Huyền Minh Tông nội bộ tư, không phải trấn Tà Ti bản bộ trưởng lão. Vì vậy ở giữa đệ tử đối với hắn cũng không rất quen. Hướng quý tư dẫn tiến một vị khách khanh trưởng lão. Triệu Hàn Xuyên nói thẳng. Cái kia hộ pháp đệ tử nghe vậy lập tức giật mình, ánh mắt lập tức hướng về phía sau hắn vị kia thiếu niên mặc áo đen, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi, hẳn là chính là vị công tử này, chính là vị này Thẩm tiền bối. Triệu Hàn Xuyên một chút những người, dáng tươi cười chân thành dẫn giới đạo. Lời vừa nói ra, đám kia hộ pháp đệ tử sắc mặt thay đổi, lúc này chỉnh tề đồng dạng không người thở dài, hướng về thiếu niên đi lấy lại lễ. Thẩm tiền bối, có thể làm khách khanh trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là tu vi tại diễn đạo cảnh nhân vật siêu phàm, huống chi Triệu Hàn Xuyên thân là Huyền Minh Tông trưởng lão, ánh mắt cỡ nào cay độc xảo trá, hắn mời tới khẳng định là đại nhân vật. Thẩm Chu khẽ bước cằm, không sai, người nơi này đều rất có lễ phép. Tiền bối, Chúng ta cái này liền đi làm nhập chức sự nghi, Văn Bối đã cùng quản lý việc này Trịnh trưởng lão đi đầu nói qua. Hơi chút hàn huyên, Triệu Hàn Xuyên liền dẫn Thẩm Chu đi ra trận pháp truyền tống, hướng về tòa này to lớn cự cấu chỗ sâu thẳm đi nhanh mà đi. Ven đường thấy, Thẩm Chu ánh mắt chiếu tới, người vãng lai thấp nhất cũng là đại tông sư, võ thánh chi lưu, thiên địa cảnh đại năng cũng không tại số ít. Đây chính là đại thế lực cùng thế lực nhỏ khác nhau a. Chương 384, mềm không được liền đến cứng rắn. Chương 384, mềm không được liền đến cứng rắn. Trong một chỗ đại điện, mấy vị lão giả vững vàng ngồi tại riêng phần mình phòng lớn chủ vị, trên mặt không có gì biểu lộ, lộ ra rất bình tĩnh. Phía dưới đứng đấy chờ người, từng cái đều thành thành thật thật, không dám thở mạnh, chờ lấy phía trên an bài. Huyền Minh Tông trấn Tà Ti, cùng những ngành khác không giống với, nơi này chỗ tốt cho đến đủ, mặc dù muốn mạo hiểm cũng rất lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều địa phương nhân vật lợi hại chèn phá túi đầu tiền đến. Chính là bởi vì dạng này, đến địa phương này người, mặc kệ trước kia ở bên ngoài nhiều phong quang, đa đặc lập độc hành, đều được thu hồi tính tình, bày ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí, nghe lời thuận theo bộ dáng. Không có cách nào, không có bối cảnh, không có hậu trường người, có thể hay không tiến, vậy liền đều xem chính ngươi bản sự có đủ hay không cứng rắn, trừ cái đó ra, còn phải nhìn phụ trách người khảo hạch sắc mặt có được hay không. Bất quá Thẩm Chu đúng vậy dùng quan tâm những này, hắn cứ như vậy đi theo Triệu Hàn Xuyên một đường thông suốt tiến đến, còn trực tiếp vượt qua người xếp hàng, đi đến tận cùng bên trong nhất, vị trí cao nhất tòa kia trước thính đường. Trịnh trưởng lão. Triệu Hàn Xuyên hướng thượng tọa vị lão giả kia cung kính hành lễ. Triệu trưởng lão vị kia Trịnh trưởng lão cũng trở về thi lễ, hắn đầu tiên là dương mắt nhìn một chút, thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương Triệu Hàn Xuyên, sau đó ánh mắt liền rơi xuống bên cạnh vị kia mặc màu đậm đạo bào người trẻ tuổi trên thân. Tuy nói có Triệu trưởng lão ngươi dẫn tiến, nhưng ngươi thay hắn thỉnh cầu là khách khanh trưởng lão vị trí, việc này không thể coi thường, không qua loa được. Nên đi quá trình, chúng ta còn phải theo quy củ từng bước một đến thốt ra lời này đi ra. Triệu Hàn Xuyên trên mặt liền có chút nhịn không được rồi. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, không phải liền là chê hắn Triệu Hàn Xuyên mặt mũi không đủ lớn, phân lượng không đủ nặng sao? Tình huống thực tế cũng xác thực dạng này, nếu là thay cái khác càng có sức ảnh hưởng trưởng lão đến đề cử, việc này nói không chừng còn có thể dàn xếp. Nhưng Triệu Hàn Xuyên địa vị thôi, liền có chút không đáng chú ý. Triệu Hàn Xuyên trong lòng thật không là tư vị, rõ ràng là chính mình mời được Thẩm tiền bối gia nhập tông môn, hiện tại ngược lại muốn để tiền bối đi tham gia khảo hạch, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Không sao, bắt đầu chính là. Thẩm Chu lạnh nhạt đáp, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vì mưu cầu tiến thêm một bước cơ duyên, cái này Huyền Minh Tông, hắn tình thế bắt buộc. Hai người vừa rồi đối thoại, sớm đã như nam châm giống như dẫn dắt bốn phía mọi ánh mắt. Cũng có trách, khách khanh trưởng lão bốn chữ này phân lượng, thực sự quá mức bắt mắt. Đến đây xin mời khách khanh vị trí người nối liền không dứt, nhưng dám can đảm ngấp nghé khách khanh trưởng lão tôn vị, lại là lắc đắc không có mấy. Dù sao, đa số người trong lòng tự có đức lượng, biết rõ chúng tuyển hy vọng xa vời, càng thêm nghe đồn cái kia khảo hạch chi tàn khốc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trịnh trưởng lão khẽ bước cằm, như vậy, lão phu hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Đầu tiên, xuất thân của ngươi lai lịch, có thể từng tại cái khác tông môn gánh qua chức vị? Có. Thẩm Chu thần sắc không có chút rung động nào, ta chính là Nhật Nguyệt Tông tông chủ. Nghe nói tông chủ hai chữ, Trịnh trưởng lão trên mặt cũng không nửa phần kinh ngạc. Bắc Câu Châu tông môn san sát, nhiều như sao trời, cái này tông chủ danh hảo, cái lớn đủ để hiệu lệnh một phương, uy thế lừng lẫy, cái nhỏ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, không có danh tiếng gì. Trong mắt hắn, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là có chút nhăn đầu lông mày, trong miệng thấp giọng nhai nuốt lấy cái này xa lạ danh hiệu, Nhật Nguyệt Tông. Tọa lạc ở nơi nào? Hắn xác thực chưa từng nghe qua tông môn này, chỉ cảm thấy lạ thay rất. Nhật Nguyệt Tông chính là Bắc vực đệ nhất tông môn, một bên Triệu Hàn Xuyên thấy thế, vội vàng cao giọng nói bổ sung. À, dạng này A Trịnh trưởng lão tựa hồ nghĩ tới, hắn nuốt khẽ râu dài, dường như tiếc hận, lại như mang theo vài phần xem thường, lắc đầu liên tục, chỉ là lệnh ra xa tiểu tông ạ vậy liền mang ý nghĩa truyền thừa hỗn tạp, thủ đoạn bình thường. Ngươi hiện nay tu vi bao nhiêu? Thiên địa cảnh. Thiên địa cảnh. Trịnh trưởng lão ánh mắt như điện, lần nữa xem kỹ Thẩm Chu, mi phong lập tức hóa càng chặt hơn. Lời vừa nói ra, Chu Vi xem đám người nhất thời gợn sóng, đầu tiên là tề tề nhất ngạc, chợt thần sắc xuất hiện, có người che miệng suy suy cười nhẹ, có người trâu đầu ghé thai mặt lộ giọng điểm ai. Cũng chẳng trách bọn hắn thất thố bật cười, thiên địa cảnh tu vi, làm bình thường khách khanh tất nhiên là dư xài, nhưng nếu vọng tưởng một bước lên trời, ngồi lên khách khanh trưởng lão cao vị, tại mọi người xem ra, không khác ý nghĩ hao huyền. Khách khanh trưởng lão gánh vác, chính là địa phương trấn Tà Ti vô lực xử trí khó giải quyết tình thế nguy hiểm, cảnh giới của hắn tu vi, thế nhưng là chắc chắn cứng nhắc bậc cửa. Tư lịch nông cạn, tu vi không đạt tiêu chuẩn, đều không phụ quy đầu quả nhiên. Trịnh trưởng lão chậm rãi lắc đầu, ngựa khí chém đinh chặt sát, người còn không tư cách gánh trách nhiệm này. Dù có Triệu trưởng lão bảo đảm, cũng không được. Bốn bề đến đây chấp nhận khách khanh vị trí các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao âm thầm gật đầu. Xem ra cái này Huyền Minh Tông quy củ vẫn còn tính công chính nghiêm minh. Nghe hai người đối đáp, một bên Triệu Hàn Xuyên đã là ra mặt nóng lên, vô cùng sốt ruột và phần, vị này Trịnh trưởng lão không khỏi quá mức bất cận nhân tình. Hắn một trái tim treo đến cổ họng, e sợ cho Thẩm tiền bối dưới cơn nóng giận phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí dưới cơn nóng giận máu tươi tại chỗ. Triệu Hàn Xuyên tự nhiên biết do khách khanh trưởng lão bộ phận cứng nhắc yêu cầu, Thẩm Chu sắc thực không thể thỏa mãn, nhưng những này chúng quy là giả a khách khanh trưởng lão, hạch tâm nhìn vẫn là chiến lược cao thấp, điểm này, Triệu Hàn Xuyên đối với Thẩm Chu thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, vượt quá Triệu Hàn Xuyên dự kiến chính là, Thẩm Chu vẫn như cũ lộ ra ung dung không đội, chỉ là hỏi, nghe nói quý tư có một hạng thí luyện, nếu ta thông qua này thử, chắc hẳn liền có thể đảm nhiệm đi. Đúng đúng đúng. Thí luyện. Xin mời Trịnh trưởng lão mở ra thí luyện. Triệu Hàn Xuyên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng phụ họa. Trịnh trưởng lão nhưng như cũng lắc đầu, mang theo một tia không kiên nhẫn, không cần vẽ vời trò thêm chuyện ra. Chỉ là thiên địa cảnh tu vi, làm gì lãng phí nữa tài nguyên, đổ tốn thời gian bố trí cái kia rườm rà thí luyện khách khanh trưởng lão thí luyện, khắc nghiệt dị thường lại hao phí quá lớn. Hắn căn bản không cho rằng một cái thiên địa cảnh tu sĩ có thể thông qua, cuối cùng bất quá là uổng phí công phu. Triệu Hàn Xuyên đành phải lần nữa khẩn cầu, còn xin Trịnh trưởng lão mở một mặt lưới, dàn xếp dàn xếp. Trịnh trưởng lão bất vi sở động, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, Triệu trưởng lão, khách khanh trưởng lão thí luyện chuẩn bị không giống trò đùa. Hú hồ, nơi đây là trấn Tà Ti, không phải ngươi chỗ nội vụ tư, há có thể mọi chuyện theo ngươi tâm ý. Triệu Hàn Xuyên lập tức nghẹn lời, sắc mặt xám xịt. Thẩm Chu lườm Triệu Hàn Xuyên một chút, lão gia hỏa này mặt mũi ở chỗ này quả nhiên là không đáng một đồng, cái gọi là trưởng lão thân phận thùng rông kêu to. Thôi, mềm cũng được, vậy liền tới cứng a. Nghĩ đến đây, Thẩm Chu lại lần nữa đưa ánh mắt về phía vị kia Trịnh trưởng lão, các hạ đã là nơi đây chủ sự, chắc hẳn tu vi có một không hai nơi đây. Hắn có chút dừng lại, ngữ ra thạch phá thiên kinh, như vậy nếu ta giờ phút này đưa ngươi tại chỗ giết chết, phải chăng liền đủ để chứng minh ta có tư cách ngồi lên khách này khanh trưởng lão vị trí? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trịnh trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì? Thẩm Chu biểu lộ vẫn như cũ không hề bận tâm, phản phất tại đàm luận thời tiết, làm sao? Các hạ một vị phân lượng còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua điện đường chỗ sâu, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện. Cái kia nếu là ta đem nơi đây tất cả chấn giữ trưởng lão đều tàn sát, dùng cái này làm nhập đội như vậy phân lượng còn đủ. Chương 385, không gián đoạn nhạc đao chương. Chương 385, không gián đoạn nhạc đao chương. Lời vừa nói ra, như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này không có danh tiếng gì Nhật Nguyệt Tông tông chủ, dám miệng ra như vậy của nôn. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Trịnh trưởng lão gương mặt giàn mua kia trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trước mắt cái này Thẩm Chu đơn giản phách lối tới cực điểm, phách lối đến gần như điên. Trịnh trưởng lão thân là Huyền Minh tông chủ quản chiêu mộ trưởng lão, mặc dù không trực tiếp chấp trưởng chiến sự, nhưng một thân tu vi nhưng việc không phải không có tác dụng, chính là hàng thật giá thật diễn đạo cảnh chân nhân. Mà giờ khắc này, chỉ là một cái thiên địa cảnh tiểu bối, dám tuyên bố muốn giết hắn. Giết hắn một người còn chưa đủ, lại muốn giết sạch trong điện tất cả trưởng lão. Ha ha ha. Tiểu tử này sợ không phải cái bị điên đi. Không biết từ chỗ nào cái thâm sơn cùng cốc chui ra ngoài cùng đồ, coi là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm Chu cùng luôn không những không thể chọc giận đám người, ngược lại dẫn tới một mảnh cười vang. Đang ngồi các trưởng lão từng cái đều là thiên địa cảnh tu vi, cùng Thẩm Chu lực lượng ngang nhau, huống chi toàn bộ trấn Yêu Ti còn bao phủ tông môn cường đại pháp trận, diễn đạo cảnh trở xuống tu sĩ thực lực đều là thụ nó áp chế. Tại tình hình như thế bên dưới, một cái không có danh tiếng gì thiên địa cảnh tu sĩ, dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết sạch tất cả trưởng lão. Lời này nghe cũng không thể để cho người ta sinh khí, chỉ để bọn họ cảm giác hoang đường tuyệt luân, như là một cái chuyện cười lớn. Không chỉ là các trưởng lão, trong điện những người khác cũng không nhịn được đi theo làm cản cười vang đứng lên, trong lúc nhất thời, cả tòa đại điện lại tràn đầy khoái hoạt không khí. Thời khắc này Thẩm Chu, trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên thành một cái cho người tìm niềm vui tôm tép ngại nhép. Chỉ có Triệu Hàn Xuyên, tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Hắn biết rõ Thẩm Chu là nhân vật bậc nào, đây chính là nói là làm, sát phạt quyết đoán nhân vật hung ác. Như hắn thật ở chỗ này ngang nhiên xuất thủ, đem đại điện này trưởng lão đoàn diệt nơi này, vậy liền lại không khoan nhượng, chắc chắn cùng Huyền Minh Tông lâm vào không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hàn Xuyên sợ vỡ mật rung động, vội vàng cao giọng năn nhỉ, Thẩm tiền bối, tuyệt đối bất giận, không cần thiết hành sự lỗ mang a. Ha ha, bất giận, không đợi Thẩm Chu nói chuyện, Trịnh trưởng lão nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Thẩm Chu, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Ngươi nhưng có biết, chỉ bằng vào ngươi lần này đại nghịch bất đạo của ngôn, lão phu liền có thể đại biểu Huyền Minh Tông, lấy xem thường tông môn, phạm thượng làm loạn chi tội, tại chỗ đưa ngươi tiếng nói im bặt mà dừng. Như là sáng sớm gáy minh gà trống bỗng nhiên bị giữ lại yết hầu. Bởi vì, vị kia vốn nên tại dưới đường lơm lớp lo sợ chờ đợi xử lý ngoại vực tán tu, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh giơ lên hai tay. Cho dù bốn bề tràn ngập chói hai chế rêu cùng ánh mắt khinh miệt, Thẩm Chu sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hai tay của hắn chậm rãi khép lại, mười ngón hơi cong, kết thành một cái nhìn như bình thản, kỳ thực cẩn chứa khó lường huyền cơ khiêm tốn vỗ tay chi ấn. Ngay tại thủ ấn thành hình sát na, một cỗ khó nói nên lời, phản phất nguồn gốc từ hồng hoang khí thế bàng bạc đống nhiên từ Thẩm Chu thể nội bộc phát, như là vô hình biển động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Trong điện tất cả cười băng người, vô luận trưởng lão đệ tử, tất cả đều cảm thấy da đầu nổ tung, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác chiếm lấy bọn hắn. Trong thoáng chốc, bọn hắn cảm giác được bản thân như là bị bóc đi tất cả tu vi phàm nhân, càng có một cỗ rét lạnh thấu xương sắc bén chi ý, như là thực chất hóa băng lánh lưỡi dao, gắt gao chống đỡ tại mỗi người cái cổ chỗ yếu hại. Trịnh trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn cơ hồ là bản năng, khó khăn nâng lên ánh mắt. Ánh vào hắn tầm mắt là một đôi thâm thúy như vực sâu, nhưng lại băng lãnh đến cực hạn mắt đen. Trong mắt kia chiếu không ra mảy may gợn sóng, chỉ có tuyệt đối hờ hững. Đối phương quanh thân quần quần huyết khí, giờ phút này lại như mênh mông trào lên giang hà giống như bành trướng khuấy động. Thẩm Chu môi mỏng khẽ mở, một cái băng lãnh chữ phảng phất mang theo đông kết linh hồn lực lượng, rõ ràng là cấn tại Trịnh trưởng lao trong tứ hải, chạm. Thẩm Chu đã lười nhắc cùng bọn này không biết trời cao đất rộng đám lao giả này lại nhiều tốn nước bọn. Trong lời nói giao phong, kém xa dùng đấm máu hiện thực càng có thể làm cho bọn hắn biết được tính sợ, biết được vĩnh viễn ý miệng. Vừa vặn cầm bọn này thứ không biết chết sống, tới thử một lần hắn gần đây lĩnh ngộ môn vô thượng thần thông này. Không gián đoạn nhạc đao Trương Thiên Tì và lũ, không có tiếng vang kinh thiên động địa, không ánh sáng vạn trượng bộc phát, chỉ có một loại tuyệt đối, siêu việt lý giải chặt đứt cảm giác, giáng lâm. Thời gian, tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, lại đang tiếp theo một cái chớp mắt bị triệt để chém bỡ. Tại Trịnh trưởng lão đông nhiên co lại thành cây kim con ngươi phản chiếu bên trong, tại Triệu Hàn Xuyên bởi vì cực độ kinh hãi mà ngưng kết trong lúc biểu lộ, toàn bộ đại điện không gian phản phất biến thành một khối bị vô hình thần niệm tinh chuẩn miêu tả pha lê. Sau đó, khối này pha lê bị ức vạn đạo vô hình, siêu việt tốc độ khái niệm tiến tại cùng một sát na, từ vô số cái góc độ, lấy siêu việt tưởng tượng độ chính xác, trong nháy mắt xuyên qua, cắt chém. Phốc 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 phốc. Không có kêu thảm, thậm chí không có phản ứng thời gian. Một khắc trước còn tại tùy ý cười bang, khoái hoạt trào phúng hơn 10 vị thiên địa cảnh trưởng lão, tính cả trong điện đứng hầu, đồng dạng mặt lộ mỉa mai đệ tử tùy tùng. Đầu lâu của bọn hắn, thân thể, tứ chi, trên thân thể bất luận cái gì bộ phận, thậm chí trên mặt bọn họ biểu lộ, mở ra miệng, ánh mắt cập nhã, đều tại cùng một cái độ không tuyệt đối trong nháy mắt, bị phân giải, bị cắt chém. Tựa như là do vô số trôi do không gian bản thân ngưng kết mà thành, sắc bén đến cực hạn lưỡi dao mỏng, tại cùng một hơi dây bên trong, tại trong thân thể bọn họ bên ngoài, trên dưới trái phải, trước sau tứ phương, hoàn thành ngàn tỷ lần tuyệt đối hoàn mỹ chẳng cắt. Tầm mắt đi tới, một mảnh màu đỏ tươi nở rộ. Huyết vụ cũng không phải là phun tung tóe, mà là như là bị cưỡng ép đè ép đi ra bình thường, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đậm đặc đến tan không ra mùi máu tanh, mang theo tử vong đặc thù mùi dị sắt, điên cuồng mà tràn vào Trịnh trưởng lão cùng Triệu Hàn Xuyên xoắn mũi. Ngay sau đó, là như là mưa to đập xuống ngọc bàn giống như dày đặc giòn vang. Lốt buốt, lại cạnh, xoạt. Đó là bị cắt chém thành trừng đầu ngón tay, thậm chí càng nhỏ hơn khối vụn cốt đục nội tạng, đã mất đi chèo chống, như là bị đạp đổ xếp gỗ tháp, ầm vang rơi xuống thanh âm. Nhanh, quá nhanh. Trước một cái chớp mắt còn tiếng người huyên náo, tràn ngập khoái hoạt không khí đại điện, tại Thẩm Chu một tiếng kia chạm chữ rơi xuống sát na, cũng chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch địa ngục vẽ bản đồ. Máu đỏ tươi xương mù như là dày đặc nhất màn tre, bao phủ hết thảy. Trên mặt đất không còn là sáng bóng sàn nhà, mà là bày khắp thật dày một tầng, còn tại có chút nhúc nhích có dần, khó mà phân biệt nguyên trạng nhỏ vụn khối thịt cùng xương vụn. Toàn bộ đại điện phản phất bị dội lên từng thùng đậm đặc, làm cho người buồn nôn đỏ sẫm thuốc màu. Chỉ có Thẩm Chu đứng thẳng chỗ, phương viên trong vòng ba thước vẫn như cũ không nhiễm trần thế, ngay cả một giọt máu cũng không từng rơi xuống nước. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, thư hợp song trưởng chẳng biết lúc nào đã tự nhiên rủ xuống, phản phất vừa rồi cái kia diệt tuyệt hết thảy khủng bố chẳng kích, cùng hắn không hề quan hệ. Tĩnh mịch, tuyệt đối, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Chỉ có huyết châu từ địa lương, từ phá toái trang trí vật bên trên nhỏ xuống, nện ở phía dưới bùn huyết đục dính bên trong phát ra rất nhỏ cạch. Cái âm thanh, giống như tử thần kim dây, rõ ràng gõ vào còn sót lại hai cái người sống trong lòng. Trịnh trưởng lão ngây ra như phỗng, trên mặt hắn cười lạnh triệt để chết cứng, vặn mẹo thành một cái hỗn hợp có cực hạn sợ hãi cùng vẻ mặt mờ mịt. Đối mặt Thẩm Chu, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, cho dù hắn là diễn đạo cảnh, đối phương chỉ là thiên địa cảnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, đó là lực lượng gì? Thiên địa cảnh? Không, không có khả năng. Đây cũng không phải là thiên địa cảnh có thể có được lực lượng. Chương 386, hỏa diễm quyết đấu. Chương 386, hỏa diễm quyết đấu. Trịnh trưởng lão vẫn lấy làm kiêu ngạo diễn đạo cảnh tu vi, tại lúc này lộ ra buồn cười như vậy tái nhợt vô lực. Tại cái kia vô hình phản phất có thể chặt đứt không gian cùng thời gian cắt chém trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái bị đính tại trong hồ phách côn trùng, liên động một ngón tay đều làm không được. Nếu không có Thẩm Chu cố ý lưu thủ, hắn giờ phút này cũng tất nhiên hóa thành cái này cả điện trong thịt nát một bộ phận. Mà một bên Triệu Hàn Xuyên, càng là mặt không còn chút máu, hai đầu gối mềm nhũn, nếu không có mạnh mẽ dùng tay chống đỡ bên cạnh đồng dạng dính đầy huyết nhục mảnh vỡ cây cột, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trái tim của hắn điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Trong dạ dày rời sông lớp biển, mãnh liệt nôn mửa cảm giác bị hắn gắt gao đặt ở yết hầu chỗ sâu. Hắn dự liệu được Thẩm Tiền Bối sẽ độc thủ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, triệt để như vậy siêu việt nhận biết khủng bố. Đây không phải chiến đấu, đây không phải giết chóc, cái này, đây quả thực là đối với sinh mạng hình thái triệt để xóa đi. Một chiêu này chưa từng thấy qua Thẩm Tiền Bối thi triển qua, xem ra lần này Thẩm Tiền Bối là thật nổi giận, chỉ là cái này tức giận đại giới cũng quá lớn. Một màn này xuống tới, hắn cái này Huyền Minh Tông nội vụ tư trưởng lão, chỉ sợ là triệt để làm không được. Không có để ý Triệu Hàn Xuyên tâm tư, Thẩm Chu chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy băng lánh mắt đen bình tĩnh nhìn về phía như là bị hóa đá, toàn thân run rẩy giống như run rẩy Trịnh trưởng lão. Làm nóng người kết thúc Thẩm Chu thanh âm không có một tia gợn sóng, lại so cửu u hàn phong càng thấu xương. Hiện tại tới phía ngươi. Thanh âm này như là vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Trịnh trưởng lão cơ hồ sụp đổ tâm phòng bên trên. Nhưng mà nhìn xem đầy đất đồng môn trưởng lão cùng đệ tử cái kia không cách nào phân biệt, nhỏ vụn như bùn huyết đủ, một cô khó nói nên lời bi vẫn cùng thân là diễn đạo cảnh cường giả cuối cùng tôn nghiêm, như là sắp chết hỏa diễm, đột nhiên từ đáy lòng của hắn lùa lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hỗn tạp sợ hãi, hận ý cùng sau cùng điên cuồng. Tới phía ta. Trịnh trưởng lão thanh âm khàn giọng, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền thê lương. Ngươi tàn sát ta Huyền Minh Tông trưởng lão đệ tử như đồ heo chó, Thẩm Chu. Hôm nay tuy là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, lão phu cũng muốn để cho ngươi trả giá bằng máu. Hắn không còn cân nhắc sinh tử, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, dốc hết tất cả, cũng muốn đem cái này ác ma chém giết. Minh hỏa chân diễm, phần tiên trừ hải. Mặt đối mặt trước một tôn này ác ma, Trịnh trưởng lão cũng không lựa chọn cầu xin tha thứ, một cỗ hừng hực bàng bạc ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên từ Trịnh trưởng lão thể nội bạo phát đi ra. Hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt đem hắn bọc thành một cái cự đại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa nhân. Toàn bộ đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường, mặt đất bắt đầu ngưng kết ra quỷ dị băng tinh màu lam. Đây là hắn áp đáy hòm bản mệnh thần thông. Diễn đạo cảnh toàn lực thôi phát minh hỏa chân diễm. Hắn có lòng tin, liền xem như cùng giai diễn đạo cảnh tu sĩ, cũng tuyệt không dám chính diện đối cứng diễm này. Thiên địa cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh trưởng lão song trưởng đống nhiên hướng về phía trước đẩy. Cái kia ngập trời màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây biển lửa, như là vỡ đê hàn băng chi hà, mang theo đông kết bật bật, phần diệt linh hồn uy thế khủng bố, hướng phía Thẩm Chu mãnh liệt quét sạch mà đi. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường diễn đạo cảnh tu sĩ cũng vì đó biến sắc khủng bố biển lửa, Thẩm Chu ánh mắt rốt cục có một tia nhỏ không thể thấy biến hóa. Đó cũng không phải ngưng trọng, mà là một tia đạm mạc hứng thú. A, Thẩm Chu khoe miệng cực kỳ hiếm thấy khơi gợi lên một vòng cơ hồ không thể nhận ra độ cong, cái kia đường cong băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ, hỏa diễm. Vậy chỉ dùng hỏa diễm đi. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, động tác vẫn như cũ ung dung không nổi, một sợi màu đỏ sẫm ngọn lửa vô thanh vô tức nhảy vọt đến ngón trỏ trên đầu ngón tay. Ngọn lửa này yếu ớt đến cực điểm, thậm chí không có tản mát ra mảy may nhiệt độ, cùng cái kia phô thiên cái địa, thanh thế dọa người minh hỏa so sánh, nhỏ bé đến như làn nến tàn trong gió. Thẩm Chu ngón trỏ đầu ngón tay hướng phía trước một chút. Không có kinh thiên động địa bộc phát, không có quét sạch hết thảy chiều dâng, cái này yếu ớt hỏa tinh thoát ly Thẩm Chu đầu ngón tay, trôi hướng cái kia phô thiên cái địa, thanh thế dọa người màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây biển lửa. Cảnh tượng này như là châu chấu đa xe, hoang đường tới cực điểm. Nhưng mà ngay tại điểm này màu đỏ sẫm hỏa tinh tiếp xúc đến mãnh liệt mà đến màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây biển lửa biên giới sát na, xùy. Một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất nung đỏ que hàn đặt tại trên băng tuyết thanh âm vang lên, truyền vào đến Trịnh trưởng lão cùng Triệu Hàn Xuyên sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, để Trịnh trưởng lão suốt đời khó quên một màn phát sinh. Hắn cái kia đủ để đông kết linh hồn, thiêu vạn vật minh hỏa chân diễm, tại tiếp xúc đến điểm này màu đỏ sẫm hỏa tinh trong nháy mắt, vậy mà dập tắt. Điểm này hỏa tinh màu đỏ sẫm, phản phất một cái không đáy lô đen cỡ nhỏ. Hỏa tinh những nơi đi qua, sôi trào mãnh liệt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây biển lửa, như là bị một cái vô hình cự thủ xóa đi hỏa tác, hư không tiêu thất, lưu lại một đầu trực tiếp, không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại chân không thông đạo. Mà thông đạo kia trực chỉ trong biển lửa Trịnh trưởng lão. Không, không có khả năng. Trịnh trưởng lão trên mặt điên cuồng cùng chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, bị một loại không thể nào hiểu được, sâu tận xương tủy sợ hãi thay thế. Hán Huyền Minh chân diễm, tại điểm ấy hỏa tinh trước mặt, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời sương mỏng, dễ dàng sụp đổ. Ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Đây là lửa gì? Đây là lực lượng gì? Trịnh trưởng lão trong lòng phát ra tuyệt vọng gào thét, hắn cảm giác chính mình suốt đời tu hành căn cơ đều tại thời khắc này sụp đổ. Hắn muốn chạy trốn, muốn tránh, muốn bộc phát tất cả phòng ngự. Nhưng thân thể lại phản phất bị điểm này hỏa tinh tản ra vô hình uy áp triệt để đông kết, đóng đinh ngay tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm này tượng trưng cho kết thúc đỏ sậm, giống như tử thần thì mời, ung dung nhiên địa trôi dạt đến trước ngực của mình. Xuy, lại là một tiếng rất nhỏ, như là trang giấy bị đốt xuyên thanh âm. Điểm này hỏa tinh màu đỏ sậm, nhẹ nhàng chạm đến Trịnh trưởng lão hộ thể chân nguyên ngưng tụ, đủ để ngăn kháng pháp bảo đánh kích lồng ngực. Không có bạo tạc, không có hỏa diễm lan tràn. Trịnh trưởng lão chỉ cảm thấy ngực truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính ấm áp cảm giác. Sau một khắc, cả người hắn, tính cả trên mặt hắn cái kia ngưng kết, hỗn hợp có cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin biểu lộ, tất cả đều cứng đờ. Không có ngã xuống, không có kêu thảm, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất run rẩy đều biến mất. Hắn liền như thế thẳng tắp đứng đấy, như là bị rút đi tất cả tức giận con rối. Toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, so trước đó càng thêm triệt để tĩnh mịch. Triệu Hàn Xuyên triệt để sủi lơ trên mặt đất, ngay cả trèo chống thân thể khí lực đều biến mất. Hắn hai mắt trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm như là pho tượng Trịnh trưởng lão. Trịnh trưởng lão chết. Ý nghĩ này như là băng lãnh rắn độc, chui vào thức hải của hắn. Mặc dù Trịnh trưởng lão từ ở bề ngoài nhìn lại lông tóc không tổn hao gì, ngay cả áo bào đều không có mảy may nhăn nheo, nhưng Triệu Hàn Xuyên thân là tu sĩ linh giác, hắn cái kia nguồn gốc từ bản năng, đối với tử vong cảm giác bén nhạy, đều đang điên cuồng thét chói tai vang lên một sự thật, đối phương đã triệt triệt để đã chết đi. Trên thực tế đúng là như thế, Thẩm Chu thi triển chính là đốt thế gian cướp viêm thiêu đốt pháp bên trong thần thông, tiếp hỏa thấu xương cháy. Ngọn lửa này có thể không nhìn phòng ngự trực tiếp xâm nhập mục tiêu thể nội, từ trong ra ngoài đem nó xương cốt, nội tạng trong nháy mắt nướng đến than cốc, chỉ còn lại một bộ chỉ có vẻ ngoài băng lãnh sắc không. Chương 387, Vô Thượng Thần Thông chương 387. Vô thượng thần thông quả nhiên, không hổ là nguồn gốc từ Đông Thần Châu vô thượng thần thông, lại dựa vào ta viễn siêu cùng cảnh tu sĩ nội tình tăng cơ, cái này uy năng. Quả nhiên là mạnh đến mức có chút vượt qua lẽ thường, Thẩm Chu không khỏi phát ra cảm thán, nhìn ra, thượng giới này tứ đại bộ châu chiến lược chênh lệch tương đương cách xa. Hắn bèn bèn vận dụng Đông Thần Châu truyền thừa thần thông một trong, vượt qua một cái đại cảnh giới đối đầu chỗ này vị diễn đạo cảnh chân nhân, lại như đồ heo chó giống như tùy ý nghiền sát, không cần tốn nhiều sức. Lần này thí chiêu, hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ. Thẩm Chu đối với phục ma thao thiết tiến uy lực cùng tự thân căn cơ cùng thần thông độ phù hợp đều cảm thấy tương đương hài lòng, mà một bên sủi lơ trên mặt đất Triệu Hàn Xuyên giờ phút này mới giống như là bị vô hình nước đá triệt để tới tỉnh, mỗi một lần hô hấp đều mang kịch liệt run rẩy, được như là đè ép đá lớn và cân. Xong, lần này triệt để xong, hắn thất thần lẩm bẩm, Trịnh trưởng lão người này đi, cố nhiên cứng nhắc khắc nghiệt, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đối với chuyện này đối phương cũng chỉ là theo lẽ công bằng làm việc, không có cho mình thương lượng cửa sau mà thôi. tội không đáng chết ta. Huống chi, liên đối cả điện trưởng lão, chấp sự, đệ tử. Những này vốn chỉ là xem náo nhiệt quần chúng vây xem, lại cũng không một may mắn thoát khỏi, đều hóa thành một mịt. Chỉ có thể nói Thẩm Tiền Bối chính là người như vậy, trong mắt không cho phép một chút đối với hắn không tôn trọng, mà lại. Thẩm Tiền Bối cái này thiên địa cảnh chỗ hiện ra thần thông uy năng, cũng kinh khủng đến mức quá mức không hợp thói thường. Nơi đây rõ ràng bao phủ áp chế diễn đạo cảnh trở xuống tu sĩ cấm chế cường đại, Thẩm Tiền Bối cũng vẫn giết người như giết gà, khoa trương một nhóm. Bất quá Thẩm Tiền Bối lần này là thật chọc thủng trời. Một cái trấn yêu ti phân bộ phụ trách điều hành, chiêu mộ Trưng Mộ Đường bị nhổ tận gốc, cái này đã không phải đơn giản xung đột, mà là đối với Huyền Minh Tông nhất trần chuỗi tuyên chiến, là chân chính không chết không thôi. Nghĩ tới đây, thấy lạnh cả người bay thẳng Triệu Hàn Xuyên đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên dãy rủa đứng dậy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn sợ hãi, Thẩm Tiền Bối, nhanh, đi mau. Trấn yêu ti đội chấp pháp lập tức liền một tới. Bây giờ còn không có động tĩnh, thuần túy là bởi vì Thẩm Chu giết quá cấp tốc, quá gọn gàng, căn bản không có náo ra to lớn gì động tĩnh, đến mức giết nhiều người như vậy, Trưng Mộ Đường bên ngoài không gây một người phát giác dị dạng. Nhưng cái này bình tĩnh, nhất định chỉ là phong bạo tiến đến trước ngắn ngủi giả tượng. Giấy, cứu không gói được lửa. Thẩm Tiên Bối, không cần thiết do dự a. Triệu Hàn Xuyên thanh âm bởi vì cực hạn lo nghĩ mà bén nhọn biến hình, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện phương hướng, phản phất một giây sau liền sẽ có tồn tại kinh khủng phá cửa mà vào, đội chấp pháp bên trong. Thế nhưng là có diễn đạo cảnh phía trên đại năng tòa chấn. Đó là toàn bộ Huyền Minh Tông nội tình chân chính, đứng hàng mạnh nhất một trong mấy người tồn tại. Lấy ngài trước mắt chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, đối đầu loại nhân vật kia, chỉ sợ hắn không dám nói tiếp, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, người lại người tiên, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hai cái thậm chí ba cái đại cảnh giới lệch trời phải không? Nói xong, không đợi Thẩm Chu trả lời, Triệu Hàn Xuyên lại bổ sung một câu, đúng rồi, Tiền Bối, lúc nào tẩu cần phải mang ta lên? Dù sao sau trận chiến này, hắn cũng không có khả năng tại Huyền Minh Tông tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Thẩm Chu bắt đuổi này. Không có cần thiết này. Thẩm Chu lại chỉ là tùy ý phủi phủi ống tay áo, ngữ khí bình thản, ta bản ý, bất quá là triển lộ một chút thực lực, để cầu ở chỗ này mưu cái chức vị thôi. Hắn có chút dừng lại, giống như là đang trần thuật một cái lại không quá tự nhiên sự thật, ngược lại thật sự là không muốn lấy tính mạng bọn họ. Thẩm Chu tự nhận chính mình cho dù là cái ma đầu, vậy cũng không phải một cái gặp người liền giết cấp thấp ma đầu. Mà lại, hắn vô cùng rõ ràng, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ lấy cùng Huyền Minh Tông dạng này Bắc Cầu Châu đại tông môn là địch. Chờ mặt chỗ xấu xa xa nhiều hơn chỗ tốt, từng bước một tới đi. Triệu Hàn Xuyên lập tức á khẩu không trả lời được, không phải, đều đem người làm thịt thành dạng này, cái này có thể gọi không muốn giết chết. Thẩm Tiên Bối chẳng lẽ là tại biểu đạt cái gì màu đen hài hước à? Ngay tại Triệu Hàn Xuyên không biết trả lời như thế nào thời điểm, Thẩm Chu đầu ngón tay đã lặng yên nâng lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Thời không hồi tố. Ông. Thời gian bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực cương ép phát về. Như là lộn ngược bức tranh, Triệu Hàn Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, phản phất bị vô hình sóng lớn hung hăng cọ rửa qua thần hồn. Trước một cái chớp mắt còn tràn ngập khí tức tử vong, khắp nơi trên đất bừa bộn đại điện, ở kế tiếp trong nháy mắt càng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Máu đỏ tươi ô, nhỏ vụn tốc độ, đứng thẳng bất động chỉnh trưởng lao sắc không. Tất cả tử vong vết tích như là bị một cái vô hình cự thủ triệt để xóa đi. Khoái hoạt mà khinh miệt không khí lần nữa tràn ngập ra, lúc trước những cái kia tùy ý cười vang trưởng lao, các đệ tử vẫn như cũ duy trì đùa cợt biểu lộ. Chỉnh trưởng lao cái kia âm trầm trên khuôn mặt giàn mua, khinh thường cười lạnh vừa mới hiện hiện, câu kia đại biểu Huyền Minh Tông, lấy xem thường tông môn, phạm thượng làm loạn chi tội uy hiếp, thậm chí còn quanh quẩn cái cuối cùng âm tiết. Tất cả cảnh tượng đều về tới Thẩm Chu phát động cái kia diệt tuyệt hết thể trảm kích trước đó. Phản phất vừa rồi trận kia huyết tinh đồ sát, chỉ là một trận phát sinh ở một cái khác vĩ độ, ngắn ngủi mà kinh khủng ác ngộng. Chỉ là sau một khắc, toàn bộ đại điện liền một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, những cái kia trước một giây còn tại cười vang trưởng lão các đệ tử, nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ, một loại khó nói nên lời, phản phất linh hồn bị cưỡng ép tước đoạt lại nhét mãnh liệt cảm giác khó chịu quét sạch toàn thân. Tiếng cười của bọn hắn kẹt tại trong cổ họng, hóa thành một mảnh bị dị hút không khí âm thanh. Trong lòng mọi người sinh ra một loại không khỏi to lớn khủng hoảng, phản phất tại vừa rồi trong nháy mắt đó trong hoàng hốt, có cái gì cực kỳ đáng sợ, đủ để kết thúc hết thảy đổ vỡ đã phát sinh qua. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ có một loại băng lãnh, sống sót sau hai nạn tim đập nhanh cảm giác tại toàn thân điên cuồng lan tràn. Ách, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta làm sao? Đột nhiên có chút thở không ra hơi, trầm thấp, tràn ngập hoang mang cùng bất an tiếng nghị luận tại trong tĩnh mịch vang lên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng mờ mịt cùng một tia khó mà che giấu hồi hộp. Mà Trịnh trưởng lão, vị này diễn đạo cảnh chân nhân, thời khắc này trạng thái lại so tất cả mọi người khủng bố hơn. Trên mặt hắn cười lạnh trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ, thay vào đó là một loại cực hạn, như là gặp quỷ mị giống như trắng bệnh. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, như là thác nước từ phía sau lưng tuôn ra, trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Ôi, ôi ôi, trong cổ họng hắn phát ra ống bệ rách giống như hút không khí âm thanh, thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo mấy bước. Cùng những người khác không giống với, những người khác bị miểu sát quá nhanh, đến mức ngay cả mình chết qua một lần cũng không biết, nhưng là Trịnh trưởng lão lại là phi thường tình tưởng nhớ kỹ tình huống vừa rồi. Mặc dù bây giờ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, linh lực vận chuyển không ngại, nhưng loại này từ trong ra ngoài bị triệt để đốt sạch khủng bố ký ức chân thực đến làm cho hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại thét lên. Chương 388, mới tới khách khanh trưởng lão. Chương 388, mới tới khách khanh trưởng lão. Hắn không phải đã bị thiêu chết sao? Cả tòa đại điện người không phải đều bị Thẩm Chu trong nháy mắt giết sạch sao? Vậy tại sao vì cái gì hắn tính cả tất cả mọi người ở đây đều tốt bưng bưng đứng đấy. Phục sinh. Một cái hoang đường tuyệt luân, nhưng lại để Trịnh trưởng lão không thể không tin suy nghĩ, dường như sấm sét tại trong thức hải của hắn nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bình tĩnh như trước đứng tại chỗ Thẩm Chu, cặp kia mắt đen vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng giờ khắc này ở Trịnh trưởng lão trong mắt, lại so kiểu u vực sâu càng khủng bố hơn. Đối phương lại còn có thể nghịch chuyển thời không, đem đã phát sinh tử vong cưỡng ép xóa đi, đem tất cả mọi người bao quát chính mình, từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không, điều đó không có khả năng, một cái thiên địa cảnh tu sĩ không có khả năng mạnh như vậy, đây không phải chân thực phát sinh, là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Trịnh trưởng lão thấp giọng thì thào, so với thời không hồi tố suy đoán này, hắn càng thêm có khuynh hướng là Thẩm Chu sử dụng miễn thuật. Thẩm Chu điều khiển ở đây tất cả mọi người thần hồn cảm giác, bóp méo bọn hắn ngũ giác lục thức. Vừa rồi cái kia huyết tinh đồ sát, cái kia phần diệt thần hồn khủng bố thể nghiệm, hết thảy đều là hắn bệnh đi ra huyễn tượng. Đáp án này mặc dù đồng dạng kinh thế hai tục, có thể đồng thời điều khiển một đoàn thiên địa cảnh tu sĩ, thậm chí hắn vị này diễn đạo cảnh chân nhân thần hồn, phần này miễn thuật tạo nghệ đã có thể xưng nghịch tiên. Nhưng ít ra, nó còn miễn cưỡng tại Trịnh trưởng lão có thể hiểu được phạm chủ biên giới. Mà đổi thành một đáp án liền thuần túy là không hợp tối thượng, trước giết chết bọn hắn, lại thời không hồi tố đem bọn hắn phục sinh. Đây tuyệt đối không thể nào là thiên địa cảnh có thể làm được sự tình. Trịnh trưởng lão chỉ có thể từ hai cái này không hợp tối thượng đáp án bên trong, lựa chọn một cái hơi chẳng phải không hợp tối thượng, dạng này tim của hắn mới có thể dễ chịu một chút. Người ở chỗ này đại bộ phận người mù tị không biết, chỉ biết là sợ sệt, nhưng lại không biết vì cái gì sợ sệt. Trịnh trưởng lão thì là cảm thấy quá mức phá vỡ nhận biết, mà đem nó nhận định là huyễn thuật. Chỉ có từ đầu tới đuôi đã trải qua hết thể Triệu Hàn Xuyên, mới hiểu chân tướng sự tình. Hắn nhìn tận mắt Thẩm Chu đầu ngón tay điểm nhẹ, sau đó đảo ngược thời gian, tử vong bị xóa bỏ, hết thể quy về nguyên điểm. Loại này trực tiếp can thiệp thời gian, đùa bỡn vận mệnh thủ đoạn, so chạm kích kia cùng tiếp hỏa, càng thêm để hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nhỏ bé cùng vô lực. Cái này đã vượt ra khỏi cường đại phạm chủ, đây là quy tắc phương diện thần thông. Thẩm Tiên Bối mới vừa nói không muốn giết chết bọn hắn, nguyên lai là thật. Trong mắt hắn, giết chết người cùng phục sinh người, thật tựa như phủi nhẹ một điểm bụi bặm giống như, dễ như trở bàn tay. Tính mạng của tất cả mọi người, tại hắn một ý niệm, quyền sinh sát trong tay. Thẩm Chu ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào mặt không còn chút máu, cơ hồ phải quỳ xuống đi Trịnh trưởng lão trên thân. Hiện tại, ta đúng quy cách tham gia các ngươi thí luyện rồi sao? Đủ, đủ đủ đủ, hoàn toàn đầy đủ. Trịnh trưởng lão cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như trả lời, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn gấp trăm lần dáng tươi cười. Không, phải nói, không cần, hoàn toàn không cần thí luyện rồi. Mặc kệ trước đó phát sinh một màn là huyễn thuật hay là hiện thực, đều đã hoàn toàn đã chứng minh Thẩm Chu cường đại, chính mình cái này diễn đạo cảnh chân nhân ở trước mặt hắn, ngay cả dãy rủa tư cách đều không có, chỉ xứng bị trong nháy mắt gạt bỏ. Đây quả thực là hắn được chứng kiến kinh khủng nhất thiên địa cảnh. Trung quanh trưởng lão cùng con chúng cũng hoàn toàn không dám có chút chất vấn, mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ còn không có tìm hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, trong lòng bọn họ cái kia cố sợ hãi cực độ chính là đến từ thiếu niên ở trước mắt. Ông. Đúng vào lúc này, trong đám người, một tên nguyên bản đồng dạng mặt lộ sợ hãi đệ tử bình thường, thân thể bỗng nhiên tách ra một cỗ linh quang màu xanh. Tia sáng này cũng không phải là bộc phát, càng giống là một loại thay thế hoặc giáng lâm. Quang mang lưu chuyển ở giữa, đệ tử kia thân ảnh cấp tốc mơ hồ, thay vào đó là một đạo do thuần túy thanh quang ngưng tụ mà thành thân ảnh vĩ ngạn. Đạo thân ảnh này lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, không phân rõ được khuôn mặt, quanh thân tản ra một loại bàng quan kỳ lạ khí thế. Tiếp lấy, một cái hùng vĩ thanh âm uy nghiêm, như là quần quần lôi âm, từ đạo thân ảnh này bên trên vang lên, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Đạo này dáng lâm linh quang thân ảnh, chính là Huyền Minh Tông nội tỉnh chân chính một trong, tọa trấn tông môn hải tâm, phụ trách giám sát các bộ an nguy cường giả đỉnh cao, Bác Minh trấn quân. Cho dù nó chân thân tại phía xa tông môn bí cảnh chỗ sâu bế quan, nhưng bằng mượn nó thông thiên triệt địa tu vi cùng huyền diệu khó lường bí pháp, cũng có thể thông qua thần niệm chiếu ảnh phương thức, trong nháy mắt dáng lâm nơi này. Trấn quân, vô sự. Trịnh trưởng lão cuốn quýt lau đi cái trán mồ hôi lạnh, không mình hành lễ đạo, chỉ là mới tới khách khanh trưởng lão tham gia thí luyện, dẫn tới đám người vây xem thôi. Giờ phút này Trưng Mộ Đường trật tự giành mạch, hắn tự nhiên không dám hướng Bắc Minh Chân Quân tố giác có người nháo sự, huống chi Thẩm Chu vừa rồi hiện ra thủ đoạn đã để hắn sợ hãi tới cực điểm. Cân nhắc phía dưới, đành phải lựa chọn hai không đắc tội. Ân Thanh Quang ngưng tụ thân ảnh khẽ bước cằm, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Thẩm Chu trên thân. Bắc Minh Chân Quân trong lòng nghi hoặc càng sâu, hắn rõ ràng cảm ứng được nơi đây có họa sát thân, dễ thân lâm hiện trường sau đã thấy hết thể như thường, cũng không dị trạng. Chỉ là mảnh không gian này tựa hồ tràn ngập một loại nào đó pháp tắc tiêu tán dư vị. Bắc Minh Chân Quân yên lặng nhớ kỹ điểm này, lập tức thanh quang tan hết. Tên kia bị phụ thân đệ tử một lần nữa hiện thân, hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ là trên mặt tràn ngập mờ mịt. Đây chính là siêu việt diễn đạo cảnh tồn tại à? Trông thấy một màn này, Thẩm Chu âm thầm suy nghĩ, đối với Bắc Minh Chân Quân như vậy vô tung vô ảnh thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là tương đương không nói đạo lý đoạt xá a. Thẩm Tiên Bối, ngài có thể tiếp tục làm thủ tục. Trịnh trưởng lão cường tự chấn định trở lại trước án, hai tay khẽ run lấy ra một viên huyền thiết lệnh bài, chỉ cần tại trên lệnh bài lưu lại thần thức ấn ký, ngài liền chính thức trở thành ta Huyền Minh Tông khách khanh trưởng lão. Thẩm Chu tiếp nhận lệnh bài, giữa ngón tay linh quang chớp động. Từ giờ trở đi, hắn tại thượng giới này thân phận liền lại thêm một cái. Tiếp lấy, Trịnh trưởng lão lại kỹ càng cáo chi khách khanh trưởng lão các loại quyền lực và trách nhiệm. Huyền Minh Tông cho khách khanh trưởng lão đãi ngộ quả nhiên không tầm thường, ngoại trừ Cửu U Minh Điện Huyền Âm chân giải các loại chân phái tuyệt học bên ngoài, còn lại công pháp điển tịch, khách khanh trưởng lão đều có thể tùy ý tham khảo, càng có rộng lượng đan dược linh thạch theo dùng. Bất quá một khi tông môn điều động nhiệm vụ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định phải lập tức lên đường, không thể có nửa phần từ chối. Biết những ngày đằng sau, Thẩm Chu sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, "Ân, vậy bây giờ liền mang ta đi nhìn xem tấn thăng diễn đạo cảnh công pháp đi. Trách nhiệm về sau thoáng, trước tiên đem chỗ tốt cầm lại nói." "Không có vấn đề, mời tới bên này." Trịnh trưởng lão lúc này nói ra, mặc dù đây không phải công tác của hắn, nhưng là có thể là Thẩm Chu vị tiền bối này phục vụ, hắn nhưng là tương đương vinh hạnh. Chương 389, Vũ Hành Bộ Thiên Kinh chương 389, Vũ Hành Bộ Thiên Kinh tại Trịnh trưởng lão nhắm mắt theo đuôi, tư thái gần như khiêm tốn dẫn dắt bên dưới. Thẩm Chu xuyên qua mấy tầng sâm nghiêm cấm chế cùng hành lang gấp khúc, cuối cùng đứng tại một chỗ tản ra khí tức cổ lão nặng nề trước cửa đá. "Thẩm tiên bối, nơi này chính là trấn yêu ti tàng thư các." Trịnh trưởng lão dừng bước lại, còn lưng eo, chỉ hướng cái kia đóng chặt cửa đá, bằng ngài khách khanh trưởng lão thân phận, có thể tùy tiện đọc qua nơi này công pháp. Hắn dừng một chút, lại cẩn thận nói bổ sung, "Đương nhiên, những công pháp này tuy là ta Huyền Minh tông chân tặng, đặt ở ngoại giới đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt đầu rơi máu chảy, nhưng so với tông môn tổng bộ hạch tâm truyền thừa, tự nhiên hay là có vẻ không bằng lời này đã là trần thuật sự thật." Cũng ẩn hàm một tia nhắc nhở, sợ trước mắt vị này sát tinh đối với công pháp cấp độ có chỗ bất mãn. Bất quá đối với trước mắt Thẩm Chu tới nói, trấn yêu ti phân bộ nội tình đã đầy đủ, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ thiên địa cảnh tu sĩ mà thôi. Chí cao truyền thừa cái gì, hắn cũng không yêu cầu xa vời, chỉ cần tấn thăng diễn đạo cảnh công pháp là được rồi. "Ân." Thẩm Chu sắc mặt bình thản như nước, lập tức đem lệnh bài lấy ra, tại trước cửa đá dương lên. "Ông." Trên cửa đá có phù văn thiểm hiện, tiếp lấy liền vô thanh vô tức hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra phía sau cửa thâm thúy không gian. Thẩm Chu tiến vào bên trong, Trịnh trưởng lão theo sát phía sau, Triệu Hàn Xuyên bởi vì không phải trấn yêu ti người, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Đem tấn thăng diễn đạo cảnh công pháp mang tới. Thẩm Chu ánh mắt đảo qua phong phú điện tịch, phân phó một câu, hắn cũng lười chính mình đi tìm. "Là, tiền bối chờ một chút." Trịnh trưởng lão không dám thất lễ, cẩn thận tìm kiếm một lát, rất nhanh liền bưng lấy một bản nặng nề điện tịch cung kính dâng lên, "Tiền bối, chính là bộ này Ngũ Hành Bộ Thiên Kinh." Hắn coi trường giải thích nói diễn đạo cảnh hạch tâm ở chỗ cấu trúc độc thuộc tự thân nội cảnh tiểu thiên địa, nó pháp môn mặc dù đều có thiên về, nhưng căn bản nguyên lý đều là cơ bản giống nhau. Thành tựu cuối cùng như thế nào, một ở chỗ tu sĩ tự thân ngộ tính cao thấp, hai ở chỗ tạo dựng vùng tiểu thiên địa này sử dụng nền tảng phẩm chất cao thấp. Cái này cùng xây phòng ở một dạng, phòng ở tu có được hay không, đều xem ngươi đánh xuống nền tảng phải chăng kiên cố, sử dụng lương trụ gạch đá phải chăng đầy đủ cứng cỏi. Minh bạch. Thẩm Chu gật đầu, tiện tay tiếp nhận cái kia bộ Ngũ Hành Bộ Thiên Kinh. Dựa theo lệ cũ, trước nhanh chóng lật xem một lần, đem nó ghi vào lại nói. Bắt đầu tiêu hao thiện hạnh giá trị, tăng lên Ngũ Hành Bộ Thiên Kinh. Tiêu hao 100.000 điểm thiện hạnh giá trị sau, ngươi hoàn toàn hiểu như thế nào tạo dựng thể nội tiểu thế giới, lấy giữa thiên địa cơ sở nhất ngũ hành pháp tắc làm khung xương, bổ khuyết tiểu thế giới chống chỗ, tạo dựng ổn định tuần hoàn. Ngũ Hành Bộ Thiên Kinh nhập môn. Thành công nhập môn. Thẩm Chu gật gật đầu, giờ phút này, bộ pháp môn này hạch tâm quan khiếu đã đều bị hắn nắm giữ. Bước đầu tiên chính là vì mới sinh nội cảnh tiểu thiên địa đặt vững ngũ hành căn cơ. Quá trình này cùng hắn lúc trước tại hạ giới ngưng luyện đạo thể giống nhau đến mấy phần, bất quá khi đó là rèn luyện bản thân, bây giờ thì là làm một phương thế giới đặt nền móng. Thiên địa cảnh tu sĩ tấn thăng diễn đạo cảnh, có thể trực tiếp điều động tự thân đạo thể ẩn chứa ngũ hành chi lực đi tạo dựng tiểu thiên địa, chỉ là pháp này tạo dựng ra thế giới căn cơ phù phiếm, rất dễ sụp đổ. Như muốn đánh xuống vạn thế không đổi chi cơ, thì nhất định phải tìm được cũng luyện hóa ẩn chứa tiên thiên ngũ hành bản nguyên tiên địa kỳ chân. Cái này rất giống ngươi xây phòng ở dùng vật liệu không giống mới, kiên cố trình độ cũng không giống mới, phòng có tranh thì như thế nào so ra mà vượt xi măng cốt thép đâu. Trấn yêu ti có bản nguyên đồ vật sao? Thẩm Chu do hỏi. Có, tiền bối, có. Trịnh trưởng lão thành thật trả lời, bất quá trấn yêu ti bản nguyên đồ vật, phẩm chất có thể xem như trung thượng thừa, nhưng khoảng cách chân chính tiên địa kỳ chân, đỉnh cấp bản nguyên, còn có chênh lệch. Hắn thở dài, hạ giọng nói, dù sao đỉnh cấp bản nguyên đồ vật, đều đã bị tông chủ các trưởng lão đệ tử hạch tâm cho đặt trước. Đồ tốt đều muốn trước nội bộ tiêu hóa thôi, nhất là loại này đỉnh cấp tư lương, là sẽ không cầm tới bên ngoài tới. Trịnh trưởng lão lời nói này mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng tương đương hiện thực. Thẩm Chu liền tiếp theo hỏi, nói cách khác, từ Huyền Minh tông nội bộ là không cầm được. Là Trịnh trưởng lão cúi đầu xuống, tương đương khó khách khanh trưởng lão thân phận mặc dù tôn, cuối cùng mang theo một cái khách chữ. Tầng thân phận này đang hưởng thụ nhất định tiện lợi đồng thời, cũng như một đạo hàng rào vô hình, đem nó ngăn cách tại tông môn hạch tâm nhất tài nguyên vòng bên ngoài. Muốn chân chính dung nhập hạch tâm, chia sẻ cái kia cấp cao nhất tài nguyên, chỉ có từ từ hiện ra giá trị của mình, mà hết thảy này đều cần thời gian dài dằng dặc đi kinh doanh cùng chứng minh. Thật đúng là phiền phức. Thẩm Chu lông mày cao lại, nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ. Nghĩ hắn năm đó ở hạ giới ngưng luyện đạo thể lúc, cần thiết thiên tài địa bảo, thường thường nương theo lấy công pháp truyền thừa liền tự động đưa tới cửa, chưa từng cần phí sức như thế tìm kiếm. Bây giờ ngược lại tốt, đến chỗ này bị thượng giới, muốn điểm đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, lại vẫn được bản thân tự mình đi tìm. Càng sống càng trở về a. Nếu không, dứt khoát không đem khách này khanh trưởng lão. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên Thẩm Chu não hải, trực tiếp đi Huyền Minh tông tổng bộ, tìm tông chủ hoặc là hạch tâm trưởng lão, hiển lộ mấy phần tiền tài tư chất, nhận cái tiện nghi sư phụ, lan lộn cái đệ tử thân truyền thân phận. Lấy hắn bày ra thiên phú, chắc hẳn cũng có thể hù dọa không ít người, thu hoạch được hạch tâm tài nguyên quyền ưu tiên. Đương nhiên, còn có một cái càng trực tiếp, càng phù hợp hắn di vãng tác phong phương án, đó chính là trực tiếp giết tiến Huyền Minh tông tổng bộ cứng gián đoạn. Không thành công cũng không quan trọng, cùng lắm thì đọc đương làm lại. Đặt ở lúc trước, Thẩm Chu tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn đầu này hiệu suất chi lộ. Nhưng mà, trong đầu đống nhiên hiện lên tấm kia không chút biểu tình, khí tức sâu không lường được mặt chết. Thẩm Chu trong lòng sao động thoáng làm lạnh. Trước mắt hắn đối với Huyền Minh tông nội tình chân chính sâu cạn còn không rõ. Như nó mạnh nhất tồn tại, thực lực thật có thể đạt tới cái kia mặt chết cấp bậc. Tùy tiện ngạnh sớm mà nói, phong hiểm cũng quá lớn. Ngay tại Thẩm Chu cân nhắc lợi hại thời khắc, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện Trịnh trưởng lão vội vàng mở miệng, ý đồ trấn an, Thẩm tiền bối cũng không cần quá lo lắng. Vạn bối làm Trưng Mộ Đường đường chủ, hai mắt coi như linh thông. Như ngoại giới có ẩn chứa phẩm chất cao bản nguyên kỳ vận, vạn bối chắc chắn trước tiên bẩm báo tiền bối. Trên mặt hắn gạt ra cung kính dáng tươi cười, mang theo một tia định nọ, huống chi, lấy tiền bối ngải cái này kinh thế hai tục thực lực, chỉ cần hơi dương phong mang, tại trấn Yêu Ti lập xuống vài cái cọc kỳ công, chắc hẳn qua không được thời gian mấy năm, nhất định có thể đưa thân tông môn hạch tâm, đến lúc đó thu hoạch đỉnh cấp tài nguyên, tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Lúc này Trịnh trưởng lao ý nghĩ cùng Triệu Hàn Xuyên là một dạng, trước mắt vị này sĩ tuyệt đối là cái nào đó lưu lạc tại giữa trần thế đại năng, thậm chí còn có thể là chân chính thần tiên hạ phàm. Không có cách nào, đối phương biểu diễn ra thần thông đều quá mạnh, đơn giản mạnh đến biến thái. Chương 390, dùng người để trúc cơ cũng là có thể đi. Chương 390, dùng người để trúc cơ cũng là có thể đi. Lập xuống kỳ công, qua không được mấy năm. Thẩm Chu nghe vậy, chỉ là lãnh đạm lắc đầu. Mấy năm đối với thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ mà nói, có lẽ trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với quen thuộc nhanh thông Thẩm Chu tới nói, này thời gian hay là quá dài. Chờ chút. Thẩm Chu trong đầu đột nhiên toát ra một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Trịnh trưởng lão Thẩm Chu ánh mắt sắc bén lại, ngựa khí mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu, ngươi vừa mới nói, trúc cơ yêu cầu là ẩn chứa bản nguyên độ vật, hắn có chút dừng lại, mang theo một loại hưng phấn ngựa khí, chậm rãi hỏi, cái này bản nguyên độ vật, tựa hồ cũng không hạn định nhất định phải là tử vật đi. Như vậy Thẩm Chu ánh mắt trở nên sâu thẳm, phản phất tại trần thuật một cái đương nhiên logic, phải chăng người cũng có thể. Tỷ như, trực tiếp tìm một cái đã dùng đỉnh cấp bản nguyên độ vật thành công trúc cơ diễn đạo cảnh tu sĩ dùng hắn đến làm ta cấu trúc tiểu thế giới nền tảng, cảm giác này tựa hồ cũng có thể đi đến thông đi. Thẩm Chu ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, giống như là đang thảo luận một kiện qua quýt bình vật liệu, hơn nữa còn không cần từng cái đi tìm ngũ hành bản nguyên, trực tiếp tìm một cái như vậy đủ rồi, càng thêm thuận tiện mau lẹ. A cái này nghe thấy lời này, Trịnh trưởng lao trên mặt cung kính dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, không phải anh em dùng người để trúc cơ, vẫn là dùng những cái kia hao phí tông môn rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng ra được đệ tử hệ tâm. Ý tưởng này nào chỉ là ly kinh bạn đạo, đây quả thực là ma đạo bên trong ma đạo. Nguy, Huyền Minh tông đệ tử hạch tâm uy. Nhìn xem Thẩm Chu tràn ngập tò mò ánh mắt, Trịnh trưởng lao chỉ có thể kiên trì hồi đáp, Thẩm tiền bối cái này não động vẫn là có thể a, nhưng là không thể thực hiện được. Ngũ hành bổ thiên kinh vận chuyển pháp lý, chỉ nhằm vào vô chủ, vô ý thức thiên địa bản nguyên kỳ vận. Cưỡng ép luyện hóa sinh linh, nhất là đã cấu trúc nội cảnh tiểu thiên địa tu sĩ, nó bản nguyên đã cùng thần hồn, đạo tác chiều sâu dây dưa, căn bản là không có cách tức đoạn, chuyển hóa, càng không nói đến biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đường này, không làm được a. Đó chính là công pháp vấn đề, mà không phải vấn đề của ta. Thẩm Chu lắc đầu, ân chỉ cần đem công pháp cải tiến một chút là được rồi. Mà lại dựa theo mạch suy nghĩ này lời nói, yêu ma cũng hẳn là đi đến thông. Cùng nhân tộc ngày kia tu luyện, cấu trúc đạo cơ khác biệt, rất nhiều cường hành yêu ma, nó thể chất chính là thiên địa tạo hóa sở sinh, trời sinh liền dựng dục bảng bạc tiên tiên bản nguyên. Bọn chúng không cần giống nhân tộc như vậy vất vả trúc cơ, nó lực lượng bản nguyên liền chất chứa tại trong nhục thân. Nói cách khác, dùng những cái kia thể nội ẩn chứa đỉnh cấp ngũ hành bản nguyên yêu ma, đem nó lực lượng bản nguyên tức đoạt luyện hóa, để mà cấu trúc nội cảnh tiểu thiên địa, cũng là hoàn toàn có thể được. Thẩm Chu càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, quả nhiên, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hắn lối suy nghĩ đã thành hình, sau đó liền đem cái này kinh thế hai tục ý nghĩ hóa thành có thể thực hành vô thượng pháp môn. Ngũ hành bổ thiên kinh luyện hóa bản nguyên đồ vật nguyên lý hắn đã biết được, kết hợp với chủ ý của hắn, ông phản phất cảm ứng được Thẩm Chu nộ tính cùng tố cầu, trong đầu công đức lục bỗng nhiên quang hoa đại phóng, trang sách màu vàng không gió mà bay, bắt đầu phi tốc biết lấy ngươi tuyệt thế chi trí tuệ, kết hợp với ngươi dốc hết tâm huyết nghiên cứu, thuận tiện tiêu hao 1 triệu thiện hạnh giá trị đằng sau, ngươi đem ngũ hành bổ thiên kinh phá rồi lại lập, sửa cũ thành mới, đã sáng tạo ra một môn công pháp mới tên gọi Phệ Đạo Quy Khư Trải Qua. Kinh này kế tục ngũ hành bổ thiên kinh cấu trúc ngũ hành tiểu thiên địa căn bản, càng thêm hai đại nghịch thiên chỉ năng, một phệ đạo có thể vận chuyển bí pháp, cưỡng ép tức đoạn, luyện hóa đã cấu trúc nội cảnh tiểu thiên địa chi diễn đạo cảnh tu sĩ thể nội nhỏ thế giới bản nguyên, đoạn đạo cơ bổ ích bản thân. Hai quy khư có thể vận chuyển bí pháp, thôn vệ, luyện hóa ẩn chứa tiên thiên ngũ hành bản nguyên chi yêu ma tinh phách, yêu đan, bản nguyên hạch tâm, hóa nó trời sinh tạo hóa, đúc ta vô thượng đạo cơ. Từ đó thiên địa vạn vật, phàm ẩn bản nguyên người, đều có thể là ngươi thăng lên trời. Một cố khó nói nên lời, phản phất có thể thôn vệ vạn đạo bá đạo khí tức, theo công đức lục tuyên cáo, như là ngủ say hồng hoàng cự thú thức tỉnh, tại Thẩm Chu trong thất hải ẩm vang tràn ngập ra. Cùng trước đó Thẩm Chu thông qua quan tưởng quy khư ngộ ra lỗ đen mở dạng, lần này hắn lần nữa bằng vào thiên phú của mình cùng cố gắng, kết hợp với công đức lục cái kia một chút xíu không có ý nghĩa trợ giúp, thành công sáng tạo ra một môn công pháp mới. Thẩm Chu nhếch miệng lên dáng tươi cười, không sai, có công pháp này nơi tay, hắn cũng không cần khắp nơi đi tìm cái gì bản nguyên vật. Trông thấy bệ kia dáng tươi cười, Trịnh trưởng lão nhưng trong lòng thì một cái lộ bộ, quả nhiên hắn liền nghe được Thẩm Chu cái tiết như là bùa đòi mạng giống như thanh âm vang lên, không biết Trịnh trưởng lão có hay không Huyền Minh tông đệ tử hạch tâm tình báo a. Không biết, văn bối này thật không biết a. Trịnh trưởng lão bị dọa thảm rồi, liên tục quát tay, thần tiền bối cái này ý đồ đơn giản rõ rành rành, còn kém đem ta muốn bắt bọn hắn khi vật liệu mấy chữ khắc vào trên trán. Mà lại thẩm tiền bối, không được, tuyệt đối không được a. Ngài lúc này vừa mới gia nhập Huyền Minh Tông, gót chân cũng còn không có đứng vững, liền treo lên đệ tử hạch tâm chủ ý không khỏi vậy. Trịnh trưởng lão moi ruột gan cũng tìm không thấy một cái thích hợp từ để hình dung loại hành vi này, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Thẩm Chu liếc qua dọa đến mặt không còn chút máu Trịnh trưởng lão, tùy ý vô bờ vai của hắn, không cần khẩn trương, ta liền thuận miệng hỏi. Ngài đây là thuận miệng hỏi một chút sao? Trịnh trưởng lão trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, nhưng trên mặt hay là chỉ có thể một cái cực kỳ miễn cưỡng giới cười. Vậy thì có cái gì cần ta cái này khách khanh trưởng lão giải quyết phiền phức sao? Thẩm Chu lại thuận miệng hỏi. Có. Khẳng định có. Tiền bối chờ một chút, vãn bối cái này đi nhiệm vụ đường. Lập tức đi ngay tìm đọc nhiệm vụ hồ sơ. Trịnh trưởng lão liên tục đáp ứng, chỉ cần đừng đem chủ ý đánh vào Huyền Minh Tông trên người đệ tử, để hắn làm gì đều được cá ân, ta và ngươi cùng đi chứ. Thẩm Chu nói theo, tiếp xuống nhiệm vụ, chính là đi vơ vét thích hợp vật liệu, tu sĩ yêu ma đều được. Nhiệm vụ kia, tự nhiên cũng phải chọn một cái thích hợp nhiệm vụ. Hai người đi ra tàng thư cát, một mực canh giữ ở phía ngoài Triệu Hàn Suy hệ sắc lập khắc tiến lên đón, hắn nhìn thoáng qua Trịnh trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút, làm sao tiến vào một chuyến tàng thư cát, Trịnh trưởng lão ngược lại biểu hiện càng thêm sợ hãi a, đây là đã trải qua cái gì? Thẩm Chu thì là nhìn về phía Triệu Hàn Xuyên, Triệu trưởng lão, lần này dẫn tiến, làm phiền. Triệu Hàn Xuyên nghe vậy, lúc này thật sâu bái chào, có thể vì thẩm tiền bối cống hiến sức lực, là vãn bối Triệu Hàn Xuyên đời này vinh hạnh lớn nhất. Trải qua Trưng Mộ Đường trận kia phá vỡ nhận biết đồ sắt cùng quay lại thời khắc này, Triệu Hàn Xuyên không gì sánh được đức tin, leo lên trên Thẩm Chu đầu này tiềm viên chân long, là hắn đời này làm qua chính xác nhất quyết định.